Chương 630. Cần tài liệu xuất hiện, đưa ra ở trước mặt giao dịch. Chương 630. Cần tài liệu xuất hiện, đưa ra ở trước mặt giao dịch. Đúng lúc này, Khấu Khấu sổ tay thu đến một đầu PM. Phải biết Khấu Khấu sổ tay thường xuyên thu đến PM, có rất nhiều PM hoàn toàn bị Khấu Khấu bỏ qua, căn bản không cần đi thẩm tra, liền biết các nàng muốn biểu đạt ý gì. Người bình thường tìm Khấu Khấu đơn giản chính là muốn bán buôn một chút quần áo cùng với đủ loại vật tư, lại có chính là muốn tìm Khấu Khấu mua sắm số lớn tài nguyên. Bình thường dạng này PM Khấu Khấu thì sẽ không trở về, dù sao những vật này thật sự là quá trọng yếu, một khi đại quy mô xuất hiện trong tay người khác, rất có thể sẽ tạo thành thị trường hỗn loạn. Cho nên Khấu Khấu căn bản liền sẽ không đi để ý tới những tin tức này, nhưng mà tin tức này lại làm cho Khấu Khấu trước mắt sáng lên. Trong tay của ta có thứ mà ngươi cần tài liệu, nhưng mà ngươi cho giá cả hoàn toàn không xứng với cái này tài liệu giá cả. Ta cần 1500 khối đá bông, 2000 cây vật liệu gỗ, cùng với 3000 đầu tươi mới cá thịt. Lúc này Khấu Khấu PM ở bên trong đưa ra một cái vô cùng điều kiện hà khắc, phải biết đối phương nói lên điều kiện này đã là vô cùng hà khắc rồi. Giang Thần cần tài liệu liền xem như lại chân quý cũng không khả năng sẽ giá trị cao như vậy giá trên trời, để cho đối diện trong lòng Khấu Khấu không tự chủ được một cái tức giận, nhưng mà Giang Thần khẩn cấp cần để cho Khấu Khấu chỉ có thể là tạm thời hạ cơn tức này. Ta cần tra ra ngươi một chút phải chăng nắm giữ những tài liệu này. Khấu Khấu lúc này cũng biết mình không thể biểu hiện ra rõ ràng hứng thú, bằng không thì chỉ sợ đối phương chỉ có thể càng thêm công phu sư tử ngoạm. Nghĩ tới đây sau đó, Khấu Khấu lập tức bắt đầu hỏi thăm đối phương là không nắm giữ những tài liệu này. Đúng, ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là cần ở trước mặt giao dịch. Ta không ủng hộ sổ tay giao dịch. Người đối diện hiển nhiên là không có trả lời Khấu Khấu mà nói, mà là trực tiếp nói ra gặp mặt giao dịch. Phải biết điều kiện này liền vô cùng quá mức, rõ ràng có thể nơi tay sách thượng giao dịch, tại sao phải gặp mặt giao dịch? Rất rõ ràng đối phương có đen ăn đen hiểm nghi. Nghĩ tới đây sau đó Khấu Khấu vừa dự định không để ý tới người này, không nghĩ tới đối diện nắm giữ tài liệu người trực tiếp lấy ra Giang Thần cần có tài liệu. Những tài liệu này có thể nói là cực kỳ chân quý, mỗi một khối cũng là giống như vô giới chi bảo một dạng. Mà đối diện người này lại đem Giang Thần cần có tài liệu toàn bộ gặp đủ. Lúc này người bán lấy ra những tài liệu này sau đó, không có điểm xác định cái nút, chỉ cần người bán không điểm xác định cái nút, Khấu Khấu bên này là không có khả năng mua được. Lúc này Khấu Khấu không tự chủ được có chút mừng rỡ, tại Khấu Khấu xem ra tất cả điều kiện cũng có thể làm luận, chỉ cần nắm giữ Giang Thần cần những tài liệu này liền có thể. Dù sao đối phương có thể ra điều kiện, Khấu Khấu bên này tự nhiên có thể giảm xuống điều kiện của đối phương. Ngươi cần có những tài liệu kia ta sẽ cho ngươi gặp đủ, nhưng mà ở trước mặt giao dịch không tại ta cho phép trong phạm vi, đã ngươi ta đều có thể nơi tay sách thượng giao dịch, như vậy hà tất phiền toái như vậy. Xuyên qua vô tận hải vực tiến đến ở trước mặt giao dịch. Lúc này Khấu Khấu bắt đầu cùng đối thủ treo lên tâm lý chiến, trước tiên đồng ý người bán cần tài nguyên, nhưng mà đánh chết cũng không khả năng cùng đối phương ở trước mặt giao dịch. Dù sao ở trước mặt giao dịch phong hiểm vẫn là lớn vô cùng, hơn nữa còn cần lãng phí thời gian quá dài. Đến nỗi phong hiểm, Khấu Khấu căn bản cũng không sợ, dù sao bên cạnh Khấu Khấu có Giang Thần, Giang Thần đã là nghịch thiên tồn tại, căn bản không có khả năng nắm giữ bất kỳ một cái nào đối thủ. Khấu Khấu sợ nhất chính là lãng phí thời gian, dù sao ở trước mặt giao dịch cần xuyên qua vô tận hải vực. Nhưng Khấu Khấu câu nói này phát ra ngoài sau đó, đối diện chậm chạp không có trả lời, nghĩ tới đây sau đó Khấu Khấu nhanh chóng tái phát mấy cái tin tức. Nhưng đối diện người bán vẫn là không có khôi phục Khấu Khấu lời nói. Để cho Khấu Khấu trong lòng không tự chủ được có chút phiền não, phải biết đối phương yêu cầu này, nhưng là phi thường quá mức, lúc này không đáp ứng đối phương yêu cầu, hắn liền không trả lời lời nói. Nghĩ tới đây sau đó, Khấu Khấu cũng sẽ không để ý tới cái này người bán, ngay sau đó Khấu Khấu đi ra phía ngoài tìm được Giang Thần, đem chuyện này cùng Giang Thần nói một lần. Giang Thần sau khi nghe xong cả người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, rất rõ ràng đối phương là đã làm xong đen ăn đen chuẩn bị, nhưng mà Giang Thần không biết đối phương là thực lực gì. Nếu như chỉ là đơn thuần đen ăn đen, chúng ta căn bản không cần sợ hắn, sợ chính là hắn không mang theo tài liệu tới tham gia, đến lúc đó liền phiền toái. Giang Thần ở một bên tự lẩm bẩm nói, dù sao Giang Thần cũng không hy vọng tòi công bận rộn một hồi. Mà đối diện Khấu Khấu nghe xong Giang Thần lời nói sau cũng nhìn ra Giang Thần đối với chuyện này có hứng thú, rất rõ ràng loại thời kỳ này còn có thể lớn như vậy hứng thú, đủ để chứng minh những tài liệu này chân quý cùng đối với Giang Thần tầm quan trọng. Cầu hoa tươi như vậy, lần giao dịch này hẳn là mang theo ta đi, ta có thể trước tiên xuất mã, lại xác nhận hắn mang đến tài liệu sau đó chúng ta làm tiếp định đoạn. Khấu Khấu đột nhiên nghĩ tới đây, lần ra biển nhất thiết phải cần Khấu Khấu lộ diện, nghĩ tới đây sau đó, Khấu Khấu trong lòng chính là vô cùng kích động. Phải biết Khấu Khấu là phi thường hy vọng có thể cùng Giang Thần đi ra hải, chỉ có điều mỗi lần đi ra đều là vô cùng hung hiểm, Khấu Khấu căn bản là không có cách theo sau. Lần giao dịch này không có Khấu Khấu, đối phương chắc chắn thì sẽ không hiện thân, cho nên Khấu Khấu trước tiên đưa ra muốn cùng Giang Thần cùng một chỗ tiến đến. Xem trước một chút hắn có hay không đáp lời, dù sao chuyện này vô cùng trọng yếu, vật tư đối với chúng ta mà nói cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà những tài liệu này chúng ta nắm chắc phần thắng, nhất định phải đoạt tới tay. Giang Thần lúc này hướng một bên Khấu Khấu nói, để cho Khấu Khấu lần nữa nhìn một chút sổ tay, có hay không thu đến PM, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khấu Khấu sau khi nghe xong gật gật đầu, trực tiếp mở ra sổ tay của mình, khoan hay nói, bên trong thật có cái này người mua phát tới tin tức. Ta là một tên nhà hóa học, tự nhiên biết những tài liệu này tầm quan trọng, nếu như ngươi một khi có tài liệu khác phối hợp, vẻn vẹn điểm này tài liệu liền có thể độc chết vô số người, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên ta muốn biết ngươi cầm tài liệu làm gì, đến tột cùng là người nào. Lúc này đối diện người bán lần nữa phát tới PM, hắn lần này PM để cho Giang Thần bọn người không tự chủ được một ít chuyện, không nghĩ tới đối phương lại là một cái nhà hóa học. Mà lúc này Giang Thần cũng là không tự chủ được gật gật đầu, Rất rõ ràng Giang Thần cũng biết những tài liệu này tác dụng đơn giản chính là có thể trung hòa độc tính hay là phóng đại độc tố. Chính xác giống như đối diện người bán nói như vậy, một khi dùng những tài liệu này làm phá hư mà nói, như vậy cái này phá hư có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Một khi có tương ứng tài liệu, điều chế ra được độc tố có thể thay đổi toàn bộ hải dương thế giới hệ thống sinh thái. Nghĩ tới đây, sau đó Giang Thần hướng về phía Khấu Khấu gật gật đầu. Mà đối diện Khấu Khấu nhìn thấy Giang Thần kiên định thần sắc sau đó, cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng đối diện nhà hóa học mà nói, đáp ứng cùng hắn ở trước mặt giao dịch cái. Chương 631, tốt, địa điểm giao dịch ngươi định, ta hy vọng một tay giao vật tư, một tay giao tài liệu, ta cũng không hy vọng đến nơi đó sau đó còn có khác sự tình phát sinh. Khấu Khấu tại trước tiên đáp ứng đối phương yêu cầu, hơn nữa ở thời điểm này nói ra yêu cầu của mình. Khấu Khấu yêu cầu vô cùng đơn giản, chính là muốn để cho đối phương mang theo tài liệu tiến đến giao dịch, đừng đến lúc đó đi còn muốn đi tới những địa phương khác giao dịch. Không thể không nói, Khấu Khấu câu này nhắc nhở vẫn là vô cùng có ý nghĩa, lập tức để cho đối phương rơi vào trong trầm mặc. Ước chừng trầm mặc mười mấy phút, đối diện lần nữa phát tới hồi phục. Tốt, đã như vậy, ngày mai tại Di Thất Đảo nhỏ giao dịch. Lúc này Khấu Khấu lần nữa thu lại đối phương hồi phục, mà Giang Thần nhìn thấy lần này hồi phục sau đó, cũng là vô cùng không nghĩ ra. Di Thất Đảo nhỏ, đó là địa phương nào bốn lẻ loi? Giang Thần căn bản liền không có nghe nói qua nơi này. Sau khi thu đến đối phương hồi phục, lập tức bắt đầu hỏi thăm Khấu Khấu. Di Thất Đảo nhỏ là một tòa phi thường to lớn phế tích đảo nhỏ, toàn bộ trên đảo nhỏ có được vô cùng dày đặc kiến trúc, hơn nữa những kiến trúc này không có bất kỳ cái gì hư hao. Tại nhóm đầu tiên leo lên đảo nhỏ nhân loại cùng lúc, cũng phát hiện căn bản là không có cách chiếm lĩnh hòn đảo nhỏ này, điều này cũng làm cho dẫn đến tất cả nhân loại đều có thể leo lên hòn đảo nhỏ này, mà hòn đảo nhỏ này diễn biến đến bây giờ đã trở thành nhân loại giao dịch một mảnh nơi trốn. Khấu Khấu trợn trắng mắt hướng Giang Thần giải thích nói, rất rõ ràng cái này Di Thất Đảo nhỏ tại hải dương thế giới bên trong phi thường nổi danh, không nghĩ tới Giang Thần liền những thứ này cũng không biết. Mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới không có chút nào trật tự hải dương thế giới bên trong vẫn còn có dạng này một hòn đảo nhỏ tồn tại. Thì ra là như thế, có như thế một tòa giống như dê béo tầm thường đảo nhỏ, chẳng lẽ sẽ không có người thèm nhỏ dãi sao? Phải biết hòn đảo nhỏ này bây giờ đã hoàn toàn phát triển thành kinh mậu trung tâm, có thể phát triển thành loại này cấp bậc, chắc chắn đại biểu vị trí của nó vô cùng trọng yếu. Mà trọng yếu như vậy một hòn đảo nhỏ, nhất định sẽ dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này tại nhiều như vậy người thèm nhỏ dãi phía dưới còn có thể sống tới ngày nay. Người chớ chê, bây giờ mọi người thông tin khoa học kỹ thuật mặc dù vô cùng phát đạt, nhưng mà còn có một chút vô cùng không phát đạt, đó chính là riêng phần mình kinh mậu qua lại. Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi có thể có một mảnh thuộc về mình kinh mậu qua lại đi, mà Di Thất Đảo nhỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là có người muốn chiến lệnh Di Thất Đảo nhỏ, cũng vẫn như cũ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Khấu Khấu tại Giang Thần một bên tiếng cười giải thích đạo rõ ràng, Di Thất Đảo nhỏ tình thế vô cùng phức tạp, có vô số người thèm nhỏ dãi hòn đảo nhỏ này vị trí địa lý, nhưng mà có thể chiếm lĩnh hắn người thiếu chi yếu thiếu. Lại thêm hòn đảo nhỏ này bốn phương thông suốt, trung quanh kết nối lấy vô số hoang đảo, cho dù là chiếm lĩnh hòn đảo nhỏ này, cũng căn bản không cách nào giữ vững. Giang Thần nghe xong câu nói này sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đối với hòn đảo nhỏ này cũng tràn đầy đủ loại đủ kiểu hiếu kỳ. Dù sao nơi này thật sự là quá mức thần bí, để cho Giang Thần đều có chút tâm thần hướng tới. Giang Thần có quá nhiều thứ cần mua sắm, bởi vậy vừa tới, còn không bằng mang theo Khấu Khấu cùng nhau tiến đến, ngoại trừ tiến đến giao dịch, còn có thể thu được rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần ngược lại cũng có chút thoải mái. Đối diện Khấu Khấu nhìn thấy Giang Thần cái biểu tình này sau đó, trên mặt đã lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, rất rõ ràng Giang Thần đây là dự định mang theo Khấu Khấu cùng nhau tiến đến, để cho Khấu Khấu trong lòng cao hứng phi thường. Kể từ xây xong tòa thành sau đó, Giang Thần cùng Khấu Khấu quan hệ trong đó có thể nói là vô cùng thật không minh bạch. Những ngày này Khấu Khấu một mực đang bận bịu xử lý trong sổ tay sinh ý, dù sao chỉ có sinh ý đến hồng hồng hỏa hỏa, bọn hắn mới có thể thiết lập hảo càng lớn tòa thành. Trừ cái đó ra, Giang Thần nhưng là một mực tại thu thập đủ loại đủ kiểu tài nguyên, chỉ có những tư nguyên này cùng tài liệu gọp đủ mới có thể kiến tạo ra từng cái một công nghệ cao. Đến lúc đó Giang Thần mới có thể tại đêm trăng tròn ngăn cản được hải quái xâm lấn cũng có thể thành công bảo trụ tất cả mọi người. Cũng chính bởi vì có đủ loại đủ kiểu sự tình phát sinh, mới khiến cho Khấu Khấu cùng Giang Thần ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhiều khi Giang Thần đều biết ra ngoài tìm kiếm tài liệu, mà mang theo Khấu Khấu cũng là vô cùng không tiện. Dù sao bây giờ hải quái càng ngày càng cường đại, hơn nữa Giang Thần giống như là bị hải quái để mắt tới, một khi để cho hải quái lần nữa bắt được Giang Thần, rất có thể đối với Giang Thần tạo thành tổn thương chí mạng. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần mới cũng không dẫn dắt Khấu Khấu đi ra hải. Lúc này Giang Thần lại dẫn theo Khấu Khấu ra biển, để cho Khấu Khấu trong lòng vô cùng kích động. Kế tiếp Giang Thần cùng Khấu Khấu lần nữa tán gẫu một hồi, dù sao hai người thời gian dài không gặp lúc này, khó khăn có một cái cơ hội gom lại cùng một chỗ. Hai người ước chừng hàn huyên tới sau nửa đêm, lúc này mới kết thúc. Mà lúc này Khấu Khấu càng là trực tiếp tựa vào Giang Thần trên bờ vai ngủ thiết đi, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút tâm thần dạo dựng. Nhìn xem tựa ở trên bờ vai ngủ Khấu Khấu, Giang Thần cũng không nhẫn tâm quấy rầy, ôm lấy Khấu Khấu định đem nàng thả lại gian phòng của mình. Giang Thần ý nghĩ này là phi thường chính xác, nhưng mà hắn lại quên một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là Khấu Khấu trong phòng còn có một người khác tồn tại. Lúc này Giang Thần đem chuyện này quên mất không còn một mảnh, khi Giang Thần đẩy cửa sau khi đi vào, vô cùng tuyệt vời một màn xuất hiện. Cái này mặc dù không phải Giang Thần lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mà Giang Thần vẫn là có chút không biết làm sao, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhanh chóng che ánh mắt của mình, dự định sử dụng tinh thần lực tìm tòi chung quanh, đem Khấu Khấu đưa đến trên giường. Nhưng Giang Thần vừa sử dụng, tinh thần lực hết thảy chúng quanh trở nên càng thêm rõ ràng, để cho Giang Thần trong đầu xuất hiện cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này Giang Thần có chút không biết làm sao, nhanh chóng cố nén đem Khấu Khấu thả lại trên giường. Ngay sau đó Giang Thần giống vậy trốn rời đi Khấu Khấu gian phòng. Tại Giang Thần mới vừa rời đi, nằm ở trên giường Tố Tố đột nhiên mở to mắt, cả người sắc mặt vô cùng hồng nhuận rất rõ ràng, Tố Tố căn bản là không có tiến vào giấc ngủ chi 11.77 bên trong, chỉ là không muốn đụng phải nữa lung túng như vậy sự tình, dứt khoát liền đến một cái bờ ngủ. Lúc này Tố Tố không từ tự chủ có chút lung túng, nhanh chóng dùng chăn mền bị kín mình đầu. Giang Thần tự nhiên là không biết những thứ này, đi ra Khấu Khấu gian phòng sau đó, trực tiếp về tới trong phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Giang Thần ngay cả liệu mấy chén nước, lúc này mới nhịn được lửa giận trong lòng. Lúc này Giang Thần không tự chủ được thở dài một hơi, cùng hai nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, quả thật có rất nhiều lúng túng chỗ. Để cho Giang Thần bao nhiêu, có chút không biết làm sao. Ừ, rõ ràng trong lòng vô cùng muốn nhịn, còn ở lại chỗ này bên trong chính nhân quân tử. Ngay tại Giang Thần không biết làm sao thời điểm, sau lưng Tiểu Hoa bắt đầu mở miệng đùa giỡn Giang Thần, ngựa khí vô cùng gầy nhẹ sốt nổi. Chương 632, không thể không nói Giang Thần cùng Tiểu Hoa quan hệ vẫn là cực kỳ tốt, dù sao Tiểu Hoa một mực dính tại bên cạnh mình. Cho nên Giang Thần ở đâu đều mang Tiểu Hoa, để cho Giang Thần cùng Tiểu Hoa quan hệ trở nên phi thường tốt. Tiểu Hoa càng là vào lúc này trực tiếp bắt đầu đùa giỡn Giang Thần, để cho Giang Thần trong lòng càng thêm lúng túng. Ngươi cũng đừng ở đây nói lời trâm trọng, ta cũng không phải cố ý nha. Giang Thần lúc này nhanh chóng bắt đầu trở về mắng, lúc này Giang Thần trong lòng cũng là vô cùng buồn bực, chẳng lẽ nói động vật ở giữa giống cái lại to gan như vậy sao? Cũng dám công khai đùa giỡn Giang Thần. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong lòng vô cùng khó chịu. Một bên Tiểu Hoa thấy cảnh này cũng là lộ ra một bộ dáng cực kỳ nhân tính hóa. Nếu để cho Giang Thần hình dung bây giờ Tiểu Hoa biểu lộ, đó chính là một bộ ta hiểu biểu lộ. Vẻ mặt như thế để cho Giang Thần trong lòng trở nên càng thêm khó chịu. Ta hiểu, mặc dù ta là một cái xà bương, nhưng mà ta đối với các ngươi nhân loại cảm giác 12 tình vẫn là hiểu rõ vô cùng, nhớ năm đó, tổ tiên của ta thế nhưng là cùng các ngươi nhân loại từng có một đoạn nhân duyên. Một bên Tiểu Hoa lần nữa bắt đầu mở miệng đùa giỡn Giang Thần, không thể không nói giáo hoa vẫn là vô cùng tinh lịch. Lúc này không ngừng xuất hiện trào phúng, Giang Thần để cho Giang Thần sắc mặt bắt đầu hồng nhuận. Đừng nhìn Giang Thần sát phạt quả đoán, nhưng mà đối với loại cảm tình này bên trên sự tình, Giang Thần thế nhưng là chưa từng có tiếp xúc qua. Có thể nói bây giờ Giang Thần là một cái hoàn toàn tiểu bạch, để cho Giang Thần cùng hai tên nữ tử treo lên quan hệ vô cùng không thích ứng. Lúc này Giang Thần dứt khoát không tiếp tục để ý Tiểu Hoa, tùy ý Tiểu Hoa ở một bên mở miệng đùa giỡn, trực tiếp lên giường ngủ. Một ngày này Giang Thần có thể nói là đến vô cùng phong phú, cùng lúc kéo dài Giang Thần cảm thấy một cỗ mỏi mệt, vừa mới nằm dài trên giường sau đó, lập tức liền tiến vào trong mộng đẹp. Lúc này đã là sau nửa đêm, liền xem như Giang Thần ngủ cũng ngủ không được bao dài thời gian, sáng sớm ngày mai còn muốn đứng lên ra biển đâu. Chỉ bất quá bây giờ Giang Thần ngủ được vô cùng an tâm, cả người giấc ngủ có thể nói là cực kỳ phong phú. Giang Thần tại loại này trong giấc ngủ thời gian vẫn là vô cùng ngắn, vẹn vẹn 4-5 tiếng, thái dương liền đã thật cao dâng lên. Một chùm dương quang trực tiếp chiếu Giang Thần cửa sổ chiếu ở Giang Thần gương mặt bên trên. Giờ khắc này đang ngủ say Giang Thần cũng cảm thấy một cỗ khô nóng, ngay sau đó bị chói mắt ánh mặt trời chiếu tỉnh. Vừa mới tỉnh lại Giang Thần có thể nói là vô cùng mệt mỏi, cả người cũng ở vào cảm giác mơ hồ. Ai, đáng giận dương quang lại quấy rầy ta một ngày giấc ngủ, một ngày nào đó ta muốn chế tác làm ra một bộ màn cửa, giải quyết triệt để dương quang vấn đề. Thời khắc này Giang Thần vô cùng không cam lòng ngồi dậy, mặc dù Giang Thần ý thức vô cùng mông lung, nhưng mà tinh thần có thể nói là hết sức hảo, dù sao Giang Thần tinh thần lực vô cùng cường đại, những thứ này giấc ngủ đủ để bổ sung Giang Thần tinh thần lực. Giang Thần sau khi rời giường tại trước tiên đi tới gian phòng bên ngoài, mấy tiểu tử kia càng là vào lúc này chờ đợi Giang Thần. Khi nhìn đến Giang Thần sau đó, Hoạt Bát đi tới bên người Giang Thần, hướng về phía Giang Thần không ngừng gầm rú. Rất rõ ràng mấy cái này tiểu gia hỏa là tại muốn ăn. Không thể không nói, Giang Thần trên đảo nhỏ chính là nuôi vài tên ăn hàng, cái này vài tên ăn hàng mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là ăn cơm, hơn nữa vài tên ăn hàng miệng vô cùng kén ăn. Lúc này cho mấy cái này tiểu gia hỏa một chút thì tươi, bọn hắn căn bản cũng không ăn, nhất thiết phải bị Giang Thần ra tay, mà lại là làm vô cùng mỹ vị cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không tự chủ được cười khổ một tiếng, sờ lên tiểu bạch tóc, ngay sau đó nhanh đi nấu cơm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lần này Giang Thần trực tiếp bật hết hỏa lực, một người trưởng khống 5 cái bị nướng, dù sao Giang Thần lần này là phải ra khỏi biển, hơn nữa không thể mang lên mấy cái này tiểu gia hỏa, bằng không thì đến nhân loại khu vực vô cùng không tiện. Lại có chính là Giang Thần cần mấy cái này tiểu gia hỏa vì Giang Thần trông thấy, dù sao Giang Thần sau khi ra ngoài, toàn bộ gia viên liền tiến vào trạng thái vô cùng trống không. Duy chỉ có mấy cái này tiểu gia hỏa trong nhà mới có thể để cho Giang Thần yên tâm mà đi tới giao dịch. Cho nên Giang Thần dự định tại trước khi đi đem mấy cái này tiểu gia hỏa mấy ngày gần đây đồ ăn toàn bộ làm tốt. Một hồi thời gian, Giang Thần trong tay liền đã xuất hiện mấy chục đầu cá nướng cùng với mấy chục cân thịt bò nướng, cho nên nói những thứ này cá nướng cùng thịt bò nướng là Giang Thần bọn người, chủ yếu nhất chủ trì Giang Thần, một hơi nướng nhiều như vậy mùi thơm trực tiếp mê đảo đang ngủ say Tố Tố cùng Khấu Khấu. Hai người này ngửi được thơm như vậy mùi thơm, nhanh chóng rời giường rửa mặt, đi tới bên cạnh bàn ăn chờ đợi. Không thể không nói Giang Thần đồ nướng làm phi thường tốt, giành được hai vị mỹ nữ tin cậy. Giang Thần nhìn xem vừa mới rời giường hai tên nữ tử, ngoài miệng cũng là lộ ra một đoạn nụ cười, ngay sau đó đem các nàng hai người đồ ăn đã bưng lên. Hai tên nữ tử này cũng không để ý tại Giang Thần hình tượng trong lòng, bắt đầu không có hình tượng chút nào phóng miệng ăn nhiều. Không đầy một lát thời gian, Giang Thần bọn người liền đã đem trước mắt những thức ăn này quét sạch, lúc này Khấu Khấu tê liệt trên ghế ngồi, hung hăng ở một cái. Hôm nay có thể nói là ăn vui vẻ nhất một ngày, quan trọng nhất là hôm nay còn có ta thích nhất hàng hải. Ngươi cũng đã biết mấy ngày nay một mực dấu ở trên hòn đảo nhỏ này, suýt nữa đem chúng ta nín chết, hôm nay cuối cùng có thể đi ra hòn đảo nhỏ này. Khấu Khấu trên mặt xuất hiện một hồi nụ cười thỏa mãn, hơn nữa bắt đầu hướng Giang Thần phàn nàn, những ngày này tại trên đảo nhỏ sinh hoạt. Không thể không nói Khấu Khấu cùng Tố Tố 2820 người sinh hoạt vẫn là vô cùng đơn điệu, nếu như không phải lần này ra ngoài giao dịch, bọn hắn chỉ sợ còn không thể ra biển. Lần này ra ngoài giao dịch cũng coi như là mở một cái tiền lệ, dù sao trên biển nguy hiểm vẫn là rất nhiều, nhất là những cái kia hải quái đã hoàn toàn đóng chặt Giang Thần rất có thể tại trên đường Giang Thần ra biển đối với Giang Thần phát động công kích. Nếu như chỉ là Giang Thần mình, như vậy hắn không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, nhưng mà mang theo Tố Tố cùng Khấu Khấu Giang Thần liền đã vô cùng lo lắng. Chờ lần này hải quái tập kích kết thúc về sau, ta sẽ dẫn hai người các ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến, đến lúc đó tuyệt đối để cho cảm thụ một chút biển cả mỹ lệ. Giang Thần trên mặt cũng là lộ ra một chút nụ cười, đối trước mắt Tố Tố cùng Khấu Khấu nói, hai người sau khi nghe xong cũng là một hồi vui mừng. Nhìn thấy hai người trên mặt ngây thơ nụ cười sáng lạ, Giang Thần khỏe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra một hồi nụ cười. Không thể không nói hai người này có thể nói là vô cùng đơn thuần, tại trước tiên biểu hiện ra tâm sự của mình. Chỉ cần có thể dẫn các nàng hai cái đi ra ngoài chơi, như vậy hai người bọn họ liền sẽ cao hứng vô cùng, để cho Giang Thần không tự chủ được cảm thán, nguyện vọng của các nàng thật sự vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Vậy ta cần phải nhanh đi thu thập một chút hành lý, có thật nhiều đồ vật muốn dẫn. Khấu Khấu lúc này cũng không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình thu thập. Chương 633, chương 633, Tố Tố nhìn thấy Khấu Khấu hoạt bát mà về đến phòng bên trong, cũng đi theo Khấu Khấu cùng nhau đi tới. Dù sao cũng là hai nữ sinh, ra lội xa nhà chỗ hành lý đúng là rất nhiều, muốn so Giang Thần nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù Giang Thần có được không gian hệ thống có thể chứa đựng phần lớn đồ vật, nhưng mà Giang Thần ra ngoài có khả năng dùng đến đồ vật vẫn là vô cùng có hạn. Ngoại trừ đồ ăn, Giang Thần căn bản vốn không cần những thứ khác bất kỳ vật gì, nhưng mà trước mắt Tố Tố cùng Khấu Khấu cũng không giống nhau. Hai người này mang theo một đống lớn bình bình lon lon đồ vật, không biết bên trong đựng là cái gì. Khấu Khấu nhưng là càng thêm khoa trương, trong tay của hắn hai cái to lớn bao khóa xuất hiện, trong bao là đủ loại đủ kiểu quần áo. Những y phục này có rất nhiều một phần là Khấu Khấu bọn người dùng để thay giặt, nhưng mà càng nhiều một phần là dùng để mua bán, dù sao bọn hắn trôi đi gì thất đảo nhỏ là một cái giao dịch trung tâm. Nếu như có thể lấy ra một chút chất lượng tương đối khá quần áo, nhất định có thể bán hơn một cái giá tốt. Nghĩ tới đây sau đó Khấu Khấu trực tiếp thu thập đi rất nhiều quần áo. Lúc này Giang Thần nhìn xem bọn hắn không tự chủ được có chút buồn cười, nhưng khi nhìn thấy Khấu Khấu trong tay quần áo lúc, cũng là không tự chủ được nhớ tới chính mình đánh dấu còn không có tiến hành. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lập tức mở ra đánh dấu hệ thống. Đánh dấu. Đinh chúc mừng Giang Thần thông qua ngày đánh dấu thu được điện lực đá năng lượng một khối. Đinh chúc mừng Giang Thần thông qua chu đánh dấu thu được biển sâu phòng ngự khí. Giang Thần nguyên bản cũng không định đối với lần này đánh dấu ôm lấy hy vọng quá lớn, dù sao Giang Thần cần đơn giản chính là chế tác đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu những tài liệu kia. Mà những tài liệu kia vô cùng phức tạp, căn cứ vào Giang Thần nhiều ngày như vậy đánh dấu lấy được kinh nghiệm đến xem, một lần đánh dấu chỉ có thể thu được một loại đồ vật, vô luận là phần lớn là thiếu chỉ có thể thu được một loại. Vô luận là ngày đánh dấu chu đánh dấu, vẫn là nguyệt đánh dấu lại cường đại đánh dấu, cũng là chỉ có thể thu được một loại, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại thứ hai tài liệu, điều này cũng làm cho Giang Thần đối với gọp đủ đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu tài liệu có chút không có lòng tin. Nhưng Giang Thần lại không có nghĩ đến, lần này đánh dấu lấy được những phần thưởng này vậy mà phong phú như vậy. Lúc này Giang Thần trước tiên lấy ra điện lực nguồn năng lượng lúc tiến hành xem xét. Điện lực đá năng lượng, một loại có thể chứa đựng điện lực đá năng lượng, có thể vô hạn lần tuần hoàn sử dụng, mỗi lần có thể chứa đựng đại lượng điện lực, hơn nữa kèm theo có năng lượng mặt trời phát điện công năng, chỉ cần tại dưới thái dương, liền có thể không ngừng tích xúc năng lượng. Giang Thần nhìn thấy điện lực đá năng lượng giới thiệu vắn tắt sau đó, cả người cao hứng phi thường, không nghĩ tới cái này điện lực đá năng lượng tác dụng vậy mà nhiều như thế. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần nhanh chóng hảo hảo thu về khối này điện lực đá năng lượng, Giang Thần dự định tại trước khi đi vì khối này điện lực nguồn năng lượng lúc sạc đầy, dù sao Giang Thần sau này chiến trường toàn bộ ở trong biển. Một khi có điện lực nguồn năng lượng lúc xuất hiện liền có thể thông qua nước biển dẫn điện, đến lúc đó cũng có thể đối với địch nhân tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Giang đến nơi đây sau đó Giang Thần không tự chủ được lộ ra nụ cười, cái này hiển nhiên đối với Giang Thần tới nói là một kiện cực kỳ tốt đồ vật. Cất kỹ điện lực nguồn năng lượng lúc, Giang Thần xem xét hắn một món khác bảo vật. Biển sâu phòng ngự khí, cái này giống như một cái viên cầu một dạng đồ vật, để cho Giang Thần đặc biệt hiếu kỳ. Lúc này Giang Thần còn không có nhìn ra biển sâu phòng ngự khí có dạng gì công năng, cùng lúc cũng không biết cái này đồ vật đến cùng có thể mang đến như thế nào rung động hiệu quả. Lúc này Giang Thần nhanh chóng kiểm tra biển sâu phòng ngự khí. Biển sâu phòng ngự khí, một loại có thể lặn xuống đến đáy biển 10 km độ sâu máy dò, ngoại trừ có thể tìm tòi hải dương, có được cực kỳ cường đại phòng ngự, có thể miễn dịch tất cả chuyển kỳ cấp bậc trở xuống lực công kích. Chú, biển sâu phòng ngự khí phòng ngự công năng chỉ ở trong biển hữu hiệu, nếu như không có bị nước biển hoàn toàn bao trùm, sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này Giang Thần xem xong biển sâu phòng ngự khí giới thiệu sau đó, cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này biển sâu phòng ngự khí năng lực vậy mà mạnh như thế. Bây giờ Giang Thần trên mặt biển có gió lốc hảo, nhưng mà đáy biển lại thiếu khuyết một cái bảo vật có thể lặn xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà cái này biển sâu phòng ngự khí có thể nói là cực lớn tăng lên Giang Thần dưới đáy biển sinh tồn. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một hồi nụ cười. Giang Thần cũng thu hồi cái này biển sâu phòng ngự khí. Biển sâu phòng ngự khí Giang Thần dự định lưu cho Khấu Khấu, dù sao mình dùng đến cái này biển sâu phòng ngự khí cơ hội cũng không nhiều. Tất nhiên biển sâu phòng ngự khí đều đi ra, vậy ta sao không dẫn theo người máy quản gia cùng nhau tiến đến? Dù sao loại vật này cần một đoạn thời gian rất dài tới quen thuộc, có người máy quản gia cái này trí năng quản gia, hắn có thể tại trước tiên phát huy ra biển sâu phòng ngự khí toàn bộ uy lực. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần nhịn không được tự lẩm bẩm, hơn nữa tại trước tiên gọi lên người máy quản gia. Người máy quản gia nghe được Giang Thần kêu gọi sau đó, mau mau xông đâm đến bên người Giang Thần, thời khắc chờ lệnh. Nhìn xem nghe lời như thế người máy quản gia, Giang Thần tâm tình lần nữa vui thích mấy phần. Ngay sau đó Giang Thần đem người máy quản gia cùng biển sâu phòng ngự khí thu sạch tiến vào bên trong không gian hệ thống. Thu vào bên trong không gian hệ thống, Giang Thần bên người Tố Tố cùng Khấu Khấu cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Hai người này bao lớn bao nhỏ xách theo rất nhiều thứ, chỉ thấy hai người này rón rén đi tới bên người Giang Thần. "Uy, có chút phong độ thân sĩ có hay không hảo, ngươi liền không thể giúp chúng ta cầm một chút đồ vật sao?" Khấu Khấu nhìn xem ngơ ngác đứng ở một bên Giang Thần, có chút tức giận đối với Giang Thần nói. Giang Thần sau khi nghe xong cũng là vô cùng lúng túng, tại trước tiên nhận lấy Khấu Khấu cùng trong tay Tố Tố mấy cái bao lớn. Mấy cái này bao lớn có thể nói là vô cùng trầm trọng, Giang Thần cũng không muốn quá mức phiền phức, trực tiếp đem mấy cái này bao lớn thu sạch vào không gian hệ thống của mình bên trong. Mấy cái bao lớn thu vào Giang Thần, Cao Minh Triệu, bên trong không gian hệ thống, lập tức choáng váng một bên Tố Tố. Đến nỗi Khấu Khấu đã sớm biết Giang Thần có công năng như vậy, cho nên cũng không có bao nhiêu giật mình, chỉ có điều trên mặt cũng là lộ ra thẹn thùng biểu lộ. "Uy uy uy, những cái kia thế nhưng là chúng ta vật phẩm tư nhân, nếu như là một chút vật phẩm khác à, những thứ này vật phẩm tư nhân cũng không thể thu vào hệ thống của ngươi trong không gian. Dù sao chúng ta cần thời điểm lại tìm ngươi, nếu là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến gió lốc hào bên trên liền có thể mắt." Một bên Khấu Khấu hiển nhiên là có chút thẹn thùng, cùng Giang Thần giọng nói chuyện đều yếu đi. Mà Giang Thần sau khi nghe xong sắc mặt cũng là vô cùng lúng túng, hiển nhiên là Giang Thần không nghĩ tới điểm này, dù sao đây là nữ hải tử người ta thiếp thân ý vật, nếu như mình chịu đến bên trong không gian hệ thống, rất hiển nhiên là một loại vô cùng hành vi không lễ phép. Nghĩ tới chỗ này Giang Thần nhanh chóng lấy ra. Chương 634. Đám người bắt đầu lên đường, làm một phen kinh ngạc chương 634. Đám người bắt đầu lên đường, làm một phen kinh ngạc lấy ra những thứ này hành lý sau đó, Giang Thần rón rén đi tới bờ biển, bây giờ còn không trên phạm vi lớn dâng lên, để cho Giang Thần bọn người căn bản là không có cách tại tòa thành phụ cận thả ra gió lốc hào, chỉ có đi tới biển cả ở giữa mới có thể thả ra gió lốc hào. Tại Giang Thần ra viên thung lũng trung quanh, có rất nhiều đá ngầm cùng loạn thạch, những đá này đối với Giang Thần cùng lui tới thuyền nhỏ có lớn vô cùng uy hiếp. Vốn là Giang Thần là định đem những thứ này đá ngầm cùng loạn thạch toàn bộ thanh lý mất, nhưng mà khi nhìn đến trung quanh có vô số nhân loại người sống sót dự định sau khi đến gần, Giang Thần trực tiếp buông tha ý nghĩ này. Những thứ này đá ngầm cùng loạn thạch có thể nói là Giang Thần đạo thứ nhất phương hướng, nếu có người muốn tiếp cận ra biên, nhất định phải có cực kỳ tốt kỹ năng ơi, dạng này mới có thể tránh thoát chung quanh công sự phòng ngự. Cái này cũng là Giang Thần không xử lý điều này nguyên nhân, mà lúc này đây Giang Thần cũng là vô cùng phiền phức, cần đi đến bên ngoài mới có thể thả ra gió lốc hào chiến hạm. Lúc này Giang Thần liếc mắt nhìn, bên cạnh Khấu Khấu cùng Tố Tố ngay sau đó vung tay lên, một đạo to lớn biển khơi lãng kéo lại ba người. Đạo này to lớn biển khơi lãng dẫn theo ba người không ngừng đi tới, lúc này Giang Thần Khấu Khấu cùng Tố Tố ba người giống như là vượt biển phi hành, để cho Giang Thần ba người vô cùng miễn gốc. Cắt, không phải liền là một chút khống thủy thuật sao? Ta cũng biết. Một bên Khấu Khấu nhìn xem mang theo bao lớn bao nhỏ vẫn như cũ có thể khống chế nước biển Giang Thần, lập tức khơi dậy trong lòng muốn mạnh tâm. Ngay sau đó Giang Thần hai tay 913 bắt đầu không ngừng kết ấn, nước biển chung quanh bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Nhưng mà trong tưởng tượng có thể vượt biển phi hành sóng biển cũng không có xuất hiện, những thứ này tiểu hải hoa chỉ có một chút sức tấn công hết sức mạnh mẽ, căn bản còn chưa đạt tới loại kia có thể kéo lấy cơ thể của cây coca phi hành tình cảnh. Khấu Khấu nhìn đến đây sau đó, sắc mặt cũng là vô cùng không bình thường. Rất rõ ràng chính mình vừa rồi thổi ra đi như bây giờ đã hoàn toàn bị mất mặt. Nghĩ tới đây sau đó, Khấu Khấu nhanh chóng lần nữa không ngừng kết ấn, lúc này, trong biển rộng xuất hiện một đạo thật nhỏ sóng biển, nâng cơ thể của cây coca tiến lên. Không thể không nói Khấu Khấu thí nghiệm lần này vẫn là thành công, chỉ bất quá hắn có khả năng kiên trì khoảng cách cũng không phải rất xa. Chỉ qua ngắn ngủi khoảng mấy trăm thước, liền đã tình trạng kiệt sức, cả người cái trán càng là xuất hiện liên tiếp dày đặc mồ hôi, bờ giờ cờ giờ. Rất rõ ràng loại này phi hành cực lớn tiêu hao Khấu Khấu tinh thần lực, để cho Khấu Khấu có chút không cách nào chèo chống. Lúc này Giang Thần đi thẳng tới bên người Khấu Khấu, Giang Thần sau lưng biển cả lãng, càng là kéo lấy Khấu Khấu tiểu hải lãng bắt đầu không ngừng tiến lên. Ai, khống chế phạm vi lớn nước biển thật đúng là khó khăn, phải biết trước đây ta cũng không phải như thế suy yếu. Khấu Khấu tại bị Giang Thần sau lưng biển cả lãng ngăn chặn sau đó, cũng khôi phục một chút tinh thần lực. Lúc này Khấu Khấu mở mắt ra, đối với một bên Giang Thần cùng Tố Tố nói. Tố Tố sau khi nghe xong, khoe miệng cũng là lộ ra một hồi nụ cười, ngay sau đó Tố Tố trực tiếp thoát ly Giang Thần chỗ sóng biển. Tố Tố giống như một đầu hài hước cá trạch một dạng, một chút lăn vào trong biển rộng. Lúc này Tố Tố một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm vào trong biển. Giờ khắc này để cho Giang Thần lập tức cảnh giác lên, dù sao Khấu Khấu là hải quái biến thành, lúc này tiếp xúc đến nước biển rất có thể lộ ra chính mình nguyên bản diện mục. Nhưng đây hết thể cũng là Giang Thần suy nghĩ nhiều, Tố Tố chẳng qua là muốn tại bọn họ trước mặt khoe khoang một phen, chỉ thấy Tố Tố lúc này liền giống như nằm ở trên mặt biển một dạng. Nhưng mà Tố Tố tốc độ vẫn là thật nhanh, muốn so một chút vận động viên chuyên nghiệp tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này Giang Thần cũng không khỏi tự chủ ném đi khen ngợi ánh mắt. Không thể không nói Khấu Khấu thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bằng vào nàng kỹ thuật bơi lội, cũng căn bản không phải Giang Thần có khả năng chống đỡ được. Lợi hại, không nghĩ tới nước của ngươi tính chất lại tốt như vậy, ở trong nước, càng là mảy may nhìn không ra có chút không ổn thỏa chỗ. Khấu Khấu ngồi Tiểu Hải Lãng đi tới bên người Tố Tố, đối với Tố Tố tán dương. Khấu Khấu sở dĩ có thể tại trong biển rộng vây vùng không trở ngại, hoàn toàn là bởi vì tự thân tinh thần lực cùng với không thủy lực. Đến nội giang thần cũng là dạng này, tự thân không thủy năng lực mới là giang thần, xương bá hải dương mấu chốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà trước mắt Tố Tố dựa vào là tự thân kỹ năng ơi, căn bản là không có thi triển bất kỳ tinh thần lực. Điểm này cũng đủ để cho giang thần cùng Khấu Khấu bội phục. Đi qua giang thần đám người một hồi chơi đùa sau đó cũng tới đến trên mặt biển, tới chỗ này giang thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự ở giữa, giang thần bọn người trước người quang ảnh lóe lên. Một đạo to lớn vô cùng chiến hạm xuất hiện trên mặt biển lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Rất rõ ràng, cái chiến hạm này xuất hiện khơi dậy một tầng bọt nước hơn nữa gió lốc hào thân thể khổng lồ trực tiếp nhìn ngây người trong sân Tố Tố. Không thể nào, tại dạng này hải dương thế giới bên trong, vẫn còn có khủng bố như thế chiến hạm tồn tại, phải biết tại chúng ta Hàn Quốc cũng không có khủng bố như vậy chiến hạm. Tố Tố hai mắt đều phải nhìn ngây người, nhìn xem trước mắt chiến hạm bắt đầu trên dưới dò xét. Gió lốc hào chiến hạm tại trải qua một lần chữa trị sau đó xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất, thể tích càng là tăng lên khoảng 1/3. Tăng lớn thể tích chẳng những không có liên lụy gió lốc hào, ngược lại để cho gió lốc hào nhìn càng thêm có uy thế. Lúc này gió lốc hào cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, càng giống là một cái bá chủ trên biển. Đối với Tố Tố như vậy kinh ngạc, Khấu Khấu nhưng là bình thường rất nhiều trực tiếp dẫn theo Khấu Khấu đi tới gió lốc số bong tàu. To lớn vô cùng bong tàu, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, giang thần ba người đi ở phía trên càng là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này càng là để cho một bên Tố Tố không từ tự chủ phát ra một tràng thốt lên, một đôi tay nhỏ càng là không chỗ sắp đặt, gắt gao cắn bờ môi của mình. Thật không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có khủng bố như thế máy móc chiến đấu, cái này 8 môn hỏa pháo cũng đủ để xưng bá toàn bộ hải dương. Tố Tố nhìn qua gió lốc hào chiến hạm chung quanh 8 môn đại pháo, ánh mắt vô cùng kích động. Tố Tố nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại quái vật khổng lồ này, lúc này sau khi nhìn thấy khó mà che giấu trong lòng mình kinh ngạc. Giang Thần cùng Khấu Khấu dẫn theo Tố Tố đến phòng điều khiển, toàn chí có thể phòng điều khiển càng là nhìn ở một cái khác Tố Tố. Vệ tinh hướng dẫn, đây quả thực là không có khả năng tồn tại kỳ tích, phải biết cái này hải dương thế giới bên trong không có khả năng có vệ tinh tồn tại, nhưng mà nó hướng dẫn lại là như thế chi tinh tưởng. Ngươi nhìn phía trên này, đủ để có thể nhìn thấy trên một hòn đảo nhỏ toàn bộ tình huống. Còn có loại này trí năng lái tự động loại công năng này liền xem như khoa học kỹ thuật hiện đại cũng căn bản không có tạo ra, không nghĩ tới lại xuất hiện tại gió lốc hào trên chiến hạm. Một bên Tố Tố cũng sớm đã khó mà che giấu trong lòng mình kinh ngạc, bắt đầu trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, không ngừng tán dương gió lốc hào chiến hạm cao cấp khoa học kỹ thuật cùng với lực phòng ngự. Chương 635, chương 635, Giang Thần ba người đi tới phòng điều khiển sau đó, Khấu Khấu khinh xa thuần thục điều chỉnh xong xoa bóp chỗ ngồi. Hơn nữa nhiệt tâm mời Tố Tố cũng tới thử một lần. Mà Tố Tố trải qua một phen chối từ sau đó, cũng nằm ở xoa bóp trên ghế ngồi. Một hồi máy móc vang động âm thanh đi qua, trong phòng điều khiển chuyển đến hai vị nữ tử thoải mái dễ chịu âm thanh. Giang Thần nghe được thanh âm này mặt mũi tràn đầy lúng túng, Khấu Khấu cũng nhìn ra trong đó chỗ không ổn, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận. Mà Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi ra phòng điều khiển tới, đến trên bong thuyền. Đi tới bong tàu sau đó, Giang Thần bắt đầu quan sát chung quanh hải vực có thể nói là không ngừng biến hóa, dù sao gió lốc số tốc độ đã đạt đến mỗi giờ 1200 km, loại tốc độ này có thể nói là cực hạn. Để cho Giang Thần bọn người cảnh sát trước mắt chỉ là qua lại mây khói. Một hồi thời gian Giang Thần bọn người liền đã điều khiển đi ra hơn 600 km, phải biết cái này hơn 600 km đổi lại người bình thường cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể đến. Mà Giang Thần chỉ cần nửa tiếng, liền đã đến 600 km bên ngoài. Sau khi đi tới nơi này, cần xuyên qua hung hiểm nhất khu vực không người, chỉ cần có thể xuyên biệt qua khu vực không người, như vậy Giang Thần bọn người liền có thể thuận lợi đạt đến di thất đảo nhỏ. Mà mảnh này khu vực không người cũng bị trong sổ tay nhân loại người sống sót xưng là mê thất hải vực. Ở đây vô luận là kỹ năng bơi tốt bao nhiêu người đều biết mê thất, toàn bộ hải vực giống như là có đặc thù ma lực, ngăn trở bất luận cái gì muốn xuyên qua vùng biển này nhân loại người sống sót. Giang Thần gió lốc sau đi tới mê thất hải vực sau đó, da đã lập tức nhận lấy vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Tích tích tích, lúc này Giang Thần trên da đã truyền đến từng trận cảnh báo, da đã chịu đến che đậy sau đó lập tức xuất hiện cảnh báo. Để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút hốt hoảng, nhanh chóng chạy tới da đã chỗ khu vực. Nhìn đến đây sau đó Giang Thần lập tức kiểm tra da đã. Lúc này da đã một mực lập lòe màu đỏ dấu chấm than. Rất rõ ràng dạ đạ là nhận lấy vật gì đó quấy nhiễu. Loại vật này trực tiếp che giấu trên da đạ tất cả tín hiệu, để cho dạ đạ căn bản là không có cách vận hành bình thường. Giang Thần thấy cảnh này sau, cũng là không tự chủ được nhíu mày, nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh gió lốc hào bên trên dạ đạ. Nhưng Giang Thần đối với mấy cái này công nghệ cao có thể nói là rốt đặc cán mai, nghĩ hết đủ loại biện pháp, cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Lúc này Giang Thần đột nhiên nghĩ đến chính mình mang theo người máy quản gia đi ra ngoài. Phải biết cái người máy này quản gia thế nhưng là một cái công nghệ cao tồn tại. Vô luận là cỡ nào tình tế dụng cụ ở trong tay của hắn đều có thể sửa chữa tốt, có thể nói là cực kỳ khủng bố một cái người máy quản gia. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần trực tiếp triệu hồi ra người máy quản gia. Chữa trị khỏi gió lốc hào chiến hạm hệ thống radar. Người máy quản gia xuất hiện sau đó, Giang Thần lập tức cho hắn hạ nhiệm vụ, mà nhiệm vụ vừa mới hạ đạt cái người máy này quản gia, nhanh chóng thao tác. Không thể không nói người máy quản gia vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, tại trước tiên thao tác tốt, toàn bộ gió lốc hào chiến hạm. Nguyên bản hệ thống radar màu đỏ dấu chấm than cũng vào lúc này hoàn toàn tiêu thất, hệ thống radar lại có thể sử dụng. Ở loại địa phương này, hệ thống radar một khi khôi phục sau, liền đại biểu cho Giang Thần bọn người có thể bình thường xuất hành, sẽ không lại chịu đến địa hình hạn chế. Nhìn đến đây sau đó, Giang Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới cái này hệ thống ra đa vậy mà tốt như vậy dùng. Đương nhiên, tối hẳn là cảm tạ vẫn là người máy quản gia, có cái này công nghệ cao máy móc giữ trật tự đô thị nhà, tại chúng ta làm chuyện gì cũng có thể làm ít công to. Tối hẳn là cảm tạ vẫn là Giang Thần ngài, còn có thể tạo ra người máy quản gia tồn tại, càng có thể hiện lộ rõ ràng ra ngài tôn quý. Lúc này Khấu Khấu ở một bên tán dương bên người người máy quản gia. Còn nhân tiện vỗ vỗ Giang Thần mông ngựa, Giang Thần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp lấy cả người lập tức cảnh giác. Bởi vì tại trong Giang Thần hệ thống ra đa xuất hiện vô số dập dạp chẳng chịt chấm đen nhỏ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thứ này dập dạp chẳng chịt chấm đen nhỏ hiển nhiên là chạy gió lốc hào chiến hàm mà đến. Muốn để Giang Thần trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hai người các ngươi đợi ở chỗ này đừng động, có chuyện gì phân phó người máy quản gia đi làm, tuyệt đối không nên ra phòng điều khiển. Lúc này Giang Thần liếc mắt nhìn những thứ này dập dạp chẳng chịt chấm đen nhỏ, trước tiên liền xông ra ngoài. Những thứ này chấm đen nhỏ đại bộ phận đến từ đáy biển, có rất ít nổi lên mặt biển tồn tại, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Giang Thần mặc dù có thể khống chế nước biển xung quanh, nhưng mà cũng không đại biểu Giang Thần có thể thời gian dài ở tại đáy biển. Dù sao liền xem như sống sống ở trong biển cá cũng cần lấy hơi, chớ đừng nhắc tới Giang Thần, Giang Thần càng là cần dưới đáy biển lấy hơi. Nay liền hạn chế cực lớn Giang Thần, để cho Giang Thần dưới đáy biển phát huy ra được uy lực có hạn. Có thể nói đây là Giang Thần điểm chết người là một cái tai hại. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu không ngừng do dự, tính toán đợi những thứ này đánh tới chấm đen nhỏ lộ ra thân ảnh sau đó tái phát động cơ. Không nghĩ tới chung quanh truyền đến một hồi lại khô khốc một hồi nhiều sóng âm. Vô số hải đồn âm tại thời khắc này liên tỉ hiệp nghĩ tới. Những thứ này hải đồn âm tản ra một cỗ cực kỳ cường đại mị hoặc năng lực, hơn nữa mang theo cực kỳ cường đại quá yếu nhiễu năng lực. Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Giang Thần, toàn bộ đều lâm vào quá yếu nhiễu bên trong. Đương nhiên, cái này còn ngoại trừ người máy quản gia hệ điều hành, nhưng là phi thường cao cấp, căn bản sẽ không chịu đến ảnh hưởng của những thứ này nhỏ yếu quá nhiễu. Bảo vệ tốt Tố Tố cùng Khấu Khấu, chuyện còn lại giao cho ta, vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ hai người bọn họ an toàn. Lúc này Giang Thần lần nữa phân phó một chút sau lưng người máy quản gia, hơn nữa trong nháy mắt này nhảy vào đáy biển. Trong quá trình này, Giang Thần vẫn không quên đem sau lưng Tiểu Hoa ném lên gió lốc hào chiến hạm. Giang Thần biết sóng này quá nhiễu, chỉ là một chút cỡ nhỏ hải quái phát ra, đáy biển còn có càng kinh khủng hơn hải quái. Một khi dẫn theo Tiểu Hoa tiến vào đáy biển, rất có thể sẽ hại Tiểu Hoa. Giang Thần làm xong đây hết thảy sau trực tiếp tiềm nhập đáy biển, đi tới đáy biển 300m sâu thời điểm, liền đã dần dần có thể nhìn đến một chút hải quái thân ảnh. Những thứ này hải quái đang giống như Giang Thần tưởng tượng như vậy, hoàn toàn là một bộ cá heo tướng mạo. Trên núi càng là xuất hiện từng vòng âm ba công kích, những thứ này âm ba công kích cách thật xa liền có thể đối với Giang Thần sinh ra ảnh hưởng. Loại công kích này có thể nói là cực kỳ khủng bố, trực tiếp công kích Giang Thần tinh thần cùng đại não, để cho Giang Thần khó lòng phòng bị. Khi tiến vào đáy biển trong nháy mắt, Giang Thần lập tức bị những thứ này hải đồn âm quấy nhiễu, chỉ có điều Giang Thần tinh thần lực cực kỳ cường đại, tại trước tiên che giấu những thứ này quấy nhiễu, để cho Giang Thần không bị ảnh hưởng môi. Chương 636. Gặp lại hải đồn hải quái vô biên vô hạn. Chương 636. Gặp lại hải đồn hải quái vô biên vô hạn. Giang Thần không chịu đến ảnh hưởng, cũng có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Lúc này trong tay Giang Thần xuất hiện một thanh màu lam hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích tại Giang Thần trong tay một hồi vung dậy, nhất thời một mảng lớn thủy tiễn trào lên mà ra. Những thứ này thủy tiễn lập tức bắn về phía bốn phương tám hướng hải quái. Hải quái thấy thế sau đó lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, như vậy hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần lực công kích vậy mà cường đại như thế, có thể trong nháy mắt phát huy ra công kích kinh khủng như thế lực. Những cái kia cách Giang Thần tương đối gần hải quái còn chưa phản ứng kịp, lập tức liền bị Giang Thần tản ra cùng tiễn xuyên thủng. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Giang Thần phương viên 500m phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì một cái hải quái. Tất cả tính toán tiếp cận Giang Thần, phương viên 500m hải quái, toàn bộ bị Giang Thần đánh giết. Đừng nhìn những thứ này hải đồn âm 360 phi thường cường đại, nhưng mà hữu hiệu phạm vi có thể nói là vô cùng ngắn, chỉ có khi tiến vào bên cạnh Giang Thần 300m thời điểm, mới có thể phát huy ra tác dụng. Một khi ra khoảng cách này sau đó, căn bản là không có cách đối với Giang Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giang Thần thấy cảnh này sau, khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Rất rõ ràng cái này 300m đối với Giang Thần tới nói là phi thường sự tình đơn giản, dù sao Giang Thần công kích khoảng cách trước chừng vượt qua mấy ngàn mét. Cho dù là tại mấy ngàn mét bên ngoài, cũng tại Giang Thần bên trong phạm vi công kích, lúc đó những thứ này hải đồn phạm vi công kích chỉ có ngắn ngủn 300m, loại này chênh lệch để cho Giang Thần áp lực trong nháy mắt giảm. Thời khắc này Giang Thần bắt đầu tinh chuẩn công kích ngoài ngàn mét hải quái. Viết hải quái khoảng cách phía dưới còn có hơn 1000m khoảng cách, trực tiếp liền bị Giang Thần đánh trúng, căn bản là không có cách tiếp cận Giang Thần. Cứ việc chung quanh có vô số hải quái đối với Giang Thần phát động công kích, nhưng mà Giang Thần tinh thần lực lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ cần ở mảnh này trong biển rộng, Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích liền có thể phát huy ra uy lực hết sức mạnh mẽ, cứ như vậy để cho Giang Thần tinh thần lực hao tổn vô cùng yếu ớt. Cho dù là dạng này chiến đấu một ngày, Giang Thần cũng còn có thể chèo chống, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này xa xa những thứ này hải quái, nhìn thấy Giang Thần lực công kích mạnh như thế, cũng là không tự chủ được xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí một chút hải quái đã đứng tại Giang Thần phạm vi công kích bên ngoài, căn bản không dám tới gần Giang Thần. Bọn hắn xem ra Giang Thần thực lực thật sự là quá mức cường đại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Lúc này hải quái bắt đầu không ngừng tụ tập cùng một chỗ. Một hồi thời gian, tất cả hải quái toàn bộ ngưng kết thành một cái cực lớn hình dạng. Tạo thành cái hình dáng này sau đó, Giang Thần trong ánh mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái hình dáng này Giang Thần thật sự là quá quen thuộc, hoàn toàn chính là một cái loa hình dạng. Lúc này Giang Thần còn không hiểu được trước mắt những thứ này hải quái đến tột cùng muốn làm gì, chờ Giang Thần lúc phản ứng lại nói ra đã chậm, cách đó không xa những thứ này hải quái dự định sử dụng khuyết đại âm thanh đối với Giang Thần công kích. Vô số con hải quái hợp thành một chi cực lớn loa hình dạng, mà xa xa những thứ này hải quái bắt đầu không ngừng phát động sóng âm công kích. Sóng âm công kích khi nhận đến loa hình dạng ảnh hưởng sau đó, truyền ra ngoài một khoảng cách rất xa. Ở xa mấy ngàn mét bên ngoài Giang Thần, cảm giác linh hồn của mình cùng tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích. Ngay sau đó Giang Thần thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, cơ hồ trong nháy mắt này xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Lúc này Giang Thần tinh thần xuất hiện trở nên hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ tới bọn này hải quái lực công kích vậy mà cường đại như thế. Nhưng vào lúc này, Giang Thần trong ánh mắt xuất hiện một cái khác phi thường khủng bố đại gia hỏa. Đó chính là hải quái quần thể bên trong hải quái thủ lĩnh. Cái này hải quái thủ lĩnh hình thể trực tiếp vượt qua 100 mét có hơn, hình thể to lớn như vậy, để cho Giang Thần đều có chút chịu không nổi. Hình thể càng lớn đại biểu cho hải quái thủ lĩnh thực lực càng cường đại, 100 mét có hơn hải quái thủ lĩnh Giang Thần cũng không phải chưa từng gặp qua. Đó là trước mắt cái này hải quái thủ lĩnh thật sự là quá mức kinh khủng. Kinh khủng nhất là tên này thủ lĩnh phương thức công kích thật sự là quá mức kỳ hoa, căn bản vốn không giống bình thường như thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này Giang Thần nhảy lên một cái, xông ra mặt biển đi tới gió lốc hào trên chiến hạm. Giang Thần biết nếu như bây giờ không chạy trốn mà nói, như vậy Giang Thần sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Hơn nữa còn có thể sẽ chôn vùi ở mảnh này hải vực. Lái thuyền, toàn lực thôi động, chạy ra vùng biển này. Thích khách Giang Thần bắt đầu đối với một bên người máy quản gia hạ mệnh lệnh, dù sao Giang Thần còn muốn đối kháng bọn này hải quái, duy chỉ có người máy quản gia còn tại trong trạng thái thanh tỉnh. Lúc này người máy quản gia nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh sau đó, không còn làm bất kỳ do dự, trực tiếp khởi động gió lốc hào chiến hạm. Mặc dù không có hướng dẫn cùng vệ tinh hệ thống, nhưng mà vô cùng cường đại người máy quản gia, cơ hồ trong nháy mắt tìm được đi ra con đường. Không thể không nói người máy quản gia thật sự là quá mức cường đại, nhất là hắn tại phương diện công nghệ cao thành tựu, đơn giản chính là Giang Thần không thể so sánh. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cả người trong ánh mắt vẫn là có được cực kỳ cao cảnh giác. Tại Giang Thần xem ra hải quái cùng hải quái thủ lĩnh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn hắn tuyệt đối còn có thể đối với Giang Thần phát động công kích, thậm chí sẽ đối với Giang Thần theo đuổi không bỏ, thẳng đến đem Giang Thần đánh giết. Quả nhiên, sau lưng lập tức truyền đến một hồi dày đặc hải đồn âm. Bọn này hải đồn âm chính là xuất từ hải quái trong miệng, tại sao lưng Giang Thần vô số hải quái xuất hiện? Bọn này hải quái số lượng thật sự là nhiều lắm, trực tiếp đem chúng quanh hải vực ép thành đen kịt một màu. Trung quanh nơi này hải vực hải quái bắt đầu nhanh chóng tụ tập, hơn nữa tại trước tiên đối với Giang Thần chỗ gió lốc hào chiến hạm phát động công kích. Vô số hải đồn âm đâm đầu vào đánh tới, cho dù là Giang Thần đã chạy đi ra chỗ rất xa, vẫn là có thể nghe được sau lưng hải đồn âm. Lúc này Giang Thần nhìn xem đã tốc độ cao nhất khởi động gió lốc hào chiến hạm, đi thẳng tới phòng điều khiển, sử dụng hai cái nút gỗ tắt lại khấu khấu cùng tố tố thính giác. Lúc này Giang Thần cũng đã nghe 55.33 đi ra, những thứ này hải đồn âm công kích người sóng điện não, chỉ cần không có lỗ tai nghe đến mấy cái này sóng âm công kích, như vậy thì sẽ bình yên vô sự. Chính là bởi vì như vậy, Giang Thần mới có thể tại trên hai người bọn họ trong lỗ tai nhét hai cái nút gỗ, cũng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan hai người bọn họ an toàn. Không thể không nói, Giang Thần cách làm vẫn là vô cùng chính xác. Tại Giang Thần làm xong chuyện này trong nháy mắt, gió lốc số chính diện xuất hiện một cái to lớn vô cùng hải quái, cái này con hải quái thể tích ước chừng đạt đến 100 mét có hơn. 100 mét có hơn hải quái mới vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu đối với Giang Thần thuyền phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ. Hống 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 một hồi cực lớn hải đồn âm truyền đến, cũng may mắn Giang Thần đã sớm tại phong chủ hai người này tính giác đồng thời phong bế chính mình tính giác. Chương 637. Hải quái phá hủy chiến hạm, Giang Thần đại chiến hải quái. Chương 637. Hải quái phá hủy chiến hạm, Giang Thần đại chiến hải quái này mới khiến Giang Thần tránh thoát cái này dày đặc hải đồn âm tập kích, bằng không thì vẹn vẹn vừa rồi trận này hải đồn âm, trực tiếp là có thể đem Giang Thần tinh thần lực kế hoạch. Phải biết Giang Thần tinh thần lực, mặc dù trải qua vô số lần rèn luyện sau đó trở nên cường đại dị thường, nhưng mà muốn đối kháng khủng bố như thế hải đồn âm, vẫn là có chút tốn sức, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình nhận lấy cực lớn tổn thương, một bên khấu khấu cùng tố tố càng là thất khiếu chảy máu. Khấu khấu tình huống còn khá một chút, dù sao tinh thần lực của hắn cũng là phi thường cường đại, nhưng mà một bên tố tố liền vô cùng thảm rồi. Tố tố thất khiếu chảy ra máu đen, cả người hiển nhiên là đã bị cực lớn tổn thương, nếu như không thông qua trị liệu, rất có thể sẽ lâm vào trong tử vong. Đáng sợ nhất là Giang Thần gió lốc hào chiến hạm lúc này đã hoàn toàn tê liệt, nguyên bản vận hành hết thảy bây giờ toàn bộ không cách nào vận hành. Gió lốc hào chiến hạm trên màn hình càng là nhảy ra sửa chữa chữ lớn. Phải biết gió lốc hào chiến hạm có thể mười lăm có được mục tiêu của mình, một khi chịu đến cực kỳ cường đại tổn thương cũng biết tự chủ sửa chữa. Hơn nữa gió lốc hào chiến hạm sửa chữa công năng có thể nói là cực kỳ cường đại, căn bản vốn không cần bất kỳ tiêu hao, chỉ cần có đối ứng tài liệu, liền có thể tại trước tiên sửa chữa gió lốc hào chiến hạm. Lúc này Giang Thần nhìn xem bị tổn thương gió lốc hào chiến hạm, trong lòng không nói ra được đau lòng. Đang nhìn một mắt bên cạnh nữ chính cùng Tố Tố, trong ánh mắt càng là tràn đầy một cố giải quyết. Ngay sau đó Giang Thần thân ảnh phóng lên trời, sau lưng sóng biển bắt đầu kéo lấy Giang Thần thân ảnh phóng tới hải quái thủ lĩnh. Hải quái thủ lĩnh thấy thế sau đó thẳng đến Giang Thần đi, hoàn toàn không để ý đến Giang Thần sau lưng gió lốc hào chiến hạm. Đây cũng chính là Giang Thần dự định nhìn thấy kết quả, chỉ cần có thể đem hải quái thủ lĩnh dẫn đi, như vậy thì có thể bảo toàn gió lốc hào trên chiến hạm nữ chính cùng Tố Tố. Lúc này hải quái thủ lĩnh tiến đến truy kích Giang Thần, an toàn bởi vì hải quái thủ lĩnh biết Giang Thần chiến hạm đã bị hư hao, chỉ cần có thể đem Giang Thần giải quyết đi, như vậy gió lốc hào trên chiến hạm người căn bản vốn không xảy ra ngoài ý muốn. Giang Thần lúc này bắt đầu nhanh chóng rời xa gió lốc hảo, chiến tướng sau lưng hải quái thủ lĩnh cũng giống là biết rõ Giang Thần ý tứ, cẩn thận đi theo sau lưng Giang Thần. Giang Thần rời đi gió lốc hảo chiến hạm 10 km viễn chi sau, trực tiếp đối mặt sau lưng hải quái thủ lĩnh. Chỉ thấy hải quái thủ lĩnh trên thân lần nữa phát ra một hồi mãnh liệt sóng âm. Trận này sóng âm càng là thẳng đến Giang Thần mà đi, trong lúc này càng là nhấc lên tầng tầng sóng biển. Những thứ này sóng biển giống như là nhận lấy lực lượng vô danh ảnh hưởng, từng đợt hải hoa lật ảnh mà qua, cực đại tăng lên sóng âm lực công kích. Giang Thần thấy cảnh này muốn trốn tránh là đã không kịp, dù sao hải quái thủ lĩnh hải đồn âm là phạm vi tính chất tổn thương. Chỉ cần tại hải đồn âm phạm vi bao phủ bên trong, vô luận là Giang Thần như thế nào trốn tránh cũng là trốn tránh không qua. Thời khắc này Giang Thần chỉ có thể là cứng rắn chịu đựng hải quái thủ lĩnh lần công kích này, hơn nữa tại cùng một thời gian đối với hải quái thủ lĩnh tiến hành phản kích. Giang Thần trong tay hải thần tam xoa kích ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo sóng biển vòi rồng. Sóng biển vòi rồng trong nháy mắt xông về cách đó không xa hải quái thủ lĩnh. Cách đó không xa hải quái thủ lĩnh lúc này vừa mới thi triển qua một lần công kích, cả người còn tại trong trạng thái hư nhược, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần lại có phản kích năng lực. Vòi rồng không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào hải quái thủ lĩnh trên thân trong nháy mắt để cho hải quái thủ lĩnh toàn thân cao thấp tràn đầy các loại thương thế. Vòi rồng trực tiếp lướt qua hải quái thủ lĩnh toàn bộ cơ thể, tiếp đó hải quái thủ lĩnh toàn thân cao thấp tràn đầy đủ loại đủ kiểu thương thế. Thời gian cũng làm cho hải quái thủ lĩnh tạm thời đã mất đi lực công kích. Đối diện Giang Thần cũng không có hảo đi nơi nào, một trận này sóng âm công kích trực tiếp để cho Giang Thần đại não lâm vào trống rỗng. Thời khắc này Giang Thần căn bản là không có cách trưởng không hết thể trung quanh, nguyên bản tại Giang Thần bên người sóng biển cũng vào lúc này toàn bộ tiêu tan, Giang Thần thân ảnh càng là trọng trọng ngã tại trên mặt biển. Lúc này Giang Thần toàn thân trên dưới giống như là tan thành từng mảnh, cơ thể xuất hiện cực kỳ cường đại thương thế, đáng sợ nhất chính là Giang Thần trong đầu thương thế. Lúc này Giang Thần trên người Nhật Nguyệt Tinh Tam Trọng Ấn Ký bắt đầu phát huy. Cái này Tam Trọng Ấn Ký cơ hồ trong nháy mắt hấp thu ánh sáng của mặt trời mang, những thứ này ánh sáng của mặt trời mang lập tức chiếu rọi tại trên thân Giang Thần, để cho Giang Thần tinh thần lực lấy được khôi phục. Ước chừng hoa gần tới một phút, Giang Thần cuối cùng từ trong trạng thái hôn mê vừa tỉnh lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Giang Thần sau khi tỉnh lại, phát hiện chung quanh đã vây đầy rậm rạp chẳng chỉ hải quái. Ngoại trừ những thứ này hải quái thủ lĩnh cũng phải từng chút một trả giá, rất rõ ràng hải quái thủ lĩnh thương thế trên người quá nghiêm trọng, dẫn đến hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát động công kích. Điều này cũng làm cho để cho Giang Thần có thời cơ lợi dụng. Lúc này, Giang Thần chịu đựng đại não truyền đến từng trận nhói nhói, nhanh chóng vung vẩy trong tay hải thần tam xoa kích, giải quyết trên nửa đường một chút tiểu hải quái. Giải quyết những thứ này tiểu hải quái sau đó, Giang Thần trực tiếp nhào về phía cách đó không xa hải quái thủ lĩnh cao mấy chục mét sóng biển mang theo Giang Thần, có một loại đạp gió rẽ sóng cảm giác. Loại cảm giác bị áp bách này để cho đối diện hải quái thủ lĩnh không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lúc này Giang Thần càng là phát huy ra chính mình cường đại một mặt. Trong tay nhanh chóng vũ cung tiễn lập tức xuất hiện, cùng lúc đó, trên bầu trời nước biển năng lực bắt đầu không ngừng ngưng kết. Ngưng tụ nước biển năng lực, trực tiếp tại Giang Thần phương diện cung tên tạo thành 221 chi cực lớn mũi tên. Mũi tên tản ra hào quang chói sáng, để cho đối diện hải quái thủ lĩnh trong ánh mắt không tự chủ được toát ra thần sắc sợ hãi. Lúc này Giang Thần cung tên trong tay lập tức bung ra, dài hơn 10 mét mũi tên mang theo thật dài kéo đuôi trực tiếp đâm về hải quái thủ lĩnh. Chỉ nghe oanh kích một tiếng, toàn bộ mặt biển nhận lấy cực kỳ khủng bố tiếng nổ, chung quanh vô số sóng biển cuộn, càng là ở chung quanh nhấc lên cao tới 10m sóng lớn. Rất rõ ràng, Giang Thần lần công kích này bạo phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, càng là đem trong sân hải quái thủ lĩnh đánh trúng. Khủng bố như thế nổ tung lực, liền xem như không thể đánh giết hải quái thủ lĩnh, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hải quái thủ lĩnh tốt hơn. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu lần nữa tốc độ cao nhất tiến vào, dự định đối với hải quái thủ lĩnh thực hành một kích chí mạng. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Thần thấy được phi thường khủng bố một màn, cách đó không xa hải quái thủ lĩnh không những không chết, hơn nữa trên thân còn không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Một màn này sâu đậm rung động đến Giang Thần, không thể không nói hải quái thủ lĩnh lực phòng ngự thật sự là quá cao. Để cho Giang Thần cung tiễn cũng không có làm bị thương trước mắt hải quái thủ lĩnh, Giang Thần trong lòng không tự chủ được xuất hiện một hồi kinh hoàng cảm giác. Lúc hải quái thủ lĩnh bắt đầu không ngừng tụ lực, dự định đối với Giang Thần lần nữa phát động công kích. Giang Thần đã không còn bất kỳ do dự, tốc độ cao nhất phát động công kích. Chương 638. Giang Thần đại chiến hải quái, cận thân hiển lộ thần uy. Chương 638. Giang Thần đại chiến hải quái, cận thân hiển lộ thần uy. Đối diện hải quái thủ lĩnh, hắn Giang Thần công kích kinh khủng như thế, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đừng nhìn hải quái thủ lĩnh trên thân không có chịu đến bất kỳ thương thế, nhưng mà hải quái thủ lĩnh lại là thụ nặng vô cùng nội thương. Loại nội thương này cần phải so bên ngoài thương thế cường đại hơn nhiều, để cho hải quái thủ lĩnh bây giờ lực công kích đều thấp xuống rất nhiều. Lúc này hải quái thủ lĩnh nhìn xem nhanh chóng xông về phía mình Giang Thần không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Một bên chạy trốn hải quái thủ lĩnh một bên phát ra chí mạng hải đồn âm, những thứ này từng giống mang theo từng vòng gợn sóng, vọt thẳng hướng Giang Thần. Hải đồn âm có thể nói là hải quái thủ lĩnh vừa đánh vừa lui một cái sách lược, để cho trong lòng Giang Thần hận đến nghiến răng, nhưng là lại bắt hắn không có biện pháp. Không thể không nói hải quái thủ lĩnh lần này thao tác có thể nói là cực kỳ chính xác. Dù sao ở trong biển Giang Thần tốc độ cũng không có bao nhanh, hải quái thủ lĩnh tốc độ đã hoàn toàn vượt qua Giang Thần, để cho Giang Thần không cách nào đuổi kịp hải quái thủ lĩnh. Lúc này Giang Thần tại hải quái thủ lĩnh sau lưng, sắc mặt trở nên dị thường âm u lạnh lẽo. Kéo dài hải đồn âm, để cho Giang Thần tinh thần có chút đề bài, thế nhưng là lại không cách nào công kích được hải quái thủ lĩnh. Giờ khắc này, Giang Thần trực tiếp ngừng thân ảnh truy kích hải quái thủ lĩnh, mà là dự định tiêu diệt chung quanh những thứ này cỡ nhỏ hải quái. Tại Giang Thần thu được sau khi xác nhận không có chút nào do dự, cung tên trong tay lần nữa ngưng tụ ra trùng quanh hải năng lực. Giang Thần trong tay cung điện giống như là tử thần đoạt mệnh sát, trung quanh vô số tiểu hải quái toàn bộ đều tại Giang Thần công kích đến trở nên không chịu nổi một kích. Mỗi một biết thời gian Giang Thần liền đã giải quyết trung quanh phần lớn hải quái, những thứ này hải quái lúc này đánh chết cũng không dám tới gần Giang Thần nửa bước, sợ bị Giang Thần cùng tiên đánh chết. Lúc này Giang Thần tại nhìn, hướng cách đó không xa hải quái thủ lĩnh trong ánh mắt toát ra biểu tình tức giận, rất rõ ràng hắn vô cùng thống hận Giang Thần đối với trung quanh những thứ này tiểu hải quái hạ thủ. Lúc này hải quái thủ lĩnh lần nữa phóng tới Giang Thần, toàn thân trên dưới càng là bạo phát một trận quang mang. Trong ánh sáng giống như là ẩn chứa vô số hải đồn âm, những thứ này hải đồn âm ở giữa không trung ngưng kết. Một hồi thời gian, toàn bộ mặt biển dâng lên một mảnh thao thiên cự lãng. Mảnh này thao thiên cự lãng phía dưới, hải quái thủ lĩnh hải đồn âm trở nên dị thường hùng vĩ. Như thế hùng vĩ hải đồn âm, trực tiếp trúng đích cách đó không xa Giang Thần, để cho Giang Thần tinh thần trong nháy mắt biến thành trống không. Mà Giang Thần cũng tại hải đồn âm mệnh trung chính mình đồng thời bắn ra một tiễn. Một kiếm này xuyên qua trọng trọng âm ba công kích, trực tiếp đâm trúng hải quái thủ lĩnh trên trán giống củ hấu cục thịt. Cái này cục thịt trong nháy mắt phun ra một đại cổ máu tươi, rất rõ ràng cái này cục thịt đối với hải quái thủ lĩnh tới nói có tác dụng rất lớn. Hơn nữa cái này cục thịt lực phòng ngự cực kỳ thấp, căn bản không thể chống lại ở cung tên lực công kích. Cục thịt bị thương nặng sau đó, hải quái thủ lĩnh phát ra một tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó hải quái thủ lĩnh một đầu đâm vào đáy biển. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới Giang Thần cách đó không xa, lúc này Giang Thần cũng vừa mới từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại. Nhìn xem tại chính mình cách đó không xa hải quái thủ lĩnh Giang Thần trong lòng, xuất hiện lần nữa một cỗ tâm tình bất an. Chỉ thấy cách đó không xa hải quái thủ lĩnh toàn thân trên dưới lần nữa góp nhặt tia sáng, đánh tan đối với Giang Thần lần nữa phát động công kích. Lúc này hải quái thủ lĩnh nghiêm ba công kích rõ ràng suy yếu rất nhiều. Rất rõ ràng hải quái thủ lĩnh trên trán bánh bao chịu đến tổn thương sau đó, lập tức thấp xuống lực công kích của hắn. Lúc này Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, nhanh chóng cầm ra bên trong hải thần tam xoa kích, nhắm ngay cách đó không xa hải quái thủ lĩnh. Giang Thần biết một khi để cho hải quái thủ lĩnh tụ lực hoàn thành như vậy tử kỳ của mãi nhờ đã đến lúc đó Giang Thần nhất định sẽ chịu đến cực kỳ khủng bố tổn thương. Lúc này Giang Thần trong tay hải thần tam xoa kích liền biểu hiện ra cực lớn lực công kích. Hải thần tam xoa kích vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thu chung quanh hải năng lực. Chung quanh vô số hải năng lực, bây giờ toàn bộ ngưng kết tại hải thần tam xoa kích phía trên, lúc này Giang Thần trong tay hải thần tam xoa kích trở nên vô cùng cực lớn, hơn nữa có một cỗ hào quang màu xanh nước biển bộc phát ra. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để biểu hiện ra hải thần tam xoa kích chỗ cường đại. Căn bản không phải bình thường vũ khí có khả năng đánh đồng, mà đối diện hải quái thủ lĩnh nhìn thấy khủng bố như thế hải thần tam xoa kích, cũng là tăng nhanh công kích của mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này hải quái thủ lĩnh không còn quá nhiều tụ lực, mà là nhanh chóng đối với Giang Thần phát động công kích. Lúc này Giang Thần vừa mới phản ứng lại, liền chịu đến đối diện hải quái thủ lĩnh âm ba công kích. Đạo này âm ba công kích quá mức cường đại, nếu so với trước kia âm như công kích còn cường đại hơn, Giang Thần nhanh chóng phong bế ngũ quan, cả người dùng hết khí lực toàn thân ném ra trong tay hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích tại thời khắc này trở nên vô cùng cực lớn. Toàn bộ hải thần tam xoa kích thể tích càng là đạt đến 50m có hơn, nếu như bị hải thần tam xoa kích mệnh trung liền xem như không chết cũng sẽ lộ ra. Lúc này Giang Thần trong tay hải thần tam xoa kích càng là trực tiếp đâm trúng hải quái thủ lĩnh. Cơ hồ là tại cùng một thời gian hải quái thủ lĩnh âm ba công kích cũng đánh trúng vào cơ thể của Giang Thần. Hai đạo công kích đồng thời phát ra một cỗ mãnh liệt tiếng nổ, Giang Thần bởi vì sớm phong bế ngũ quan, cũng không nhận được cỡ nào cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, là cả người tại thời khắc này trực tiếp rơi xuống mặt biển. Nhưng mà đối diện hải quái thủ lĩnh thụ thương lại là cực kỳ nghiêm trọng, thể tích vượt qua 50m hải thần tam xoa kích trực tiếp đem hải quái thủ lĩnh một phân thành hai. Hải quái thủ lĩnh nửa người dưới cũng tại tam xoa kích kinh khủng hải năng lực phía dưới trở nên đứt thành từng khúc. Lúc này hải quái thủ lĩnh có thể nói là thê thảm tới cực điểm, toàn thân cao thấp chỉ có nửa người trên có thể bình thường hành động. Nửa người dưới đã hoàn toàn trở thành một mảnh nát bấy. Mà Giang Thần trên mặt biển ước chừng chậm 2 phút, lúc này mới thong thả lại sức. Lúc này Giang Thần cảm giác đầu người giống như là có một vạn con ngân châm tại đâm, Giang Thần chỉ cảm thấy, sao chịu cảm giác đầu người bên trong truyền đến từng đợt nhói nhói, để cho Giang Thần sống không bằng chết. Lúc này Giang Thần cố nén dãy rủa đứng dậy, liếc mắt nhìn đối diện phiêu phù ở trên mặt biển hải quái thủ lĩnh, Giang Thần nhanh chóng bơi về phía hải quái thủ lĩnh bên người. Đi tới hải quái thủ lĩnh bên người sau đó, Giang Thần vung tay lên, một cái chừng 2 mét hải thần tam xoa kích xuất hiện tại Giang Thần trên tay. Lúc này Giang Thần cầm trong tay hải thần tam xoa kích lần nữa nhảy lên một cái, trực tiếp đâm về phía hải quái thủ lĩnh mặt sau. Còn không có từ trong trạng thái trọng thương tỉnh lại hải quái thủ lĩnh, lập tức nhận lấy cực kỳ mãnh liệt một lần công kích. Hải thần tam xoa kích xem như truyền kỳ cấp bậc vũ khí, toàn bộ vũ khí có thể nói là cực kỳ khủng bố bang. Tại thời khắc này, hải quái thủ lĩnh phía sau lưng bị Giang Thần sinh sinh rạch ra một đường vết rách. Vết thương này trực tiếp kéo dài ra ngoài xa mấy mét. Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng máu tươi trực tiếp phun tại trên mặt của mình. Chương 639. Đánh giết hải quái thủ lĩnh, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Chương 639. Đánh giết hải quái thủ lĩnh, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Giang Thần cũng không chiếu cố được rất nhiều, trong tay hải sâm tam xoa kích bắt đầu không ngừng đâm về phía dưới thân hải quái thủ lĩnh. Nguyên bản đã có khổng lồ vết thương hải quái thủ lĩnh, tại tiếp thụ Giang Thần mấy lần công kích sau đó trở nên dị thường yếu ớt. Giang Thần lần nữa đem hải quái thủ lĩnh chia ra làm lần thứ hai, lúc hải quái thủ lĩnh cũng cuối cùng từ trong đau đớn tỉnh lại, nhưng mà sau khi tỉnh lại hải quái thủ lĩnh căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Hải quái thủ lĩnh nhìn mình bị Giang Thần chia ra làm ba sau đó, cả người vô cùng phẫn nộ, nhưng mà còn sót lại những cái kia thân thể căn bản là không có cách lại có bất kỳ tác dụng gì. Giang Thần lúc này cũng nằm ở trên mặt biển, nhanh chóng khôi phục một chút tinh thần lực của mình. Không thể không nói hải quái thủ lĩnh vừa rồi công kích thật sự là quá mức cường đại, để cho Giang Thần tấn thăng lợi hại chịu có ảnh hưởng phi thường lớn. Giang Thần trên mặt biển nằm hồi lâu thời gian, trên người tinh thần lực trung bình là khôi phục một điểm. Lúc này Giang Thần mặc dù đầu não đã không còn đau đớn, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào tiếp tục thi triển tinh thần lực. Tình huống như vậy sợ rằng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút oán hận. Giang Thần tại thời khắc này giãy giụa đứng lên, từ từ bơi đến hải quái thủ lĩnh trước người. Hải quái thủ lĩnh trước người đã hoàn toàn bị một cỗ màu lam huyết thủy che giấu. Giang Thần đi tới hắn thân 533 phía trước sau đó, nhìn chòng chọc vào hải quái thủ lĩnh. Chết đi. Giang Thần sau khi nói xong không có chút do dự nào, trong tay hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm vào hải quái thủ lĩnh ánh mắt. Hải quái thủ lĩnh ánh mắt trung lập mã nhận lấy trọng thương, dài 2 mét hải thần tam xoa kích toàn bộ đâm vào. Giờ khắc này, hải quái thủ lĩnh lần nữa phát ra một tiếng gầm gọi, cả người lơ lửng trên mặt biển. Hải thần tam xoa kích cũng phát ra một hồi hào quang chói sáng, trên mặt biển hải quái thủ lĩnh càng là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Hơn 100 mét dài cơ thể tại thời khắc này bắt đầu hoàn toàn bị hải thần tam xoa kích hấp thu. Lúc này Giang Thần hải thần trên tam xoa kích ấn ký lần nữa tăng thêm một cái, nguyên bản 4 cái ấn ký xuất hiện lần nữa một cái khác ấn ký. Ấn ký này cùng trước đây hải quái thủ lĩnh cực kỳ tương tự. Giang Thần thấy cảnh này sau, cũng là nhịn không được vui mừng cười cười. Mau tới cứu ta sau đó sửa chữa tốt gió lốc hảo. Lúc này Giang Thần ở trong lòng, bắt đầu đối với người máy quản gia ra lệnh. Bây giờ Giang Thần mặc dù có thể bảo trì không hôn mê đi, nhưng mà toàn thân cao thấp thụ vô cùng nghiêm trọng tương thế. Trọng thương nặng như vậy để cho Giang Thần có chút không gượng dậy nổi, căn bản không có khả năng tại trước tiên khôi phục hảo. Tại hốt hoảng ở giữa, Giang Thần nhìn thấy gió lốc hào bên trên một thân ảnh nhảy xuống. Đạo thân ảnh này dùng một loại cực kỳ nhanh chóng bơi lội tốc độ đi tới bên người Giang Thần. Đạo thân ảnh này chính là người máy quản gia, người máy quản gia ôm lấy cơ thể của Giang Thần, lần nữa hướng gió lốc hào mà đi. Không thể không nói người máy quản gia thời điểm then chốt tác dụng vẫn là phi thường cường đại, liền giống với như nói bây giờ. Bây giờ chung quanh có được vô số cỡ nhỏ hải quái, những thứ này cỡ nhỏ hải quái vẫn luôn tại tùy thời mà động, muốn xem một chút Giang Thần có hay không tử vong. Một khi Giang Thần sau khi chết, bọn hắn sẽ không chút do dự tiến lên đem Giang Thần phương thức, nhưng mà nhìn thấy người máy quản gia ôm đi Giang Thần sau đó, những thứ này cỡ nhỏ hải quái cũng chỉ có thể là lộ vẻ tức giận rời đi. Giang Thần cũng từ người máy quản gia trong ngực đã hôn mê. Tại đã hôn mê trong quá trình, Giang Thần cảm giác chính mình ngao du tại một mảnh vô cùng thần bí trong không gian. Ở mảnh này không gian, Giang Thần cảm giác tinh thần lực của mình bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, cả người như là mở ra một mảnh thế giới mới, tinh thần lực giống như là nhận lấy kích phát nhanh chóng tăng mạnh. Lúc này Giang Thần cảm giác tinh thần lực của mình tại ngao du vũ trụ, hết thảy chung quanh trở nên cực kỳ mị. Vô luận là ngoài ngàn mét gió thổi cỏ lay, vẫn là vạn mét bên ngoài đi lại người qua đường, đều có thể tinh tưởng chiếu tiến Giang Thần trong đầu. Giờ khắc này Giang Thần cảm giác tinh thần của mình bên trong có một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được ngạc nhiên mừng rỡ. Loại này cảm giác kỳ dị kéo dài rất lâu, đợi chừng thật dài lúc, ngắt, ở giữa, Giang Thần mới mở mắt ra. Lần nữa mở mắt thời điểm đã phát hiện gió lốc hào chiến hạm bắt đầu vận hành, mà Giang Thần cũng nằm ở một đôi mềm mại trên đùi. Lúc này Giang Thần chậm rãi mở mắt ra, thấy được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trương tuyệt mỹ khuôn mặt vành mắt từng đỏ, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Tuyệt mỹ khuôn mặt chủ nhân vô cùng lo lắng Giang Thần, lúc này cũng nhịn không được khóc thành tiếng. Một mắt nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt chủ nhân nhỏ tại trên Giang Thần gương mặt. Lúc này Giang Thần nhịn không được đống nhúc đích, cũng chính là cái này động một chút, để cho Khấu Khấu đông nhiên túi lầu xuống. Lúc này Khấu Khấu nhìn xem tỉnh lại Giang Thần, cả người vui đến phát khóc, ta liền biết ngươi không có việc gì, ta liền biết. Lúc này Khấu Khấu một bên thúc thích, một bên ôm chặt lấy Giang Thần. Trong nháy mắt truyền đến ấm áp, để cho Giang Thần có chút ấm lòng. Coi lại một mắt Khấu Khấu tang thương gương mặt, Giang Thần không tự chủ được có chút vui mừng. Tự mình làm hết thảy quả nhiên là không có uổng phí, mà người chính mình bảo vệ cũng là như thế đau lòng chính mình, để cho Giang Thần trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Lúc này Khấu Khấu cũng cuối cùng phản ứng lại, nhanh chóng thả ra Giang Thần, để cho Giang Thần miệng to hô hấp không khí. Ngươi vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ngươi đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, ta còn tưởng rằng ngươi liền như vậy chết đâu. Khấu Khấu lúc này xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối trước mắt Giang Thần nói. Giang Thần sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sảng lạn. Làm sao lại thế? Ta nếu là chết, về sau ai tới bảo hộ ngươi? Giang Thần nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ, liếc mắt nhìn Khấu Khấu không tự chủ được ho khan một tiếng. Một bên Tố Tố nghe được Giang Thần ho khan sau đó, nhanh chóng lấy ra nước ngọt. Không bị hiện tiền nào, tại Giang Thần hôn mê quá trình bên trong, Tố Tố tâm giống như là kim đâm, chỉ có điều một mực có Khấu Khấu chiếu cố, Tố Tố không dễ nhúng tay. Lúc này Giang Thần muốn uống nước, Tố Tố tại trước tiên đưa tới một ly nước ngọt. Mà Giang Thần cũng tại bây giờ mở mắt ra, hướng về phía Tố Tố cười cười, xem như đối với Tố Tố một phen cảm kích. Lúc này Khấu Khấu tiếp nhận thủy, tỉ mỉ vì Giang Thần uống xong thủy. Đang uống một chút nước sau, Giang Thần toàn thân trên dưới giống như là tràn đầy sức mạnh, chiến thần cũng không tiếp tục hướng phía trước như thế bể bại suy sụp. Cả người như là nhận lấy bổ sung, nhanh chóng đứng lên. Mặc dù lúc này Giang Thần sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt, nhưng mà Giang Thần có thể cảm thấy tinh thần lực của mình đã chiếm được trên phạm vi lớn tiến bộ. Chỉ bất quá bây giờ tinh thần lực còn không có khôi phục mà thôi, chờ khôi phục sau, Giang Thần thực lực ít nhất có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần cũng không khỏi tự chủ lộ ra một nụ cười khổ. Chương 640. Dọc theo đường đi tâm sự, đến Di Thất đảo nhỏ chương 640. Dọc theo đường đi tâm sự, đến Di Thất Đảo nhỏ Giang Thần cũng không nghĩ tới chính mình tăng thêm thực lực quá trình, vậy mà thống khổ như thế. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần không tự chủ được nhìn về phía một bên Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần trên Tam Xoa Kích, Hải Đồn Hải Quái ấn ký hơi hơi phát sáng. Ấn ký này có thể nói là cực kỳ cường đại, cho người ta một cố đập vào mặt tinh thần lực, để cho Giang Thần trong lòng đều không tự chủ được có chút kích động. Thời khắc này Giang Thần hình dung đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ tốt ý nghĩ. Xem ra sau này chúng ta tinh thần lực tinh tiến biện pháp có chỗ dựa rồi, chỉ cần mỗi ngày sử dụng Hải Đồn Âm liền có thể rèn luyện tinh thần lực của mình. Ta cảm thấy biện pháp này hiển nhiên là cực kỳ tốt, nhưng mà Giang Thần bây giờ căn bản không có hoàn toàn khôi phục, không thể triệu hồi ra Hải Đồn hư ảnh. Trước tiên không nên nghĩ những thứ này, chờ chữa khỏi vết thương thế rồi nói sau. Vừa rồi ta cố ý tốc độ chậm lại, đoán chừng lại có 30 phút liền có thể đến Di Thất Đảo nhỏ. Khấu Khấu đau lòng liếc mắt nhìn, Giang Thần đối với một bên Giang Thần nói, lúc này tại Khấu Khấu trong lòng đã hoàn toàn không có thực lực cùng sinh tồn. Lúc này trong mắt Khấu Khấu toàn bộ cũng là Giang Thần, nếu như Giang Thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Khấu Khấu thật không biết mình còn có thể không thể kiên trì. Mà lúc này Giang Thần đã khôi phục rất nhiều trạng, đứng dậy hướng về phía Khấu Khấu cười cười. Một hồi đến người tương đối nhiều chỗ, thả ra biển sâu máy dò. Lúc này trong tay Giang Thần xuất hiện một cái 10 phần tinh xảo biển sâu máy dò. Cái này biển sâu máy dò có thể nói là cực kỳ cường đại, hơn nữa có thể tại bên trong biển sâu vận hành rất lâu. Cứ như vậy có thể cực lớn ẩn tàng Giang Thần đám người thân ảnh, dù sao Giang Thần gió lốc hào chiến hạm thật sự là quá mức chói mắt, tất cả mọi người đều muốn có được gió lốc hào chiến hạm. Nếu như cứ như vậy nên ngang đi tới Di Thất Đảo nhỏ, chỉ sợ sẽ có vô số người cướp đoạt Giang Thần gió lốc hào chiến hạm. Vậy cần gì phải sử dụng biển sâu máy dò, bây giờ liền thu gió lốc hào chiến hạm a, chúng ta đổi thuyền nhỏ mà đi, thuyền nhỏ nhiều nhất cần 2 giờ, ngươi cũng có thể ở trong quá trình này nghỉ ngơi một chút. Dù sao Di Thất trên đảo nhỏ có được rất nhiều ác nhân, cũng không phải giống trong tưởng tượng an toàn như vậy, chúng ta leo lên đảo nhỏ nhất định phải cam đoan là trạng thái đỉnh phong mới được. Lúc này Khấu Khấu sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt, rất rõ ràng vừa rồi trận kia Hải Đồn Âm đối với Khấu Khấu cũng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Duy nhất để cho Giang Thần kinh ngạc là, một bên Tố Tố phải biết Khấu Khấu tinh thần lực so Tố Tố tinh thần lực còn cường đại hơn. Nhưng mà Tố Tố lại không có chịu đến ảnh hưởng của chút nào, cả người khuôn mặt nhỏ cũng là dị thường hồng nhuận. Cùng Khấu Khấu so ra, Tố Tố quả thực là dễ đến chân trời cái này, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói là bởi vì Tố Tố là Hải Đồn biến hóa mà đến nguyên nhân? Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ánh mắt không tự chủ được biến đổi. Lúc này Giang Thần tra xét chung quanh một cái hoàn cảnh, nhanh chóng thu hồi gió lốc hảo, hơn nữa thả ra một đầu thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ mới vừa xuất hiện, Giang Thần bọn người thoải mái dễ chịu hoàn cảnh lập tức nhận lấy thay đổi. Hơn nữa trong nháy mắt này Giang Thần cũng là lấy ra chính mình cần tài liệu, những tài liệu này có thể nói là cực kỳ đông đảo, toàn bộ thuyền nhỏ bị trang sau khi lấy ra những tài liệu này, Giang Thần cũng đem người máy quản gia thu vào bên trong không gian hệ thống. Dù sao người máy quản gia thân phận thật sự là quá mức đặc thù, cũng quá mức lóa mắt. Một khi mang theo người máy quản gia leo lên Di Thất Đảo nhỏ, như vậy đối với Giang Thần bọn người tới nói là phi thường lớn nguy hiểm. Thu hồi người máy quản gia sau đó, Giang Thần lái thuyền nhỏ chậm rãi hướng Di Thất Đảo nhỏ mà đi. Xem ra cái này người bán liền ở tại Di Thất Đảo nhỏ trung quanh, phải biết một thế này đảo nhỏ, trung quanh giá bán nhưng là phi thường cao. Cứ như vậy trong tay hắn tám thành nắm giữ chúng ta cần tài liệu. Khấu Khấu lần nữa nhận được người bán thúc giục, cái này nhà vật lý học có thể nói là vô cùng lo lắng, kiên nhẫn cũng không hướng Giang Thần bọn người hùng hậu. Trong quá trình này đã nhận được nhiều lần thúc giục. Lấy được trong tay ngươi phá hồn liên nổ, một hồi giao dịch, ngươi cùng Tố Tố hai người các ngươi đi, ta sẽ ở âm thầm bảo hộ các ngươi. Một khi địch nhân lấy ra tài liệu sau đó, vô luận là giao dịch vẫn là cướp đoạt, toàn bộ phải bắt vào tay. Giang Thần ánh mắt dần dần trở nên có chút băng lãnh, phải biết những tài liệu này đối với Giang Thần tới nói vô cùng trọng yếu, căn bản không có khả năng để cho Giang Thần từ bỏ. Đã như vậy, Giang Thần lại càng không có dự định tay không mà về, một khi tài liệu xuất hiện sau đó, Giang Thần liền xem như cướp đoạt cũng muốn đoạt lấy. Mặc dù cướp đoạt thủ đoạn có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng mà Giang Thần cũng không có chút nào cảm thụ. Biết rõ, ta mới vừa cùng Tố Tố cũng sớm đã thương lượng qua, thương lượng sách lược cùng ngươi trên cơ bản giống nhau, vô luận như thế nào nhóm này tài liệu chúng ta nắm chắc phần thắng. Khấu Khấu tại loại này đại sự phía trên có thể nói là vô cùng sáng suốt, căn bản là không có, bởi vì Tố Tố muốn cướp đoạt mà xuất hiện bất kỳ xấu hổ tâm lý. Phải biết tại loại này hải dương thế giới bên trong, duy chỉ có sinh tồn là chân thật nhất, khác mọi chuyện cần thiết cũng là giả. Chỉ có sinh tồn tiếp, Giang Thần mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Tại sinh tồn quá trình bên trong chắc chắn sẽ có hy sinh. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, ánh mắt trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiếp xuống mọi người tại trong lúc nói chuyện với nhau cách Di Thất Đảo nhỏ càng ngày càng gần. Không đầy một lát thời gian, nhân loại chung quanh người sống sót trở nên càng ngày càng nhiều, từ vừa mới top 5 top 3 biến thành bây giờ rộn rộn ràng ràng. Giang Thần thuyền vừa mới cập bờ, lập tức nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Đây cũng không phải bởi vì Tố Tố cùng Khấu Khấu khuôn mặt đẹp, dù sao Tố Tố cùng Khấu Khấu đã dùng khăn trùm đầu vây khuôn mặt. Hai tên nữ tử này khuôn mặt đẹp một khi biểu diễn, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người toàn bộ Di Thất Đảo nhỏ. Đến lúc đó đối với Giang Thần bọn người tới nói lại là một cái phiền toái. Bọn hắn lần này đến đây là dự định mối đoái tài liệu, cũng không phải tới gây phiền toái, cho nên Tố Tố cùng Khấu Khấu tại chỗ rất xa liền đã vây mặt mũi của mình. Mà những thứ này người sở dĩ nhìn về phía Giang Thần bọn người, là bởi vì Giang Thần bọn người trên thân số lớn tài nguyên. Cái này một nhóm lớn tài nguyên có thể nói là cực kỳ chân quý, đừng nói là nhân loại bình thường người sống sót, liền Giang Thần cũng có thể đem những tư nguyên này để ở trong mắt. Không biết hai vị mỹ nữ đến từ phương nào, nhưng cần chúng ta cái này dẫn đường đạo lộ. Lúc này một cái phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử đi tới Giang Thần thuyền bè ngay phía trước. Cái này mỹ nam tử cho người ta một cỗ khí vũ bất phàm cảm giác, cả người toàn thân trên dưới có một cỗ khí chất cao quý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đủ loại khí chất cao quý tại trong hải dương thế giới có thể nói là vô cùng ít ỏi gặp, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra trước mắt tên này Tố Tố lẫn vào chắc chắn không tệ. Mà Khấu Khấu nghe xong hắn lời nói sau, không có làm bất kỳ trả lời, chống đỡ thuyền nhỏ, chậm rãi hướng Di Thất đảo nhỏ mà đi. Đừng nhìn Khấu Khấu không biết đường, nhưng mà Khấu Khấu biết rõ nơi nào mới là phồn hoa nhất chỗ 10. Chương 641. Leo lên Di Thất đảo nhỏ, vô số tham lam ánh mắt chương 641. Leo lên Di Thất đảo nhỏ, vô số tham lam ánh mắt lúc này, Khấu Khấu chống đỡ thuyền nhỏ bắt đầu xuyên qua phồn hoa hải vực, ở đây có thể nói là có người quá nhiều. Người tới nơi này càng là cần giao nạp phí qua đường, dù sao nơi này hết thảy đều cần trật tự, bằng không thì bèn bèn ngăn ở nơi này thuyền nhỏ liền có thể chắn ra ngoài mấy ngàn mét. Khấu Khấu tại giao phí qua đường sau đó, một người đàn ông trực tiếp leo lên Khấu Khấu thuyền nhỏ. Nam tử này có được vô cùng khôi ngô, ánh mắt bên trong cũng tận là thâm thúy, cùng bình thường nam tử có lớn vô cùng khác biệt, cũng không có đối với Khấu Khấu cùng Tố Tố ném đi ánh mắt tham lam. Lúc này nam tử dẫn theo Giang Thần bọn người ở tại trên hải vực không ngừng ngao du, một hồi thời gian thì đến một mảnh hoàn toàn mới hải vực. Không nghĩ tới cái này Di Thất đảo nhỏ đã vậy còn quá lớn, thật không biết lúc trước hắn đến tột cùng là dùng làm gì. Giang Thần nhìn xem lượn quanh gần tới một giờ đảo nhỏ, không hiểu nhị bảy từ tự chủ phát ra một cỗ cảm thán, phải biết một giờ này đến nay, bọn hắn ngay cả đảo nhỏ một ba cũng không có bằng qua, đủ để cho thấy hòn đảo nhỏ này lớn đến mức nào. Tòa này Di Thất đảo nhỏ hẳn là mấy trăm năm trước kiến trúc, toàn bộ đảo nhỏ chiếm diện tích 1 vạn km, ở đây tổng cộng có 3 mảnh khu vực, mỗi khu vực đều có hơn 2000 km. Lúc này trên đảo thường trú cư dân đã đạt đến 2 vạn người, mỗi ngày có thể tiếp nhận lui tới du khách hơn 4 vạn người. Một bên tiểu ca nghe xong Giang Thần đặt câu hỏi sau đó, không chút hoang mang hướng Giang Thần giới thiệu Di Thất đảo nhỏ. Mà Giang Thần nghe xong đoạn văn này sau, cũng là không tự chủ được rơi vào trong trầm tư. Như vậy hòn đảo nhỏ này sẽ không có người đến đây tranh đoạt sao? Phải biết đây chính là một mảnh cực kỳ mập thịt mỡ. Giang Thần ở một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi, mà một bên tiểu ca sau khi nghe xong, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Đảo nhỏ kể từ bị người phát hiện sau đó phát sinh qua tất cả lớn nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu, lúc này đảo nhỏ bị ba cỗ thế lực chia cắt, phía đông là về giao long giúp tất cả. Bên kia quy nhất thủy cắt tất cả, mà các ngươi phải đi phía bắc tử là thánh thủy nắm trong tay khu vực. Đến nơi chúng ta những người này, nhưng là thống nhất được xưng là ba tòa đảo nhỏ nhân viên công tác, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, chỉ là vì phát triển đảo nhỏ mà thôi. Tiểu ca lúc này lần nữa vì Giang Thần giới thiệu đảo nhỏ, mà Giang Thần nghe xong hắn giới thiệu sau đó, cũng là không tự chủ được lộ ra một cố nụ cười. Giao Long rút, không nghĩ tới lại tại nơi này gặp ngươi, xem ra thật đúng là chúng ta duyên phận. Trong miệng Giang Thần niệm niệm nát không ngừng, tái diễn Giao Long rút tên. Một bên Khấu Khấu sau khi nghe xong quay đầu lại liếc Giang Thần một cái, rất rõ ràng, cái này Giao Long rút hắn cũng nghe Giang Thần nói qua, chính là nam tử áo lam chỗ bang hội. Đời thứ nhất Giao Long bang bang chủ bị Giang Thần giết chết, nam tử áo lam thuận lý thành chương đón nhận Giao Long rút. Mà lúc này nam tử áo lam cũng bị Giang Thần giết chết, không biết cái này đệ tam nhậm bang chủ là ai. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần trong lòng cũng là không tự chủ được có chút hiếu kỳ. Vô luận ngươi cùng Giao Long rút phải chăng có ân oán, khuyên ngươi không nên trêu chọc Giao Long rút, bây giờ Giao Long rút có thể nói là vô cùng loạn lạc, càng là có đến vài lần hiện ra tại Di Thất đảo nhỏ buộc phát chiến đấu. Nếu như không phải một thủy các cùng thánh thủy đứng ra quấy nhiễu, chỉ sợ bây giờ một là đảo nhỏ đã sớm tiến nhập trong chiến đấu, tiến vào đảo nhỏ sau đó nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trên đảo nhỏ quy củ, trên đảo nhỏ tuyệt đối không cho phép xảy ra chiến đấu, tất cả ân oán toàn bộ tại đảo nhỏ bên ngoài chỗ giải quyết. Tiểu ca ở một bên hảo tâm nhắc nhở Giang Thần, hắn lần này nhắc nhở cũng coi như là đối với Giang Thần một phen cảnh cáo. Từ lời nói mới rồi Trung tiểu ca không khó nghe ra, Giang Thần cùng Giao Long giúp giống như là có ân oán. Một khi Giang Thần cùng Giao Long giúp ở trên biển khởi xướng xung đột, như vậy đối với toàn bộ đảo nhỏ tới nói là một cái lớn vô cùng phải nhiễu. Vì có thể lâu dài dĩ vãng ổn định, ở trên đảo nhỏ hòa bình trên đảo nhỏ là cấm bất kỳ tranh đấu. Vô luận là lớn giường nào bang phái, tuyệt đối không thể tại trên đảo nhỏ đấu tranh, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị tam phương thế lực cùng một chỗ diệt trừ. Đây có thể nói là cực kỳ hung ác một quy củ, cũng là toàn bộ đảo nhỏ ranh giới cuối cùng. Xem ra Di Thất đảo nhỏ có thể phát triển thành quy mô như ngày hôm nay, cũng là có nó chỗ hơn người, vẻn vẹn Di Thất trên đảo nhỏ quy củ, liền đã đủ để chứng minh bọn hắn có thể phát triển tiếp. Giang Thần nghe xong tiểu ca giới thiệu sau đó, không tự chủ được gật gật đầu, rất rõ ràng, tòa này Di Thất đảo nhỏ có rất nhiều quy củ, mà những quy củ này chính thức trở thành Di Thất đảo nhỏ phát triển mấu chốt. Ngoại trừ Tam Đại Bang, bình thường sẽ không có người xúc phạm những quy củ này, dù sao Tam Đại Bang thế lực trải rộng toàn bộ hải dương thế giới, một khi xúc phạm cái quy củ này sau đó, sẽ phải chịu Tam Đại Bang truy sát. Đến lúc đó liền không chỉ là ở đây không cách nào sinh tồn tiếp, tại toàn bộ hải dương thế giới cũng rất khó sinh tồn tiếp. Tiểu ca lần nữa đối với Giang Thần bọn người nhắc nhở, đến ngay sau đó tiểu ca thân ảnh trực tiếp đạp lên bên mở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất rõ ràng đây là Giang Thần đám người đã đến mục đích, tiểu ca cũng theo đó rời đi. Nhìn xem trước mắt một mảnh chợ phồn hoa, Giang Thần trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ kinh ngạc cảm giác. Chưa từng thấy qua như thế phồn hoa chỗ, ở đây có thể nói là thứ nhất. Đến bên bờ sau đó, Giang Thần trực tiếp mướn mấy chiếc xe đẩy. Cái này mấy chiếc tiểu xe kéo đem Giang Thần bọn người mang hàng hóa toàn bộ lắp đặt. Ngay sau đó Giang Thần ba người dẫn theo sau lưng mấy người thẳng đến phía bắc ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí mà đi, không thể không nói hòn đảo nhỏ này vô cùng cực lớn, Giang Thần bọn người đi một đoạn thời gian rất dài mới đi đến được đích đến của chuyến này. Dọc theo con đường này, vô số người nhìn xem mười mấy chiếc xe đẩy nhỏ, không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tài nguyên nhiều như vậy. Ngoại trừ những tư nguyên này, cái này một số người càng là đưa ánh mắt gặp nhau tại Tố Tố cùng trên thân Khấu Khấu. Hai người này vóc người ngạo nhân là căn bản không cách nào che phủ, để cho chung quanh truyền đến từng đợt tiếng nuốt nước miếng. Mà Tố Tố cùng Khấu Khấu cũng ở đây dạng tham lam dưới ánh mắt chật vật tiến lên 33.9. Chín biết mọi người thấy Giang Thần ba người chỗ đặt chân mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên thủy một phương, không nghĩ tới Hải Dương thế giới bên trong vẫn còn có như thế ưu nhã chỗ. Giang Thần nhìn xem trước mắt cái này cực lớn lầu các nhịn không được thở dài một hơi. Ngay sau đó Giang Thần dẫn theo những tư nguyên này tiến nhập Thiên thủy một phương. Tiến vào ở đây sau đó, hết thảy chung quanh trở nên càng thêm lịch sự, cầu nhỏ nước chảy nhà, ba cái từ này để hình dung Thiên thủy một phương sắp đặt, không có chút nào khoa trương. Không nghĩ tới tại loại này ở trong tận thế vẫn còn có tuyệt vời như vậy chỗ, thực sự là cửa son rượu thịt, thối đầu đường chết đói cầu. Khấu Khấu nhịn không được hơi xúc động, chung quanh trang hoàng thật sự là quá mức xa hoa, loại này xa hoa trang hoàng cùng Giang Thần đám người gia viên lại có khác biệt rất lớn. Chương 642. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng xa hoa, cuối cùng nhìn thấy người bán chương 642. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng xa hoa, cuối cùng nhìn thấy người bán Giang Thần quê hương hẻm núi, tác dụng lớn nhất vẫn là phòng hộ tác dụng, đến nỗi bên trong trang hoàng cũng không phải xa hoa bao nhiêu. Gia viên tác dụng lớn nhất là vì chống đỡ phòng hải quái đánh lén, mà trước mắt Thiên thủy một phương, hoàn toàn chính là vì chính mình hưởng thụ. Trong này hết thảy có thể nói là xa hoa tới cực điểm, liền Giang Thần đều có chút không tự chủ được nhìn ngây người. Xem ra người bán không phải một cái thiếu tiền chủ, cứ như vậy bọn hắn còn có thể cùng chúng ta trao đổi sao? Giang Thần ở một bên có chút bận tâm nói, đối thủ căn bản vốn không thiếu bất kỳ tài nguyên, loại tình huống này là phiền toái nhất. Hơn nữa để cho Giang Thần bọn người lo lắng chính là, người bán biết những tài liệu này tác dụng, tự nhiên biết những tài liệu này tại sau này chân quý đến mức nào. Nếu như là Giang Thần biết trên tay có một nhóm tài liệu vô cùng chân quý, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chuyển đổi thành tài nguyên. Dù sao những tư nguyên này đối với Giang Thần tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng mà những tài liệu kia đối với Giang Thần tác dụng liền đã đạt đến chân trời. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không tự chủ được cảnh giác lên, 17 tinh thần lực cũng vào lúc này tìm tòi ra ngoài. Nguyên bản Giang Thần còn cho rằng Thiên Thủy một phương đúng trọng tâm định có được võ trang đầy đủ, chờ đợi bọn hắn nhân viên. Nhưng mà Giang Thần trong tinh thần lực cũng không có phát hiện bất kỳ vũ trang, chỉ phát hiện Thiên Thủy một phương chỗ sâu nhất, một người mặc lam bảo nam tử đang chờ đợi Giang Thần. Nam tử này có được ôn nho nhã, ngồi ở một tấm cực lớn trà mặt biển phía trước nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra đây chính là Giang Thần bọn người yêu cầu chờ mục tiêu. Lúc Giang Thần thăm dò, một bên mấy người đi tới bên người Giang Thần. Chư vị thế nhưng là đến đây trao đổi tài liệu. Dẫn đầu một người dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tố Tố cùng Khấu Khấu, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Tố Tố cùng Khấu Khấu lòng can đảm đã vậy còn quá lớn. Hai cái nhược nữ tử lại thêm một cái gầy yếu nam tử, liền dám đến Thiên Thủy một phương đổi tài liệu. Đây quả thực là đối với Thiên Thủy một phương vũ nhục. Đúng, Tư Đồ Nam tiên sinh hẹn chúng ta. Khấu Khấu nhìn ra người dẫn đầu kinh ngạc, xử lý không kinh sợ đến mức đối trước mắt người dẫn đầu nói. Mà người dẫn đầu nhìn xem Khấu Khấu loại này tràn đầy lòng tin biểu lộ, trên mặt cũng là không tự chủ được nhiều vẻ cung kính, ngay sau đó dẫn theo Giang Thần bọn người tiến vào Thiên Thủy một phương. Tại người dẫn đầu thất quải bát quải dẫn dắt phía dưới, Giang Thần ba người đi tới ôn nhã nam tử chỗ gian phòng. Gian phòng này trung quanh phong cách có thể nói là cực kỳ xa hoa, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng đàn. Có thể tại loại này ở trong tận thế nắm giữ tao nhã như vậy chỗ, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này trong lòng Giang Thần không tự chủ được có chút lo nghĩ, từ đây hết thảy xem ra, trước mắt Tư Đồ Nam căn bản muốn không thiếu tài nguyên. Như vậy Ti cùng Nam muốn cùng bọn hắn đổi lấy tài liệu dục vọng lại càng tới càng thấp. Nếu đã như thế, trong lòng Giang Thần bắt đầu càng thêm hoài nghi, Tư Đồ cầm dụng ý khó dò, lần này chiêu Giang Thần trước mặt người khác tới rất có thể là sắp tối ăn đen. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu chú ý hết thảy xung quanh. Mà liền tại lúc này Tư Đồ Nam gian phòng đại môn từ từ mở ra, Giang Thần ba người từng cái tiến vào bên trong. Mà tại trà hải phía sau Tư Đồ Nam cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Trong ngay mắt, Giang Thần từ Tư Đồ Nam trong hai mắt thấy được một vòng màu lam. Cái này xóa màu lam cùng nam tử áo lam trong ánh mắt màu lam cực kỳ giống nhau. Rất rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt Tư Đồ Nam cũng là ăn một loại trái cây nào đó mới trở nên khủng bố như thế. Đồng thời Kiêm Giang Thần cũng rốt cuộc biết trước mắt Tư Đồ Nam đến tuột cùng vì cái gì không bố trí bất kỳ tay chân. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Tư Đồ Nam có lòng tin có thể đánh bại Giang Thần bọn người. Chỉ tiếc Giang Thần một phen dò xét sau đó, phát hiện trước mắt Tư Đồ Nam tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nếu như hắn dám ra tay mà nói, Giang Thần tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát Tư Đồ Nam, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thật không nghĩ tới Khấu Khấu tiểu thư vậy mà đẹp như thế, mời ngồi. Tư Đồ Nam lúc này đứng lên kinh ngạc nhìn chằm chằm Khấu Khấu. Khấu Khấu trên mặt thế nhưng là được khăn trùm đầu, mà dưới loại tình huống này, Tư Đồ Nam đều sẽ là có thể thấy rõ ràng khăn trùm đầu phía dưới tình huống. Cái này đủ để nhìn ra Tư Đồ Nam thực lực mạnh đến mức nào. Đối diện Khấu Khấu cũng vào lúc này lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nguyên bản xử thế không kinh sợ đến mức trên mặt xuất hiện một màn kinh ngạc. Tư Đồ tiên sinh nói đùa, chúng ta lần này đến đây vẫn là nói chuyện chính sự a. Khấu Khấu hướng về phía Tư Đồ Nam cười cười, ngay sau đó nói rõ ý đồ đến. Mà đối diện Tư Đồ Nam sau khi nghe xong cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp từ phía sau lấy ra một túi nhỏ đồ vật. Khấu Khấu nhìn thấy cái này một túi nhỏ đồ vật lúc, trực tiếp đưa tay ra. Đối diện Tư Đồ Nam tại Khấu Khấu sắp tiếp xúc đến cái này một túi nhỏ đồ vật lúc, nhanh chóng thu hồi cái này một túi nhỏ tài liệu. Ta đã sớm nói những vật này đối với về sau Hải Dương thế giới phát triển có tác dụng lớn vô cùng, ta cần biết các ngươi tác dụng. Tư Đồ Nam ánh mắt vô cùng cường đại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khấu Khấu, hắn thấy Khấu Khấu chính là trong nhóm người này người dẫn đầu. Dù sao Tư Đồ Nam từ trên thân Khấu Khấu cảm thấy một cỗ như có như không tinh thần lực, luồng tinh thần lực này Tư Đồ Nam tại quen thuộc bất quá. Đến nỗi Giang Thần trên người tinh thần lực, hắn căn bản là không có thế lực phát hiện, dù sao Giang Thần trên người tinh thần lực vô cùng cường đại, căn bản không phải trước mắt Tư Đồ Nam có khả năng chống lại. Ta cần chế tác một chủng loại giống như dầu hỏa nguồn năng lượng mới, loại vật này một khi chế tạo xong như vậy, ta liền có thể sớm tiến vào công nghiệp thời đại. 500 Khấu Khấu sau khi nói xong trực tiếp từ trong ngực móc ra một bình sinh vật nhiên liệu. Bình này sinh vật nhiên liệu chính sự đời thứ nhất sinh vật nhiên liệu, tác dụng muốn so Giang Thần bây giờ có được sinh vật cao cấp nhiên liệu yếu ớt rất nhiều. Đối diện Tư Đồ Nam nhìn thấy sinh vật nhiên liệu sau đó, trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra một hồi vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra ta đoán quả nhiên là không có sai, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần chế tác căn bản không phải loại vật này, mà là loại vật này thăng cấp bản, liền giống với như nói bình này gọi sinh vật cao cấp nhiên liệu đồ vật. Tư Đồ Nam sau khi nói xong trực tiếp từ trên người lấy ra một bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Những thứ này sinh vật cao cấp nhiên liệu Giang Thần chỉ xuất thủ qua mấy chi, không nghĩ tới trong đó một bình vậy mà liền xuất hiện ở Tư Đồ Nam trong tay. Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được hơi kinh ngạc, đối diện Khấu Khấu cũng tại trước tiên thu hồi chính mình vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra sự tình gì đều không thể che giấu ngươi, ta lần này đến đây, mục đích chính yếu nhất hay là luyện chế sinh vật cao cấp nhiên liệu. Trong tay của ta cũng có một bình sinh vật cao cấp nhiên liệu, trải qua một phen nghiên cứu sau đó phân tích ra nó đặc tính, biết như thế nào chế tác sinh vật cao cấp nhiên liệu, chế tác sinh vật cao cấp nhiên liệu thứ trọng yếu nhất chính là trước mắt mấy loại này tài liệu. Khấu Khấu sắc mặt tại thời khắc này khôi phục bình thường, đối mặt Tư Đồ Nam. Chương 643. Tư Đồ Nam điều kiện, nhân tâm vĩnh viễn không đủ. Chương 643. Tư Đồ Nam điều kiện, nhân tâm vĩnh viễn không đủ. Khấu Khấu cũng không có đang giấu giếm trước mắt Tư Đồ Nam, tại Khấu Khấu xem ra căn bản là không có cách làm bất kỳ giấu giếm. Dù sao Tư Đồ Nam đã hoàn toàn biết được sinh vật cao cấp nhiên liệu, cùng lúc cũng biết đây là chế tác sinh vật cao cấp nhiên liệu thiết yếu chi vật. Chỉ có điều duy nhất chuyện giấu giếm còn không có sản xuất ra đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu, loại này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu, đối với Khấu Khấu tới nói là phi thường lớn một cái át chủ bài, nếu như không có đặc thù sự tình là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Đối diện Tư Đồ Nam sau khi nghe xong, cả người rơi vào trong trầm tư, rất rõ ràng Tư Đồ Nam đang suy tư chuyện này có được hay không. Tài liệu ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta cần nhập cổ phần 50. Sinh vật cao cấp tài liệu chỉ cần cho ta 30 liền có thể. Một bên Tư Đồ Nam suy tư một phen, mở mắt ra đối trước mắt Khấu Khấu nói, rất rõ ràng hắn yêu cầu này vô cùng quá mức, để cho trước mắt Khấu Khấu trên mặt đã lộ ra biểu tình tức giận. Chúng ta không phải cũng sớm đã thương lượng xong, dùng tài nguyên hối đoái tài liệu của ngươi sao? Chẳng lẽ Tư Đồ tiên sinh lúc này muốn đổi ý? Ta thế nhưng là nghe nói qua Thánh Thủy các chủ Tư Đồ tiên sinh là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt ta. Khấu Khấu nghe xong câu nói này sau, cả người trên mặt xuất hiện tức giận vô cùng biểu lộ, hơn nữa tại trước tiên bắt đầu lãnh ngôn nóng phúng châm chọc Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam sau khi nghe xong, cả người trên mặt không lo không vui, cũng không có bởi vì Khấu Khấu một phen châm chọc mà trở nên xấu hổ. Thứ nhất ta chỉ nói để cho cầm những tư nguyên này tới trao đổi, cũng không có đáp ứng trao đổi những tài liệu này, ngươi thấy ta giống là thiếu tài nguyên người sao? Ta Thánh Thủy có nhiều như vậy tài nguyên, há lại sẽ quan tâm một chút tài nguyên? Lại có chính là ta dám tin tưởng ta trong tay phần tài liệu này là cả Hải Dương thế giới bên trong hoàn chỉnh nhất một phần, nếu như không có trong tay ta phần tài liệu này, ngươi là tuyệt đối không cách nào chế tạo ra sinh vật cao cấp nhiên liệu, đến lúc đó hết thảy tất cả đều đem phí công nhọc sức. Tư Đồ Nam sắc mặt vẫn là vô cùng bình cảnh, giống như là tại nói ra một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình, một màn này để cho đối diện Khấu Khấu thốt nhiên mà giận, trực tiếp đứng lên. Tư Đồ tiên sinh vậy mà không có nói tiếp thành ý, như vậy chúng ta cũng không có tất yếu tiếp tục hợp tác, loại vật này ta còn tại nghiên cứu giai đoạn, cũng không biết phải chăng nghiên cứu ra được. Trong tay ngươi những tài liệu này với ta mà nói không phải mặc dù vô cùng trọng yếu, nhưng mà cũng chưa có đến đạt không thể thiếu tình cảnh. Khấu Khấu sau khi nói xong quay người liền muốn rời khỏi, mà Giang Thần cùng Tố Tố cũng theo sát tại sau lưng Khấu Khấu. Lúc này trong lòng Giang Thần không tự chủ được một chút kinh ngạc, trước mắt Khấu Khấu biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm. Loại này đánh cờ Giang Thần là hoàn toàn là không tới, nếu như đổi lại Giang Thần đã sớm nhịn không được ra tay rồi. Nhưng mà trước mắt Khấu Khấu có thể rất tốt vận dụng chiến thuật tâm lý, để cho đối diện Tư Đồ Nam hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Chờ. Ngay tại Giang Thần một nhóm người sắp ra cửa trong nháy mắt, Tư Đồ Nam lên tiếng ngăn lại Khấu Khấu. Thời khắc này Tư Đồ Nam sắc mặt cũng cuối cùng có biến hóa rất nhỏ, cả người sắc mặt vô cùng ấm trầm. Tư Đồ Nam chưa từng có nghĩ đến Khấu Khấu đã vậy còn quá khó đối phó, căn bản không phải loại kia uy hiếp có khả năng khuất phục nữ nhân. Ta cũng phải vì huynh đệ ta suy nghĩ, 10 sản lượng, mỗi ngày sản lượng cho ta 10, ta cần loại vật này để duy trì một chút thiết bị vận chuyển. Lúc này Tư Đồ Nam mở miệng lần nữa há miệng ra chính là 10 sản lượng, cái này nếu so với trước kia 30 thiếu khuyết rất nhiều. Không thể không nói Tư Đồ Nam làm ra rất lớn một bộ, nhưng mà điều kiện này đối với Giang Thần mà nói vẫn có lớn vô cùng hạn chế. Khấu Khấu lúc này cũng là dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Nam, ngay sau đó Khấu Khấu đưa ra một đầu ngón tay. 100 bình, ta bảo đảm máy móc chế tạo sau khi hoàn thành, ưu tiên cung ứng Thánh Thủy, trong một tháng cho ngươi 100 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Khấu Khấu lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam, ánh mắt chân thật đáng tin, căn bản muốn không cho Tư Đồ Nam bất luận cái gì cơ hội trả giá. Đối diện Tư Đồ Nam sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là biến đổi. Khấu Khấu trình độ khó dây dưa đã hoàn toàn ngoài Tư Đồ Nam dự kiến. Tư Đồ Nam đánh chết cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày vậy mà lại bị một nữ tử thu phục, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ha ha ha, không hổ là sổ tay đệ nhất thương nhân, hôm nay cuối cùng kiến thức đến sự lợi hại của ngươi, 100 bình liền 100 bình, coi như ta Thánh Thủy bán cho ngươi một cái nhân tình, về sau có đồ tốt cần phải ưu tiên lựa chọn chúng ta Thánh Thủy. Tư Đồ Nam lúc này có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp khấu khấu điều kiện, ngay sau đó Tư Đồ Nam trong tay xuất hiện một túi nhỏ tài liệu. Cái này một túi nhỏ tài liệu trực tiếp ném cho khấu khấu. Hắn cái này một người có thể nói là có rất lớn thăm dò ý thức, nhìn như phong khinh vân đạm quan gia, thế nhưng là ẩn chứa lớn vô cùng ám kình. Một khi khấu khấu không có chút phát hiện nào, đưa tay đón mà nói, nhất định sẽ chịu đến thương thế không nhẹ rất rõ ràng. Tư Đồ Nam đây là đang thử thăm dò khấu khấu, xem khấu khấu trên người tinh thần lực phải chăng có thể thuận lợi ứng dụng. Mà đối diện khấu khấu lại là không phát hiện chút nào ra đây hết thảy, trực tiếp đưa tay ra dự định tiếp lấy phần tài liệu này. Ngay tại lúc khấu khấu sắp tiếp lấy trong nháy mắt, Giang Thần nhanh chóng đem phần tài liệu này thu vào bên trong không gian hệ thống. Tài liệu trong nháy mắt biến mất, để cho đối diện Tư Đồ Nam rất là giật mình, mà khấu khấu trong ánh mắt cũng là hơi biến đổi, chỉ có điều cũng không giống như Tư Đồ Nam như vậy giật mình. Loại tình huống này khấu khấu đã có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, đối diện Tư Đồ Nam lại cũng không biết khấu khấu đến cùng sử dụng dạng gì ảo thuật, vậy mà lóe lên phía dưới thu hồi phần tài liệu này. Quả nhiên không hổ là sổ tay đệ nhất thương nhân, phần thực lực này đúng là không phải tầm thường, mới vừa rồi là bị nhân kinh thường, không nên ra tay thăm dò cô nương. Tư Đồ Nam bây giờ đã hoàn toàn Vương Hảo Hảo bị khấu khấu thủ pháp chết phục, không thể không nói Tư Đồ Nam thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nhưng mà tại trước mặt Giang Thần liền giống như tôm tép nhại nhép một dạng, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Lúc này Tư Đồ Nam dự định tại trước mặt Giang Thần thi triển thần uy, đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy những tài liệu này. Đến nỗi trong sân những tài nguyên kia, cũng coi như là ta đưa cho Tư Đồ tiên sinh một điểm lễ gặp mặt ta xuyên. Khấu khấu lúc này cũng hướng về phía Tư Đồ Nam liền ôm quyền, sau khi nói xong không còn làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Đối diện Tư Đồ Nam thấy cảnh này sau, lại là ra tay ngăn lại khấu khấu. Khấu khấu cô đương, lần này xa xôi ngàn dặm mà đến, sao không tại Thánh Thủy cùng ăn chấm cơm? Cũng coi như là để cho ta tận một tận địa chủ chi nghi. Tư Đồ Nam ánh mắt vô cùng thành khẩn, cả người cũng là cực kỳ chân thành mời khấu khấu bọn người cùng ăn chấm cơm, ánh mắt bên trong cũng không bất kỳ ác ý. Chương 644. Tư Đồ Nam chiêu đãi, Thánh Thủy các nội tình. Chương 644. Tư Đồ Nam chiêu đãi, Thánh Thủy các nội tình. Lúc này khấu khấu theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, rất hiển nhiên là đang hỏi thăm Giang Thần ý kiến. Mà cái này theo bản năng ánh mắt, để cho đối diện Tư Đồ Nam ánh mắt ít nhiều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khấu khấu sẽ nghe theo Giang Thần ý kiến. Cùng lúc Tư Đồ Nam cũng không có nghĩ đến Giang Thần mới là chuyến này bên trong cuối cùng người quyết định. Vị nhân tuyệt đối không có bất kỳ ác ý, chuyến này chỉ là muốn đóng mấy vị người bạn này. Tư Đồ Nam lúc này lần nữa đối với trong sân Giang Thần cùng khấu khấu nói, hơn nữa nhìn thật sâu một mắt Giang Thần. Tư Đồ Nam cũng không từng từ trên thân Giang Thần phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng Giang Thần lại có thể khống chế khấu khấu, để cho Tư Đồ Nam trong lòng không tự chủ được có chút ngạc nhiên. Tại Tư Đồ Nam xem ra Giang Thần chắc chắn là một cái dựa vào quan hệ bám váy lên trước tiểu bạch kiểm, chính mình không có năng lực quá lớn, nhưng mà lại có thể bắt được khấu khấu phương tâm. Nghĩ tới đây sau đó, Tư Đồ Nam trong ánh mắt không tự chủ được nhiều hơn một cô khinh bị ánh mắt. Chúng ta liền không lại quấy rầy nhiều Tư Đồ tiên sinh. Giang Thần liếc mắt nhìn, Tư Đồ Nam ngay sau đó đối với Tư Đồ Nam nói. Rất rõ ràng Giang Thần cũng không muốn quá nhiều gây phiền toái, chỉ muốn cầm tới tài liệu của mình chi 060 sau mau chóng rời đi. Đối diện Tư Đồ Nam nghe xong câu nói này sau, chính xác lộ ra càng thêm khinh thường biểu lộ. Ta là thành tâm mời các vị có gì đáng sợ, chẳng lẽ là e ngại ta Thánh Thủy? Tư Đồ Nam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần, muốn từ Giang Thần trên mặt nhìn ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng Giang Thần biểu hiện lại cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Giang Thần phong khinh vân đạm khoát khoát tay, ngay sau đó đối với Tư Đồ Nam nói: "Cho chúng ta chuẩn bị hai cái gian phòng." Sau khi nói xong, Giang Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam, đối diện Tư Đồ Nam nhìn thấy bộ dáng này cả người vô cùng kinh ngạc. "Hảo, tất nhiên các vị tới ta Thánh Thủy, vậy ta nhất định sẽ làm cho các vị chơi vui vẻ." Sau khi nói xong, Tư Đồ Nam vỗ tay một cái, ngoài cửa lập tức xông tới mấy người, dẫn dắt Giang Thần ba người tìm hai gian phòng ở giữa. Ở cái này hai gian phòng ở giữa có thể nói là cực điểm xa hoa, cả phòng cũng là mạ vàng chế tạo, khắp nơi đều có tươi mới đóa hoa làm nền, các nơi đều có thể hiện lộ rõ ràng ra hai gian phòng ở giữa xa hoa chỗ. Như thế xa hoa gian phòng, Giang Thần cũng là lần thứ nhất gặp phải. Lúc này Giang Thần ở lại sau đó bắt đầu bờ di cơ ép, phóng thích tinh thần lực của mình, không ngừng tìm kiếm tình huống chung quanh. Quả nhiên, tình huống chung quanh đã hoàn toàn chiếu vào Giang Thần trong đầu, nhưng mà để cho Giang Thần kinh ngạc là chung quanh căn bản là chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng đao quang búa ảnh, mà là có vô số nhân loại người sống sót bắt đầu không ngừng bận điệu tứ phía, thật sự chính là đang bố trí yến hội. Một màn này để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt Tư Đồ Nam thật sự muốn mở tiệc chiêu đãi khấu khấu bọn người. Xem ra Tư Đồ Nam là đối với khấu khấu có ý kiến gì không? Lúc này Giang Thần trong lòng một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ có lý do này có thể giảng giải vì cái gì Tư Đồ Nam sẽ chiêu đãi Giang Thần người. Giang Thần bọn người ở tại đợi gần tới trên dưới 2 canh giờ, yến hội cũng vào lúc này hoàn toàn bắt đầu. Lúc này, hai tên dáng người luyện chuyển nữ tử đến đây mời Giang Thần. Hai tên nữ tử này dáng người cực kỳ nóng bỏng, nhất là tại trong cái này hải dương thế giới mặc càng phi thường bại lộ, như thế bại lộ quần áo, trực tiếp phô bày mấy người cay dáng người. Xem ra cái này Tư Đồ Nam bình thường không có thiếu hưởng thụ à, liên loại này cực phẩm bóc người nữ bộ đều có. Khấu khấu ở một bên không nhịn được chào phúng đến, Tư Đồ Nam làm một màn này hiển nhiên là vì ly gián Giang Thần cùng khấu khấu quan hệ trong đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao tại trong cái này hải dương thế giới một màn này là rất ít xuất hiện, tại Tư Đồ Nam xem ra, Giang Thần nhìn thấy hai cái này dáng người bại lộ nữ tử nhất định sẽ hai mắt đăm đăm. đến lúc đó cũng có thể để cho Khấu Khấu thấy rõ Giang Thần đến tột cùng là hạng người gì. Nhưng Giang Thần há lại sẽ bị những vật này ảnh hưởng, Giang Thần bên người mấy người nữ nhân này, cái nào không giống như trước mắt cái này hai tên dễ nhìn, nghĩ tới đây sau đó Giang Thần nhìn không chớp mắt, đi theo Khấu Khấu cùng đi ra khỏi gian phòng. Ngay sau đó Giang Thần cùng Khấu Khấu đi tới hậu viện một tòa đại điện, sau khi đi tới nơi này, trung quanh lại là nguy nga lộng lẫy trang hoàng. Ở đây xa xỉ hai chữ đã không cách nào hình dung, mà ở cái này nguy nga lộng lẫy đại điện bên trong, lại tràn đầy một đám đại hán bà bỡ, mỗi người trên thân cũng là tô lại long hòa phượng, trừ cái đó ra mỗi người đều có một cỗ hung thần ác sát bộ dáng. Tố Tố đi ở phía sau cùng nhìn thấy những thứ này sau đó, không tự chủ được khẩn trương lên, ngay sau đó thật chặt kéo lại Giang Thần cánh tay. Một màn này cũng làm cho trong sân những thứ này đại hán bạm vỡ vô cùng phẫn nộ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Lúc này Khấu Khấu cùng Tố Tố đã hoàn toàn xé đi trên đầu khăn trùm đầu, hai cái khuynh quốc khuynh thành dung mạo xuất hiện giữa sân, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó mê muội. Giang Thần cách làm liền lộ ra cao điệu nhiều, chỉ thấy Giang Thần một trái một phải phân biệt lôi kéo Khấu Khấu cùng Tố Tố, một màn này để cho chung quanh một đám đại hán vô cùng ghen ghét. Cho một cái người nhìn, hướng Giang Thần ánh mắt cũng là trở nên dị thường bất thiện. Trên chủ tọa Tư Đồ Nam thấy cảnh này, sắc mặt cũng là không tự chủ được biến đổi, nguyên bản Tư Đồ Nam cho là Khấu Khấu sự làm người đã vô cùng thành thục, lại thêm giống như thiên sứ khuôn mặt, để cho Tư Đồ Nam vô cùng kinh ngạc. Sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy Tố Tố, cũng là không tự chủ được có chút chấn kinh. Từng muốn đến Giang Thần, bên cạnh lại có như thế hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, để cho Tư Đồ Nam trong lòng đều nhấc lên một hồi gợn sóng. Khu khu, mọi người im lặng một chút, đây chính là chúng ta trong sổ tay đệ nhất thương nhân, Khấu Khấu tiểu thư. Lúc này Tư Đồ Nam nhanh chóng chào đón, hướng về phía mọi người chung quanh giới thiệu Khấu Khấu. Mọi người chung quanh sau khi nghe xong giảng giải lộ ra vô cùng nghiêm chỉnh biểu lộ, không nghĩ tới người trước mắt này chính là Khấu Khấu. Đồng thời ở giữa, chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía Khấu Khấu ánh mắt đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Không biết Khấu Khấu bây giờ tại toàn bộ trong sổ tay lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết, sổ tay trên trăm phần có 80 giao dịch đều là tới từ tại Khấu Khấu. Lại thêm Khấu Khấu trên tay có lấy hoàn chỉnh quần áo chế tác liên, để cho Khấu Khấu thân phận cũng là không tự chủ được nước lên thì thuyền lên. Nguyên lai like đây chính là Khấu Khấu tiểu thư, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ Thánh Thủy phó các chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một cái chiều cao tại hơn 2 mét nam tử đi tới Khấu Khấu trước người, nam tử này biểu hiện ôn nhu như nhã, nhưng mà trên mặt lại có một cỗ thường nhân không cụ bị hung thần chi sắc. Chỉ thấy nam tử này đưa tay ra muốn cùng Khấu Khấu nắm tay. Khấu Khấu nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Thần, rất rõ ràng hắn là đang tranh thủ Giang Thần đồng ý một bên Giang Thần làm được càng thêm tuyệt. Mũi tên Giang Thần cùng Khấu Khấu liếc nhau một cái, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía một bên. Giang Thần lần này hành động đã hoàn toàn biểu lộ tâm ý của hắn, chính là ý cự tuyệt. Chương 645. Trên yến hội xung đột, Giang Thần kỹ kinh tứ tọa chương 645. Trên yến hội xung đột, Giang Thần kỹ kinh tứ tọa đối diện Tư Đồ Nam thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng là không tự chủ được trầm xuống, nguyên bản cười hì hì trên mặt lập tức bị băng sương bao trùm. Mà một bên nam tử càng là trực tiếp chắn Giang Thần trước mặt, không tiếp tục để Giang Thần tiếp tục đi tới. Nam tử trước mắt chính là một cái lô mãng đại hán, căn bản sẽ không cái khác lễ nghi, tại Tư Đồ Nam đánh mặt của hắn sau đó không chút do dự trả trở về. Mà Giang Thần nhưng là không chút hoang mang, bả vai hơi hơi nghiêng rời, trở về đang trong nháy mắt phát lực, Giang Thần ngay cả nhúc nhích cũng không, trên bờ vai liền chuyển đến một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này càng là trực tiếp đụng vào nam tử trên thân. Nam tử cơ thể không bị khống chế lùi lại vài chục bước, đặt mông ngồi ngay đó. Giờ khắc này trong sân tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Vô số người vào lúc này nhao nhao đứng lên, trợn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần. Đối diện Tư Đồ Nam sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần sẽ như vậy không nể mặt chính mình. Vị tiên sinh này quả thật là không có chút nào lực, chính là còn không biết tiên sinh tục danh. Lúc này Tư Đồ Nam cố nén lửa giận trong lòng, đi tới Giang Thần trước người, Giang Thần cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tư Đồ Nam, cũng không trả lời Tư Đồ Nam lời nói. Đối diện Tư Đồ Nam bây giờ nhưng là tức giận dị thường, Khấu Khấu cũng vào lúc này đứng dậy, thay Giang Thần cùng Tư Đồ Nam hòa giải. Vị bằng hữu kia của ta chính là tính tình này, còn hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng. Lúc này Khấu Khấu nhanh chóng ngăn cản, muốn động thủ Tư Đồ Nam, câu nói này vừa nói ra để cho đối diện Tư Đồ Nam sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút. Huynh đệ tính khí này phải sửa đổi một chút, bằng không thì về sau đi ra ngoài rất có thể thiệt thòi lớn. Đối diện Tư Đồ Nam lúc này ánh mắt lạnh lùng đối với Giang Thần nói, ngay sau đó trong mắt Tư Đồ Nam giống như là phát ra hai đạo quang mang, thẳng đến Giang Thần đầu người mà đi. Cái này hai đạo quang mang vừa đội vừa nhanh để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng chính đối diện Giang Thần lại là vừa đúng tránh thoát cái này hai đạo quang mang công kích. Tùy ý hai đạo vừa đội vừa nhanh tia sáng từ bên thai của mình lướt qua, cũng không cách nào đối với chính mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này Tư Đồ Nam thấy cảnh này, cả người lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Thần vẫn còn có khủng bố như thế tốc độ phản ứng. Loại phản ứng này tốc độ ngay cả Tư Đồ Nam đều không có, lúc này Tư Đồ Nam không tự chủ được coi trọng Giang Thần một mắt, cùng lúc cũng sẽ không cùng Giang Thần quá nhiều dây dưa. Khấu Khấu cô nương mời ngồi vào, hôm nay ngoại trừ cho Khấu Khấu cô nương bày tiệc mời khách, ta còn mời mặt khác hai lớn bang hội bang chủ đến đây thương nghị di thất đảo nhỏ chỗ. Tư Đồ Nam lúc này cực kỳ hào phóng đem Giang Thần đám người trên chỗ ngồi điều một cái cấp bậc, rất rõ ràng, hắn đã đem Giang Thần cùng Khấu Khấu xem như chính mình đối thủ cạnh tranh, có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng loại kia. Mà tại Tư Đồ Nam một bên càng là có mặt khác hai cái chỗ ngồi, bất quá hai cái này chỗ ngồi lúc này toàn bộ đều trống không. Thì ra là thế, tiểu nữ tử có thể quen biết Hải Dương Tam Đại Bang hội cũng coi như là Tư Đồ tiên sinh thành toàn, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn Tư Đồ tiên sinh dịu dắt. Khấu Khấu lời nói dị thường khéo đưa đẩy lại tôn kính, vừa để cho Tư Đồ Nam cảm thấy tôn kính lại không đến mức để cho thân phận của mình quá mức thấp. Không thể không nói, Khấu Khấu ở phương diện này có thiên nhiên thiên phú. Ha ha ha, Khấu Khấu cô nương nói đùa, ngươi xem như sổ tay bên trong đệ nhất thương nhân, là chúng ta muốn quen biết cũng không có cơ hội làm quen tồn tại. Tư Đồ Nam lúc này cũng là lộ ra sang sảng nụ cười, cùng Khấu Khấu vô cùng khách khí nói. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân rộn rập, nghe tiếng bước chân, ít nhất có hơn 10 người đi lên. Tiếp lấy cửa chính bị mở ra, một nhóm cực kỳ hung hãn đại hán xuất hiện trong đại điện. Đám người này có thể nói là cực kỳ kinh khủng, mỗi người kích cỡ đều tại 1m9 đi lên, toàn thân trên dưới bắp thịt càng phi thường nổ tung, mỗi người một cô vô cùng phong phú lực lượng cảm giác. Giao Long Bang Bang chủ Tiêu Sơn phía trước tới tiếp kiến. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cửa ra vào truyền đến một hồi vô cùng âm thanh phải mở, bóng người chưa tới, âm thanh tiên trì, để cho Giang Thần đối với cái này Giao Long Bang Bang chủ không tự chủ được sinh ra một cỗ hào cảm. Mà theo âm thanh truyền vào, cửa ra vào một cái thanh tú tuấn mỹ nam tử xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Nam tử này dáng dấp yếu đuối, nhưng mà cho người ta một cỗ cực kỳ lớn cảm giác hòa hợp, nhưng Giang Thần nhưng từ nam tử này trên thân cảm thấy một cỗ khí tức túc sát. Đây là một cái quanh năm tại đao kiếm đổ máu tồn tại, cũng chỉ có dạng này trên thân người mới có lấy khủng bố như thế sát ý. Giang Thần nhìn thấy hắn trong mấy mắt, cả người hai mắt cũng là nhịn không được co rụt lại, mà đối diện nam tử tuấn mỹ cũng cùng Giang Thần tới một cái đối mặt. Tuấn mỹ nam tử ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một cỗ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt Giang Thần vậy mà cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này có thể nói là Tiêu Sơn một cái thiên phú, cũng là Tiêu Sơn nhiều lần như vậy mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cho ra kinh nghiệm. Thế gian này có ít người căn bản không phải Tiêu Sơn có khả năng trêu chọc, cũng tỉ như nói trước mắt Giang Thần. Lúc này Tiêu Sơn đi tới bên người Tư Đồ Nam ngồi xuống, hơn nữa trước tiên đưa ánh mắt nhắm ngay Giang Thần. Không phải nói hôm nay có tam đại cự đầu thương thảo di thất đảo nhỏ vấn đề sao? Không biết nhiều hơn vị này là người nào. Tiêu Sơn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, bắt đầu hỏi thăm Tư Đồ Tiêu Sơn sừng đám người tin tức. Mà Tư Đồ Nam sau khi nghe xong, cũng là phát ra một hồi tiếng cười sáng sảng. Vị này là trong sổ tay đệ nhất thương nhân, cũng là toàn bộ Hải Dương thế giới bên trong cống hiến lớn nhất tồn tại, nếu như không có vị này tồn tại, toàn bộ Hải Dương thế giới giá hàng ít nhất sẽ tăng lên 3 lần. Người này chính là một mực si mê sổ tay Khấu Khấu. Khấu Khấu cô nương một mực tại Thánh Thủy các làm khách, hội nghị lần này cũng biết đi theo chúng ta cùng nhau tham gia. Một bên Tư Đồ Nam bắt đầu long trọng giới thiệu Khấu Khấu, dù sao Khấu Khấu tại toàn bộ trong sổ tay địa vị không ai bằng. Đừng nhìn Khấu Khấu sức chiến đấu không ra hồn, nhưng mà quản lý tài sản năng lực lại là mấy lần liền Hải Dương thế giới ở trong cơn nguy khốn. Đang giống như Tư Đồ Nam nói như vậy, nếu như không có Khấu Khấu tồn tại, toàn bộ Hải Dương thế giới giá hàng ít nhất sẽ tăng lên 3 lần. Đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, nếu như nói toàn bộ sổ tay bên trong ai đúng Hải Dương thế giới cống hiến lớn nhất, ngoại trừ Giang Thần bên ngoài sẽ phải thuộc về trước mắt Khấu Khấu. Thì ra là thế, Hải Dương thế giới bên trong một mực có 3 cái cực kỳ nhân vật thần bí, chưa từng có xuất hiện qua, một cái chính là Khấu Khấu, một cái chính là Tinh Thần Cự, một cái khác chính là Hải Dương thế giới bên trong tiền tài sẽ. Lần này may mắn nhìn thấy Khấu Khấu cô nương, cũng coi như là bị nhân vật khí. Tiêu Sơn bây giờ vô cùng sùng bái liếc mắt nhìn Khấu Khấu, có thể nói trước mắt Tiêu Sơn là trong mọi người tưởng nhớ sâu nhất một cái, cũng là cực kỳ có chân tình một nhân công. Chương 646. Tất cả nhân viên đến đông đủ, cùng thương lượng đối sách. Chương 646. Tất cả nhân viên đến đông đủ, cùng thương lượng đối sách. Đừng nhìn Tiêu Sơn thống lĩnh Giao Long giúp cũng không phải một cái dễ băng phái, nhưng mà trước mắt Tiêu Sơn lại là một cái hiếm thấy người trong tính tình. Lấy Giang Thần xem người chính xác, một mắt liền có thể nhìn ra trước mắt Tiêu Sơn là một người có thể chơi được, tuyệt đối sẽ không giống bình thường tiểu nhân, hai mặt. Tất nhiên vị này là Khấu Khấu cô nương, nghĩ như vậy nhất định ngài chính là Tinh Thần Cực lớn người a, nhớ năm đó ta tại cùng đường mạt lỗ lúc, vẫn là Tinh Thần Cự người phân phát đồ ăn, để cho ta sống xuống. Khấu Khấu cùng Tiêu Sơn hàn huyên hai câu sau đó, Tiêu Sơn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần. Tiêu Sơn lời nói này trực tiếp ngoài Giang Thần dự kiến, Giang Thần cũng không nghĩ tới thân phận của mình vậy mà lại bị Tiêu Sơn nhìn thấu. Lúc này Giang Thần không tự chủ được lần nữa đối với Tiêu Sơn cao liếc mắt nhìn, cùng lúc cũng biết trước mắt Tiêu Sơn tuyệt không phải hạ người bình thường. 730 chẳng thể trách Tiêu Sơn có thể tại Tư Đồ Nam cái này cường đại dị năng giả trước mặt sống sót. Vẹn vẹn dựa vào phần này người quen chi thuật, cũng đủ để chứng nhận mình Tiêu Sơn cường đại. Thời khắc này Giang Thần cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó liền đội vàng lắc đầu. Nếu như là không có nghe được Tiêu Sơn vừa rồi một lời nói, Giang Thần rất có thể cho thấy thân phận của mình, nhưng mà Giang Thần nghe được Tiêu Sơn một lời nói sau đó, vẫn là quyết định che giấu mình thân phận. Dù sao Tiêu Sơn nói qua ngoại trừ Khấu Khấu cùng Giang Thần, còn có một cái tiền tài sẽ núp trong bóng tối. Cái này tiền tài sẽ Giang Thần thậm chí cũng không có nghe nói qua, căn bản vốn không biết bọn hắn đến từ phương nào. Lúc này Giang Thần nếu như bại lộ thân ảnh sau đó, còn có thể sẽ phải chịu tiền tài biết đả kích. A, xem ra là ta phân tích sai. Tiêu Sơn lúc này không tự chủ được túi đầu xuống, ánh mắt bên trong giống như là đang suy tư thứ gì. Đối diện Tư Đồ Nam nghe xong Tiêu Sơn phân tích sau đó, cũng là rơi vào trong trầm tư, hơn nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Giang Thần. Lúc này Tư Đồ Nam hiển nhiên là đã ý thức được Giang Thần thân phận vô cùng không bình thường, rất có thể liền như là Tiêu Sơn nói như vậy, Giang Thần chính là Tinh Thần Cự. Nghĩ tới đây sau đó, Tư Đồ Nam sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Cũng liền vào lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, song lần này tiếng bước chân lại là vô cùng nhẹ nhàng, không hề giống Tiêu Sơn tới lúc như vậy trầm trọng. Giờ khắc này Giang Thần không tự chủ được có chút suy tư, chẳng lẽ cuối cùng này trong một cái một thủy các tất cả đều là nữ tử? Lấy một cái ý tưởng to gan, từ Giang Thần trong lòng sinh ra, cái này ý tưởng to gan, để cho Giang Thần sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Một thủy các chủ mộng rồ đến đây tiếp kiến. Giờ khắc này một tiếng thanh thủy âm thanh vang vọng toàn trường, ngay sau đó vừa đến Mạn Lệ thân ảnh xuất hiện giữa sân, cái này mấy thân ảnh toàn bộ đều là đến từ một thủy các thành viên. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc minh bạch hết thảy đang giống như chính mình tưởng tượng như thế. Một thủy các quả nhiên giống như trong tưởng tượng như thế, toàn bộ đều là nữ tử tạo thành. Mà theo một thủy các thành viên tiến vào đại điện, tất cả mọi người con mắt toàn bộ đặt ở một thủy các thành viên bên trên. Vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân mấy người, mà trong sân mấy người cũng giống là thường thấy cảnh tượng bình tráng, trực tiếp đi tới thượng tọa ngồi xuống. Giờ khắc này liền Giang Thần cũng không khỏi tự chủ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một thủy các chủ vậy mà như thế tự nhiên hào phóng. Để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Không phải nói xong ba phe nhân mã sao? Một thủy các chủ lúc này cau mày, đối với trong sân mọi người nói, đám người sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra nhỏ xíu biểu lộ. Vị này là sổ tay đệ nhất thương nhân Khấu Khấu, lần này Khấu Khấu đến đây Thánh Thủy các làm khách, vừa vặn có thể cùng chúng ta cùng nhau thương nghị tiếp xuống phát triển. Tư Đồ Nam trước tiên lộ ra Khấu Khấu thân phận, đối diện Mộng Dồ sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng Mộng Dồ cũng là nghe nói qua Khấu Khấu tên, nhưng mà vẫn không có thời gian tiến đến lĩnh giáo. Lúc này nhìn thấy Khấu Khấu sau đó, cả người trên mặt cũng là xuất hiện một hồi nhỏ xíu biểu lộ. Thì ra là thế, vậy ngươi quả thật có tham gia trận này nghị hội tư cách. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộng Dồ lúc này cũng toàn bộ thản nhiên, lúc này Mộng Dồ trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Nam. Nói một chút kế tiếp thương lượng đối sách à, đây đối với toàn bộ Hải Dương thế giới tới nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mộng Dồ nhìn xem Tư Đồ Nam nói, rất rõ ràng hắn mục đích của chuyến này vẫn là vì thương lượng về sau Hải Dương thế giới phải làm như thế nào đi. Căn bản không có để ý một bên Khấu Khấu, điểm này ngược lại để Khấu Khấu trong lòng có chút bội phục. Phải biết Khấu Khấu nhưng là ở đây trong mọi người giàu có nhất, mà trước mắt Mộng Dồ nhưng căn bản không quan tâm đây hết thảy, một màn này để cho Khấu Khấu trong lòng vô cùng cảm khái. Đối diện Tiêu Sơn sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, Tiêu Sơn cũng là ý kiến này, hắn lần này đến đây cũng là vì thương lượng tiếp xuống hướng đi. Hảo, đã như vậy, vậy ta liền nêu xấu, lần này chúng ta thương lượng mục tiêu tổng cộng có 3 phương hướng, thứ nhất phương hướng là Di Thất đảo nhỏ sau này để bị, cái thứ hai mục tiêu chính là 7 ngày sau đó hải quái xâm lấn, cái thứ ba mục tiêu thì trọng yếu nhất, đó chính là như thế nào quyết định Hải Dương thế giới tương lai. Tư Đồ Nam lúc này chỉ xuất 3 cái mục tiêu, mà cái này 3 cái mục tiêu mỗi cái đều là vô cùng trọng yếu, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không tự chủ được có chút bình hay. Đầu tiên chúng ta trước tiên nói một chút mục tiêu thứ nhất, Di Thất đảo nhỏ bây giờ trên gặp phải lớn nhất nan đề chính là hải vực nan đề, có vô số người muốn đăng lâm Di Thất đảo nhỏ, muốn ở chỗ này an gia lập phái, chỉ bất quá bây giờ đảo nhỏ đủ loại công trình vô cùng không đầy đủ. Bây giờ thiếu nhất chính là thi công đoàn đội, tất cả kiến trúc đều cần một lần nữa đổi mới, bằng vào ta đến xem, 3 người chúng ta bang phái riêng phần mình xuất hiện người tạo thành thi công đoàn đội, đến đây xây dựng Di Thất đảo nhỏ, cứ như vậy liền có thể hấp dẫn càng nhiều người ở trên đảo định cư. Đương nhiên, những thứ này thi công trong đoàn đội không bao gồm một thủy các người. Dù sao một thủy các toàn bộ đều là nữ tử, không có cách nào tu kiến đảo nhỏ. Điểm này chúng ta 33.11 sẽ theo trong người trên đảo viên thu thập, giúp một thủy các tu kiến phía nam đảo nhỏ. Lúc này Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn, Mộng Dầu ngay sau đó đối với mọi người ở đây nói. Đám người sau khi nghe xong cũng là liên tục gật đầu, Tiêu Sơn vô cùng đồng ý ý kiến này, chỉ tiếc bây giờ Tiêu Sơn cũng không có ổn định tất cả thế cục, phía đông đảo nhỏ cũng trở thành 3 tòa bên trong hòn đảo nhỏ hỗn loạn nhất một cái. Cuối cùng nguyên nhân chính là hiện tại Giao Long rút còn tại trong nội loạn. Không có giống trong tưởng tượng như thế bằng kết, mà trước mắt Tiêu Sơn mặc dù thống trị phần lớn thế lực, nhưng mà còn rất nhiều người không có ý định đầu hàng Tiêu Sơn. Đây đối với Tiêu Sơn tới nói chính là một cái đả kích lớn vô cùng, cùng lúc cũng là Tiêu Sơn chậm chạp không cách nào xây dựng hảo phía đông đảo nhỏ nguyên nhân. Lúc này Tiêu Sơn cũng đang vì chuyện này phát sầu. Chương 647. Đám người thương thảo sự nghi, Giang Thần nói lời kinh người. Chương 647. Đám người thương thảo sự nghi, Giang Thần nói lời kinh người. Đối với Di Thất đảo nhỏ xây dựng Giang Thần không có quá tốt ý kiến, cùng lúc Giang Thần cũng biết, chính mình tốt nhất là không cần quản chuyện này. Dù sao hòn đảo nhỏ này đối với tất cả mọi người tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như chính mình quản chuyện này có một chút nhúng tay hiểm nghi, đến lúc đó vô cùng dễ dàng khiến người khác hiểu lầm. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần cùng Khấu Khấu đều vô cùng thông minh im lặng không nói, nghe mấy người trước mắt không ngừng thương thảo. Có thể nói Di Thất đảo nhỏ phát triển là một cái vấn đề lớn nhất, hơn nữa nguyên nhân lớn nhất ở chỗ đường thủy không thông phương diện. Không biết Khấu Khấu từ nơi nào mà đến. Ngọc Dồ lúc này đột nhiên thay đổi họng súng, trực tiếp hỏi Khấu Khấu là từ đủ thời. Một màn này thật sự là quá mức đột nhiên, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Vô số người đều đưa ánh mắt tụ tập tại Mộng Dồ trên thân. Giang Thần cũng là phi thường kinh ngạc nhìn xem Mộng Dồ, vấn đề này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên là vô cùng trọng yếu, cùng lúc cũng biết vấn đề này căn bản muốn không dịch hỏi ra lời. Mộng Dồ dù sao cũng là một thủy các chủ tuyệt đối không phải là một cái số tài, mà nàng lúc này hỏi ra 20 vấn đề này, hiển nhiên là có nàng thâm ý. Khấu Khấu cô nương tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác định ngươi là từ cái nào phương hướng mà đến, căn cứ vào tình báo của chúng ta đến xem. Trước mấy ngày có một con cực lớn thương thuyền từ Đông Vương vòng qua trọng trọng hải vực đi tới Thánh Thủy các vị trí, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là thương thuyền của các ngươi a. Khấu Khấu cảm thấy lời nói này có thể nói là lượng tin tức cực lớn, để cho Giang Thần tại trước tiên nhíu mày. Liên biết chuyện này thế nhưng là cực kỳ bí ẩn duy trì có thủy các biết, không nghĩ tới Mộng Dỗ lại có thể vô cùng rõ ràng nắm giữ Giang Thần đám người nhất cử nhất động. Loại này kinh khủng năng lực tình báo, để cho Giang Thần ra đầu không nhịn được run lên, cùng lúc cũng đối trước mắt Mộng Dỗ coi trọng mấy phần. Đúng, chúng ta đúng là từ Đông Vương mà đến. Giang Thần cũng vào lúc này lập tức báo sáng tỏ thân phận của mình, mà đối diện tất cả mọi người sau khi nghe xong cũng là lộ ra khác biệt biểu lộ, để cho trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Hải vực tại một đoạn thời gian trước đã triệt để phong tỏa, nghe nói ở nơi đó có số lớn hải quái qua lại, những thứ này hải quái am hiểu sử dụng tiếng ca mê hoặc đám người. Một khi bị những thứ này hải quái tiếng ca làm cho mê hoặc, nhẹ thì mê thất bản thân, nặng thì chết ở cái kia phiến hải vực, không biết mấy vị là như thế nào từ Đông Phương Hải vực mà đến. Ngọc Dồ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần, muốn từ Giang Thần trên mặt nhìn ra thứ gì, nhưng Giang Thần lại là xử lý không sợ hãi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ta đúng là thấy được vô số hải quái, hơn nữa trận này lữ hành cũng là vô cùng mạo hiểm, chỉ là những thứ này hải quái cũng không có đối với chúng ta phát động công kích. Trên mặt biển xuất hiện một tòa đúng vô cùng xương kim tự tháp. Kim tự tháp xuất hiện sau đó, tất cả hải quái giống như là nhận lấy dẫn dắt, không cầm được hướng kim tự tháp mà đi, căn bản không có thời gian dừng lại để ý tới chúng ta. Giang Thần cúi đầu tự lẩm bẩm, bộ dạng này thản nhiên như thường bộ dáng, giống như là đang giảng giải một cái cố sự. Đối diện Khấu Khấu cảm giác nghe xong câu nói này sau, cả người sắc mặt đại biến, giống như là nghe được cực kỳ khủng bố sự tình. Quả thật như ta phỏng đoán một dạng, ta trước kia cũng may mắn xuyên việt qua Đông Phương Hải Ngạn, cũng là gặp được giống nhau như lúc kim tự tháp. Xem ra cái này kim tự tháp đối với hải quái có lớn vô cùng ma lực. Hơn nữa ta dám khẳng định phía trước vùng biển này là tuyệt đối sẽ không có kim tự tháp xuất hiện, lúc này xuất hiện liền đại biểu cho hải quái xâm lấn đã lửa xém lông mày. Mộc Dô ở một bên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa đối với Giang Thần nói mình tại Đông Phương Hải vực tao ngộ. Giang Thần sau khi nghe xong ánh mắt cũng là không tự chủ được biến đổi, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận miệng biên một cái hoang ngôn, vậy mà cùng Mộc Dô tao ngộ giống nhau như lúc. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc biết bên này còn có một cái kim tự tháp tồn tại, mà kim tự tháp tồn tại liền đại biểu cho chung quanh có cường đại hải quái thủ lĩnh. Trừ cái đó ra còn có một cái vô cùng khổng lồ hải quái nhóm, tuyệt đối không phải là chỉ có Giang Thần đánh bại một cái kia. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc minh bạch được, tại nhân loại người sống sót tương đối cường đại chỗ sẽ xuất hiện kim tự tháp, mà kim tự tháp tác dụng chính là vì kiểm chế những nhân loại này người sống sót. Ta rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, phía trước ta cũng xác minh qua kim tự tháp, những thứ này kim tự tháp một khi xuất hiện chung quanh sẽ xuất hiện mấy cái hải quái quần thể, đến lúc đó sẽ ở đêm trăng tròn đối với chúng ta khởi xướng công kích mãnh liệt. Giang Thần lúc này nói ra ý nghĩ của mình, mà Giang Thần ý nghĩ vừa mới nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cộng minh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mọi người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy Giang Thần nói đúng vô cùng, dù sao đêm trăng tròn lập tức liền muốn buông xuống, mà tại cái này thời kỳ mấu chốt chung quanh xuất hiện nhiều như vậy hải quái, để cho tại chỗ tất cả mọi người không tự chủ được hốt hoảng đứng lên. Đồng thời ở giữa tất cả mọi người cũng biết kim tự tháp cùng đêm trăng tròn trên lệnh, bọn hắn cũng lập tức hiểu được, nguyên lai những thứ này kim tự tháp xuất hiện ở chung quanh chính là vì thuận tiện bọn hắn tiến công di thất đảo nhỏ. Nếu quả thật như cùng ngươi nói như vậy di thất đảo nhỏ liền sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm, nếu có hàng vạn con hải quái cùng một chỗ phát động công kích mà nói, di thất trên đảo nhỏ cái này một số người căn bản không có khả năng phòng ngự tới. Lúc này Tiêu Sơn có chút lo lắng nói, hắn có thể nói 593 là trong tất cả mọi người tại chỗ tinh thần trách nhiệm tối cường một cái, cùng lúc cũng là đem vận mệnh cả nhân loại buộc chung một chỗ một người. Vậy chúng ta muốn hay không ở chung quanh tu kiến một chút phòng ngự? Nếu như hải quái xâm lấn, có những thứ này phòng ngự có thể cực đại ngăn cản hải quái. Mộc Dỗ màu sắc cũng biến thành dị thường cảnh giác bắt đầu hỏi thăm mọi người trước mắt, mà mọi người trước mắt sau khi nghe xong cũng là rối rít gật đầu. Để cho hải quái xâm lấn đối với bọn hắn tới nói là phi thường lớn một việc, nếu như không thận trọng suy tính mà nói, rất có thể sẽ chết tại trong hải quái quần thể. Nghĩ tới đây sau đó đám người bắt đầu không ngừng thương lượng như thế nào kiến tạo phòng ngự, hơn nữa bắt đầu thi triển sở hữu tài nguyên tối đại hóa. Ta nguyện ý lấy danh nghĩa cá nhân hiến cho ra 30 vạn khối đá bông, 15 vạn căn vật liệu gỗ, cùng với 30 vạn khối gạch bông. Lúc này Khấu Khấu lời nói đột nhiên ở trong sân truyền ra, nàng lời nói này, để cho trong sân tất cả mọi người đều là vô cùng giật mình, cái khác Tố Tố càng là dùng vô cùng kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn chằm chằm Khấu Khấu. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Khấu Khấu vậy mà lại ở thời điểm này hiến cho ra tài nguyên nhiều như vậy. Phải biết Khấu Khấu hiến cho những tư nguyên này có thể nói là một con số khổng lồ, những tư nguyên này lại so một cái bang phái toàn bộ nội tỉnh đều cần nhiều hơn rất nhiều. Chương 648, 333. Không biết giữa sân là ai trước tiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay, ngay sau đó trong sân tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, vì Khấu Khấu đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phải biết những tư nguyên này đối với bây giờ di thất đảo nhỏ tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Toàn bộ di thất đảo nhỏ căn bản là không có cách gọp đủ số lớn tài nguyên, chỉ có thể là tận lực gọp đủ. Mà Khấu Khấu quyên tặng những tư nguyên này cực lớn ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự kiến, tất cả mọi người đều không tự chủ được bắt đầu nhìn về phía Khấu Khấu. Một số người càng là đem lúc này Khấu Khấu trở thành trong lòng sùng bái đối tượng. Mà Giang Thần cũng là nhàn nhạt liếc Khấu Khấu một cái, rất rõ ràng Khấu Khấu lần này thao tác chắc chắn kinh Giang Thần thụ ý, bằng không thì Khấu Khấu cũng sẽ không như thế hào phóng quyên tặng. Bây giờ chúng ta nhất định muốn biết rõ, chúng ta địch nhân chân chính là hải quái, mà không phải riêng phần mình nhân loại. Cho nên ta hy vọng tại cuộc sống sau này, các ngươi có thể kề vai chiến đấu cùng một chỗ đối kháng hải quái xâm lấn, thành công đem hải quái đánh chạy. Khấu Khấu lúc này cũng bắt đầu khỏe mắt của mình, hắn lần này diễn thuyết có thể nói là bình thường, nhưng lại vô cùng tức giận nhân tâm. Nguyên bản Tam Đại Bang trong phái bản thân liền có một chút ân đoán, tại trải qua Khấu Khấu lần này khuyên bảo sau đó, cũng là tạm thời buông xuống ân đoán. Không thể không nói, Giang Thần lần này đến để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trở nên hoàn toàn khác biệt, thật nhiều người đều từ bỏ trước đây tất cả, bắt đầu thả xuống riêng phần mình môn phái bên trong ân đoán, toàn bộ liên hợp cùng một chỗ. Mà Giang Thần bọn người ở tại đi qua một đoạn sau khi thương lượng, cũng cuối cùng chế định đảo nhỏ kế hoạch. Lúc này trên đảo nhỏ phòng ngự cùng kế hoạch đã hoàn toàn có một kết thúc, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía vấn đề thứ hai, đó chính là như thế nào giải quyết hải quái xâm lấn vấn đề. Cái này hải quái xâm lấn vấn đề có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ khốn nhiễu Tam Đại Bang hội, ngay cả những nhân loại khác người sống sót cũng nhận những thứ này hải quái quấy nhiễu. Để cho giữa sân trái tim tất cả mọi người không tự chủ được nhấc lên, đám người cũng vào lúc này bắt đầu thảo luận hắn hải quái xâm lấn vấn đề. Đi qua chúng ta một thủy các thời gian dài như vậy nghiên cứu, chúng ta cũng phải ra một cái phi thường khủng bố vấn đề. Đó chính là những thứ này hải quái khởi nguyên, tại trải qua chúng ta một phen nghiên cứu sau đó, cảm giác những thứ này hải quái hẳn là bên trên một nhóm đi tới hải dương người biến dị sinh ra, ta cũng không biết đến tuột cùng tới bao nhiêu nhóm người, đến tuột cùng dưỡng dục bao nhiêu hải quái, lúc này duy nhất có thể rõ ràng chính là những thứ này hải quái tuyệt đối là nhân loại biến dị mà thành. Mộng Dụ một phen lập tức để cho mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đơn giản không thể tin vào tai của mình, cùng lúc cũng không biết những thứ này hải quái đến tuột cùng là làm sao tới. Khi bọn hắn nghe được Khấu Khấu lần này sau khi giải thích, trong lòng của mỗi người cũng là không có cùng ý nghĩ. Mà Giang Thần mặc dù đã biết một chút đại khái, nhưng mà nghe được Khấu Khấu phân tích sau đó, cũng là không tự chủ được có chút đau đầu. Lại nhìn một bên Tố Tố, Tố Tố sắc mặt rõ ràng có chút không đúng, nhìn về phía ánh mắt của mọi người cũng là chột dạ không thiếu. Rất rõ ràng, Tố Tố vô cùng sợ thân phận của mình sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó rất có thể lọt vào tất cả mọi người truy sát. Mà Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ giữ lại nói thẳng ra chính mình đối với hải quái tất cả giải. Những thứ này giải có thể nói là vô cùng kỹ càng, muốn so tất cả mọi người ở đây hiểu rõ tình huống còn muốn kỹ càng rất nhiều. Giang Thần tình báo cũng làm cho mọi người ở đây ánh mắt không tự chủ được hơi hơi biến hóa, tất cả mọi người cũng đều biết hải quái khởi nguyên cùng với mục đích cuối cùng nhất. Như ta thấy tất cả chúng ta đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở di thất đảo nhỏ, tại di thất đảo nhỏ cùng địch nhân tiến hành sau cùng chém giết, ta cũng không tin những thứ này hải quái có thể đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Sơn sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa, cả người ánh mắt cũng là vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không tin tưởng những thứ này hải quái thực lực có thể phá vỡ cả nhân loại, dù sao bây giờ nhân loại số lượng tại khoảng 10 vạn người, đã là vượt ra khỏi hải quái rất nhiều lần. Chỉ dùng man lực là không thể giải quyết vấn đề, nếu quả thật giống như Mộng Dồ nói như vậy nhân loại đã trải qua mấy chục lần diệt vong, A Lý sẽ hướng trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tư Đồ Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Tiêu Sơn ngay sau đó nói ra trong lòng mình ý nghĩ, mà Tư Đồ Nam ý nghĩ này có thể nói là vô cùng chính xác, nếu quả thật giống Khấu Khấu nói như vậy nhân loại ít nhất đã trải qua gần tới mấy chục lần diệt vong. À, trong tưởng tượng diệt vong căn bản sẽ không xa xôi, một khi bọn hắn tại đêm trăng tròn không cách nào phòng thủ địch nhân, như vậy nhân loại thật sự có thể lần nữa diệt vong. Nghĩ tới đây sau đó, tất cả mọi người tại chỗ tâm tình cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, không biết kế tiếp đến tuột cùng như thế nào mới có thể đối mặt hải quái xâm lấn. Sau khi trở về ta sẽ ở trên sổ tay đại lượng thu mua mũi tên sắt đầu, cùng với đủ loại hoàn hảo đồ sắt, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một nhóm viện trợ, mà nhóm này hình trụ số lượng sẽ phi thường khổng lồ, tuyệt đối có thể làm đến nhân thủ một cái hoàn hảo vũ khí. Chuyện này chỉ có thể nói là ta cho các ngươi sau cùng viện trợ, đến nỗi trên vũ lực viện trợ, chúng ta căn bản là không có cách cung cấp. Giang Thần lúc này lần nữa đứng ra, đối với trong sân mọi người nói, mà trong sân cái này một số người sau khi nghe xong, mỗi người sắc mặt đều là vô cùng giật mình, bắt đầu không ngừng suy tư Giang Thần thân phận. Phải biết ở trên đảo bây giờ có người loại người sống sót liền đã vượt qua 3 vạn người, mà ở trong đó phần lớn người cũng là ba lớn bang hội thành viên. Nhiều người như vậy nhân thủ một thanh vũ khí, như vậy chính là một bút vô cùng khổng lồ chi tiêu, đủ loại khổng lồ chi tiêu không phải bất kỳ một cái nào bang phái có khả năng tiếp nhận, mà trước mắt Giang Thần lại có thể dễ dàng đáp ứng trong sân đám người. Để cho tất cả mọi người ở đây trong lòng vô cùng kinh ngạc Giang Thần lai lịch, đồng thời ở giữa đối với Giang Thần tràn ngập tò mò. Huynh đệ quả nhiên là rất rõ, lý sao, đại nghĩa, tại trước mặt hai nạn vậy mà như thế khẳng khái cùng huynh đệ so sánh, ta Tư Đồ Nam liền lộ ra không đáng một đồng. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn, Giang Thần lại liếc mắt nhìn, chính mình vô cùng khổng lồ xa hoa cung điện, cả người không tự chủ được túi đầu xuống đàn. Mà Giang Thần cũng không có trách cứ hắn, cũng không có cùng hắn nói chuyện, xem như đồng ý lời nói của hắn. Mọi người chung quanh lúc này nhìn về phía Giang Thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới Giang Thần lại có thể tại trong thời gian thật ngắn cung cấp nhiều đồ như vậy, những vật này thế nhưng là bình thường bang phái cả một đời đều không thể gọp đủ. Nhưng Giang Thần chỉ là hời hợt ở giữa liền gọp đủ nhiều như vậy tài nguyên, để cho tại chỗ trong lòng tất cả mọi người không tự chủ được hơi kinh ngạc. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể trải qua cửa ải khó khăn này sau đó, chúng ta tại cao hơn địa điểm tương kiến, nhưng mà hải quái xâm lấn thời điểm, ta thật sự không có cách nào cho các ngươi cung cấp vũ lực trợ giúp. Chương 649, chương 649, 649. Giang Thần khẳng khái rút tiền, thương lượng tất cả mọi chuyện chương trước mục lục chương sau, Giang Thần cái này khẳng khái rút tiền, để cho tất cả mọi người ở đây vô cùng cử động cùng với ngoài ý muốn. Đây có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, để cho tại chỗ tất cả mọi người là vô cùng vui sướng, phải biết có nhiều như vậy mũi tên sắt đầu cùng với đủ loại đủ kiểu vũ khí đối với bọn hắn sức chiến đấu tới nói có rất lớn tăng lên. Đến lúc đó bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ lên cao rất nhiều lần. Đến nỗi Giang Thần tự mình đến cứu bọn họ, đó là tại Giang Thần tiêu diệt tất cả hải quái sau đó sau này. Dù sao Giang Thần cần tại gia viên hẻm núi hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bằng không thì tất cả hải quái toàn bộ tập kích di thất đảo nhỏ mà nói, như vậy di thất đảo nhỏ là tuyệt đối không chịu nổi. Dù sao di thất trên đảo nhỏ lực lượng phòng ngự có hạn, căn bản vốn không hướng Giang Thần như thế, có thành tường cao cao cùng với đông đảo hắc khoa kỹ cùng phi thường khủng bố thực lực. Giang Thần lời nói này sau khi nói xong, trong sân đám người không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười, cùng lúc bọn hắn cũng đối chiến đấu kế tiếp ôm lấy rất lớn lòng tin. Hải quái xâm lấn sự tình trước hết dạng này, đến lúc đó ba người chúng ta nhất định muốn liên hệ chặt chẽ, muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ sự tình. Di thất đảo nhỏ địa hình vô cùng phức tạp, một khi có một mặt mất khống chế, như vậy mặt khác hai mặt phòng ngự đứng lên cũng là vô cùng khó khăn. Mộng Dỗ lúc này nhìn xem trong sân hai người khác nói, phải biết 133 hắn là trong mọi người thực lực yếu nhất. Dù sao Mộng Dỗ một trong thủy các toàn bộ đều là một chút nữ tính, những cô gái này năng lực chiến đấu cũng không có cao, lúc này có thể phát huy ra tới tác dụng cũng là vô cùng không đầy đủ. Cái này để cho Mộng Dỗ trong lòng vô cùng mong ngợi, đến lúc đó có thể có được mặt khác hai đại môn phái trợ giúp. Mộng các chủ xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ tại trước tiên tiến đến trợ giúp một thủy các, tuyệt đối sẽ không để cho tự mình đối mặt địch nhân. Tư Đồ Nam tại trước tiên trả lời Mộng Dỗ mà nói, mà Mộng Dỗ sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, nhưng mà cũng không có quá mức để ý, nàng đối với Tư Đồ Nam thật sự là quá mức biết. Tại Mộng Dỗ xem ra, Tư Đồ Nam chính là một cái mặt ngoài vô cùng nhân ý, nhưng mà nội tâm hắc ám đến cực điểm tồn tại, muốn để cho hắn lấy ra tính thực chất độ vận, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Lúc này Tư Đồ Nam sở dĩ đáp ứng chính mình, đơn giản chính là nghĩ tại trước mặt Giang Thần biểu hiện một chút quyết tâm, chờ Giang Thần sau khi đi, Tư Đồ Nam tuyệt đối sẽ sử dụng một bộ khác. Nghĩ tới đây sau đó, Mộng Dỗ trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, mà Tiêu Sơn cũng là hướng về phía Mộng Dỗ gật gật đầu, hắn không có quá nhiều lời nói, đương nhiên là ngôn ngữ hành động ở giữa đều tràn đầy chân thành. Nhìn thấy Tiêu Sơn đáp ứng sau đó, Mộng Dỗ tâm cũng là vững vàng rất nhiều. Lúc này đến hội cũng dần dần bắt đầu, mà đám người thảo luận cũng dần dần kết thúc, dù sao bọn hắn chỗ thảo luận sự tình liền có nhiều như vậy. Trên yến hội đủ loại đủ kiểu xa xỉ nguyên liệu nấu ăn thay nhau bên trên, những vật này có thể nói là cái gì cần có đều có, liền Giang Thần tại thượng một thế mới có thể ăn được thức ăn ngon miệng, hôm nay cũng cuối cùng một no bụng có lực ăn. Không thể không nói, Tư Đồ Nam đang hưởng thụ phương diện vẫn là hạ túc công phu, những vật này không có thời gian rất lâu nội tình, là căn bản không cách nào làm ra. Xem ra Tư Đồ Nam cũng là vô cùng quan tâm trận này nghị hội mới có thể chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn hòa hảo đồ vật. Giang Thần bọn người không có chút nào do dự, cũng không có quan tâm mọi người chung quanh ánh mắt, trực tiếp bắt đầu ăn món yến. Thật không nghĩ tới ngươi ở đây vẫn còn có cả rốt cùng với hành tây, những vật này tại Hải Dương thế giới có thể nói là vô cùng khó cầu. Giang Thần một bên nuốt từng ngụm lớn, vừa hàm hồ không rõ đối với Tư Đồ Nam nói. Tư Đồ Nam một mặt nho nhã nhìn chằm chằm Giang Thần, bộ dạng này tướng ăn cả người trên mặt tràn đầy ôn nho nhã. Lúc này Tư Đồ Nam cuối cùng phát hiện mình có một phương diện có thể thắng qua Giang Thần, đó chính là tại khí chất phương diện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huynh đệ nếu như cần, trước khi đi có thể mang một điểm trở về, loại vật này có thể nói là vô cùng chân quý, liền toàn bộ Hải Dương thế giới bên trong đều chưa từng nắm giữ, ta cũng là phí thật lớn khí lực mới làm được. Tư Đồ Nam sau khi nói xong trực tiếp để cho thủ hạ mang tới, cờ bờ a a, một chút cả rốt cùng hành tây. Mà Giang Thần nhìn thấy những vật này sau đó không có chút nào do dự, trực tiếp một mạch nhét vào không gian hệ thống của mình bên trong. Giang Thần đối với những vật này không có bất kỳ cái gì sức chống cự, dù sao tại trong Hải Dương thế giới, loại vật này là vô cùng khó cầu. Mà Giang Thần cũng giống Tiêu Sơn chờ người quên tặng nhiều như vậy tài nguyên, bắt bọn hắn một điểm cà rốt cùng hành tây cũng hợp tình hợp lý. Trọng yếu nhất là, Giang Thần cầm tới những thứ này cà rốt cùng hành tây sau đó, trở về có thể phạm vi lớn bồi dưỡng, có thể trong khoảng thời gian ngắn trồng trọt ra rất nhiều cà rốt cùng hành tây. Tư Đồ Nam nhìn xem Giang Thần giống ảo thuật đem cà rốt cùng hành tây biến đi, cả người trên mặt nhịn không được phát ra cảm thấy rất ngờ vực. Cùng lúc cũng rốt cuộc minh bạch, trước đây thăm dò khấu khấu, chính là Giang Thần ra tay, mới hóa giải khấu khấu lung túng. Xem ra chính mình vẫn luôn có chút hiểu lầm Giang Thần, xem ra trong đoàn người này lợi hại nhất vẫn là Giang Thần, khấu khấu chẳng qua là đẩy ra một cái ngụy trang mà thôi. Tư Đồ Nam cũng không còn dám đối với Giang Thần có bất kỳ khinh thị, vội vàng rót rượu cười bồi. Mà Giang Thần uống một ngụm trong chén rượu ngon, nhất thời cảm thấy một cấu ngọn, cùng lúc lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cũng giống là lòng có lĩnh hội, mau để cho thủ hạ chuẩn bị mấy bầu rượu ngon định cho Giang Thần bỏ bao mang đi. Giang Thần nhìn xem mới đi lên mấy bầu rượu ngon, cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp góp nhặt không gian hệ thống của mình bên trong. Một bên Mộng Dỗ cùng Tiêu Sơn chờ người nhìn thấy cái này hài hước một màn, có chút nhịn không được che miệng cười trộm. Giang Thần thời điểm giống như là cường đạo, mỗi lần tới một kiện hiếm cái gì cũng muốn dẫn đi mấy món, này chủ yếu là bởi vì Giang Thần quê hương hẻm núi có được rất nhiều không tiện lợi chỗ, mà Giang Thần ở đây có thể thu được rất nhiều thứ, có thể làm cho Giang Thần thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhận được tăng lên rất nhiều. Một hồi này thời gian, Giang Thần trong không gian hệ thống liền chứa lúc này mấy loại thổ đặc sản, đối diện Tư Đồ Nam trong ánh mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là Tư Đồ có thể một mực đến chết vẫn sĩ diện, vô luận Giang Thần muốn cái gì, toàn bộ như một làn khói cho Giang Thần bỏ bao mang đi. Đám người yến hội cũng tại Giang Thần đám người bầu không khí phía dưới nhanh chóng tán đi, dù sao lần này trong yến hội lấy được tin tức thật sự là nhiều lắm, Tam Đại Bang còn cần bỏ chút thời gian tiến đến tiêu hóa. Yến hội kết thúc về sau, Tam Đại Bang trong phái tất cả mọi người mau chóng rời đi, dự định đi tới trong bang phái tiêu hóa những tin tức này. Mà Giang Thần một nhóm người cũng sẽ không làm bất kỳ quấy rầy, cùng Tư Đồ Nam nói lời cảm tạ một tiếng, ngay sau đó bước lên về nhà lữ trình. Cái này trở về lộ trình theo tới lúc quả thực là khác nhau một trời một vực, lúc đến còn cần bốn phía nghe ngóng. Chương 650. Rời đi di thất đảo nhỏ, đặt vào trở về đường đi. Chương 650. Rời đi di thất đảo nhỏ, đặt vào trở về đường đi. Phải biết Giang Thần bọn người ở tại đến đây di thất đảo nhỏ thời điểm có thể nói là khắp nơi nghe ngóng, phí thật lớn thời gian mới tìm được Tư Đồ Nam vị trí. Nhưng mà lúc trở về có thể nói là vô cùng cao điệu. Tư Đồ Nam trực tiếp phái ra 10 chiếc thuyền nhỏ quay chung quanh Giang Thần thuyền nhỏ ra biển, càng là đem Giang Thần tống đi mấy chục trong biển, thẳng đến Giang Thần thân ảnh đã hoàn toàn không nhìn thấy di thất đảo nhỏ sau đó, tất cả thuyền nhỏ mới toàn bộ trở về. Lúc này Giang Thần có thể rõ ràng nhìn ra đi đi về về chênh lệch, ở trong đó có chút là bởi vì Giang Thần thực lực cường đại, cũng có chút là bởi vì Giang Thần đáp ứng những người này kinh khủng tài liệu. Loại kia cực kỳ khủng bố tài liệu, để cho trong sân đám người vô cùng thèm nhỏ dãi, tuyệt đối không thể để cho Giang Thần tại đưa tới tài liệu chi phía trước chịu đến bất kỳ tổn thương. Dù sao Giang Thần bây giờ là bọn hắn thần tài, một khi chịu đến bất kỳ tổn thương, như vậy bọn hắn cần có tài liệu thì sẽ hoàn toàn không có. Lúc này Giang Thần rời đi Di Thất đảo nhỏ, sau đó đi ước chừng mấy trăm trong biển, Giang Thần mới rốt cục dừng lại. Cái này mấy trăm km khoảng cách đối với Giang Thần tới nói là phi thường lớn một cái khiêu chiến, phải biết Giang Thần ngồi thuyền nhỏ tốc độ di chuyển cũng không có gió lốc hào nhanh như vậy, cái này mấy trăm trong biển ước chừng lãng phí thời gian 4 tiếng. Nếu như dựa theo phát triển bình thường đến xem 4 tiếng, Giang Thần bọn người cũng sớm đã đạt tới gia viên, nhưng mà cái này 4 tiếng Giang Thần bọn người căn bản là không có đi ra khỏi bao xa. Lúc này Giang Thần quan sát một chút chung quanh hải vực, nhìn thấy chung quanh hải vực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sau đó liền định thả ra gió lốc hào chiến hạm. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Thần phát hiện xa xa trong bụi lau sậy chuyển đến một đạo cực kỳ nhỏ run run, ngay sau đó một cái cung tiễn trực tiếp đâm về phía Giang Thần. Có thể nói cái này chỉ cung tiễn tới vừa nhanh vừa đội, căn bản vốn không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội phản ứng nào, chỉ tiếp Giang Thần tinh thần lực cường đại dường nào, lúc này đã cường đại đến có thể hoàn toàn đối kháng công kích tình cảnh, chỉ thấy Giang Thần tinh thần lực tại trước mặt Giang Thần tạo thành một đạo cực lớn phòng hộ linh kiện, trực tiếp đánh trúng Giang Thần trước người phòng hộ. Trong nháy mắt này cung tiễn bị Giang Thần cực lớn phòng hộ bắn bay, ngay sau đó Giang Thần đã không còn do dự chút nào, trong tay lập tức xuất hiện một thanh cung tiễn, thẳng đến nam tử này vào tới. Giang Thần tinh thần lực càng là tại lúc này bao phủ toàn trường, để cho Giang Thần trong đầu xuất hiện trong bụi lao sậy cảnh tượng. Nam tử này cũng không bị Giang Thần cung tiễn đâm trúng yếu hại, chỉ là đâm trúng bắp đuổi vị trí. Nhưng nam tử này lại là dị thường giải quyết, tại cung tiễn đâm trúng đuổi trong nháy mắt, trực tiếp móc ra chủy thủ đâm trúng tim vị trí. Có thể nói trước mắt nam tử này vô cùng tàn nhẫn, nhất kích sau khi thất bại căn bản muốn không cho mình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, trực tiếp liền lựa chọn tự sát. Giang Thần thấy cảnh này sau, nhanh tới đây đến trong bụi lao sậy, nam tử thi thể đang tại yên lặng nằm ở trong bụi lao sậy, mà Giang Thần đến nơi này sau đó không có chút nào do dự, bắt đầu nhanh chóng lùng tìm Tiêu Sơn thi thể. Nhưng Giang Thần một hồi lùng tìm sau đó, lại là cũng không có bất kỳ phát hiện gì, người đàn ông này trên thân không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận đồ vật. Từ một điểm này đủ để nhìn ra, nam tử tại đến đây ám sát Giang Thần thời điểm, liền đã làm xong bị bắt chuẩn bị, đem trên thân tất cả có liên quan thân phận đồ vật toàn bộ tiêu trừ. Cứ như vậy, cho dù là Giang Thần bắt lại hắn, cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể bắt được người sau lưng. Lúc này Giang Thần chỉ có thể là im lặng thở dài một hơi, xem ra cái này Di Thất bên trong hòn đảo nhỏ còn có người hy vọng chính mình đi chết. Chỉ có điều người này Giang Thần không cách nào xác định. Bây giờ chủ yếu nhất là Giang Thần từ một nơi bí mật gần đó, địch nhân ở chỗ sáng, vô luận Giang Thần bước kế tiếp làm cái gì, cũng có thể sẽ bị địch nhân trước tiên biết được. Nghĩ tới chỗ này Giang Thần cũng không có thả ra gió lốc hào chiến hạm, mà là tại giờ khắc này bắt đầu triệu hoán Khấu Khấu cùng Tố Tố đến trong bụi lao sậy. Hai người này nghe được Giang Thần triệu hoán sau đó, không có chút do dự nào, nhanh gọn đi tới bụi cỏ đau. Sau khi đi tới nơi này Giang Thần, từ trong không gian hệ thống lấy ra biển sâu máy dò. Biển sâu máy dò không gian mặc dù vô cùng nhỏ hẹp, nhưng mà chứa đựng Giang Thần ba người là không có bất cứ vấn đề gì. Cực kỳ để cho Giang Thần vui mừng là, biển sâu máy dò mỗi giờ khoảng cách cũng có thể đạt đến 600 km, khủng bố như thế khoảng cách, muốn so Giang Thần bọn người cưỡi thuyền nhỏ nhanh lên rất nhiều. Cái này để cho Giang Thần bọn người bắt đầu, ở trên biển phiêu bản, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Cái này nhỏ hẹp vô cùng biển sâu máy dò gánh chịu lấy Giang Thần, Khấu Khấu cùng Tố Tố ba người cơ thể bắt đầu nhanh chóng lặn xuống mà đi. Cầu hoa tươi không một hồi thời gian liền đã hạ xuống tới đáy biển 2000 mét chiều sâu, đến nơi này cái chiều sâu sau đó liền đã rất ít nhìn thấy có sinh vật tồn tại. Mà đáy biển máy dò càng là xuất hiện một chiếc chiếu sáng đèn lớn, chiếu sáng dưới đáy biển con đường, hơn nữa dẫn theo Giang Thần bọn người nhanh chóng đi xa. Đáy biển máy dò nhanh chóng hướng ra viên thung lũng phương hướng mà đi, cái này đáy biển máy dò mặc dù không có hệ thống dẫn đường, nhưng mà có hệ thống định vị trí. Đã sớm khi xuất ra viên thung lũng, Giang Thần liền đã định vị ra viên thung lũng vị trí, lúc này chỉ cần tìm được ra viên thung lũng vị trí, liền có thể tự động đi tới ra viên. Chức năng này có thể nói là cực kỳ cường đại, để cho Giang Thần trong lòng cũng có chút vui mừng, bắt đầu lái đáy biển máy dò xuất phát. "Không, ngươi nói lần này sẽ là ai đối với chúng ta ra tay? Vì sao lại ra tay ác như vậy?" Khấu Khấu lúc này có chút nhịn không được nghi vấn trong lòng bắt đầu hỏi thăm Giang Thần, dù sao chuyện này quá mức trọng yếu, nếu như không thể nghĩ tin tưởng là ai muốn đối Giang Thần ra tay, như vậy đối với Giang Thần tới nói là một vấn đề rất khó khăn. Lúc này Giang Thần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong Khấu Khấu câu nói này sau trực tiếp mở mắt ra. Ai cũng có khả năng, Tư Đồ Nam khả năng tính chất lớn nhất, chớ nhìn hắn mặt ngoài ôn nhu nho nhã, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng mà hắn lại là trong mọi người dối trá nhất một cái, trừ cái đó ra Tiêu Sơn cùng Mộng Dụ hiểm nghi cũng là lớn vô cùng. Cái này một số người cũng là một phương bang phái lão đại, mỗi người đều vô cùng tinh thông âm mưu sách lược, đừng nhìn mặt ngoài cùng chúng ta tất cung tất kính, hơn nữa biết còn muốn dựa vào trong tay chúng ta tài nguyên, nhưng mà vụ trộm nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Giang Thần nhìn xem trên tại không gian thu hẹp Khấu Khấu trước tiên nói ra trong lòng mình ý nghĩ, mà Giang Thần câu nói này mặc dù giống như nói không nói, thế nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người không nhịn được gật gật đầu, bắt đầu suy tư lên chuyện kế tiếp phải nên làm như thế nào. Vậy chúng ta còn muốn hay không viện trợ bọn hắn trang bị cùng tài nguyên, cái này một số người hiển nhiên là muốn đem chúng ta xem như oan đại đầu, điều kiện như vậy nếu như lại đáp ứng bọn hắn hiển nhiên là có chút không thích hợp. Khấu Khấu trong lời nói tràn đầy rất lớn lời oán giận, cả người tức giận phi thường năm. Chương 651. Hẹp trong không gian nhỏ, đáy biển vô hạn cảnh đẹp chương 651. Hẹp trong không gian nhỏ, đáy biển vô hạn cảnh đẹp dù sao chuyện này làm thật sự là quá mức, Khấu Khấu vừa mới đáp ứng phân cho các nàng vô số tài nguyên cùng trang bị, phản qua tay tới liền đối với Khấu Khấu ra tay. Đây có thể nói là vô cùng hèn hạ hạ lưu một việc, đừng nói là trước mắt Khấu Khấu, liền Giang Thần cùng Tố Tố đều có chút tức giận. Chỉ có điều Giang Thần biết hắn là tại thượng tất cả mọi người người lãnh đạo, nếu như ngay cả chính mình cũng tức giận mà nói, như vậy trước mắt Khấu Khấu cùng Tố Tố nhất định sẽ khí chạy lên não, đến lúc đó rất có thể cùng Tam Đại Bang khai chiến. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần vẫn cố nén lấy lửa giận trong lòng, dự định tạm thời để cho chuyện này có một kết thúc, chờ sau này có thời gian thời điểm lại đi tìm Tam Đại Bang tính sổ sách. Mà đối diện Khấu Khấu lại là có chút tức giận bất bình, cả người nội tâm cảm thấy vô cùng bị khuất, trước tiên dự định từ bỏ đối với Tam Đại Bang viện trợ. Đúng 397 Tam Đại Bang viện trợ vẫn có cần thiết, dù sao bọn hắn những người này đại bộ phận là nhân loại người sống sót, vô luận Tam Đại Bang làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng nhất định phải cam đoan những nhân loại này người may mắn còn sống sót an toàn. Giang Thần không phải cái gì thánh mẫu tâm, nhưng mà Giang Thần cũng biết có vinh cùng đinh, một hủy đều hủy đạo lý. Bây giờ Giang Thần còn có thể dựa vào cường đại máy móc, có vô số sản lượng. Nhưng mà Giang Thần muốn lại phát triển, liền cần giá rẻ nhân lực cùng đủ loại đủ kiểu công nghiệp, đến lúc đó cũng không phải là Giang Thần chính mình liền có thể giải quyết sự tình. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần vẫn là có ý định muốn thả qua những nhân loại này người sống sót, tuyệt đối không thể đem bọn hắn ép vào tuyệt lộ. Đối diện Khấu Khấu sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, hắn đối với mấy cái này lớn sách lược lý giải vẫn tương đối sâu, tại trước tiên đồng ý Giang Thần sách lược. Chỉ là một số người thật sự là quá mức, nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn thật đúng là cho là chúng ta là quả hờ mềm, dễ ức hiếp đâu. Trong mắt của ta chúng ta nên cho dư bọn hắn một chút giáo huấn. Cho dù là đáp ứng tài nguyên cùng trang bị, chờ mấy ngày giao phó cũng được, chính là không thể để cho bọn hắn thông khoái. Tố Tố cũng tại một bên biểu hiện ra nữ nhân chắc có lòng dạ hẹp hòi, mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng không có làm bất kỳ trả lời. Tố Tố lời nói chỉnh thể tới nói không có ma bệnh, dù sao chuyện này là ba đại môn phái trước tiên phạm vi. Trừ cái đó ra chính là Giang Thần đám người an toàn, cam đoan những chuyện này có thể nói là chuyện cực kỳ trọng yếu. Chỉ là bây giờ Giang Thần biết chậm một điểm giao phó những vũ khí này, đối với cả nhân loại tới nói cũng là một hồi ngập đầu tai nạn, bọn hắn rất có thể lại bởi vì chút thời gian này kém mà chôn vùi tính mệnh. Chuyện này tạm thời vẫn là không cần thi hành, sau khi trở về mau chóng cho bọn hắn tạo vũ khí tốt đưa qua, đến nỗi sự tình hôm nay, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như thế, chờ chúng ta xử lý tốt ra viên tung lũng sự tình sau đó, tuyệt đối sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Giang Thần trong ánh mắt cũng là xuất hiện một cỗ tia sáng, mà tại Giang Thần bên cạnh Khấu Khấu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thần như thế dọa người ánh mắt, không tự chủ được run rẩy một chút. Có thể nói bây giờ Giang Thần cực kỳ kinh khủng, để cho Khấu Khấu trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kỳ diệu cảm giác. Lúc này Giang Thần mở hai mắt ra, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, có thể nói tại trong cái này nhỏ hẹp đáy biển máy dò, Giang Thần bọn người vô cùng lúng túng. Toàn bộ đáy biển máy dò vô cùng nhỏ hẹp, liền Giang Thần ba người thi triển chỗ cũng không có Giang Thần, ba người chỉ có thể là vai sóng vai đứng chung một chỗ. Nhỏ hẹp như vậy chỗ còn là lần đầu tiên gặp phải, để cho Giang Thần ba người không tự chủ được hơi đỏ mặt. Nhất là Tố Tố, hắn cho tới nay đều là vô cùng e ngại Giang Thần, lúc này là lần đầu tiên cùng Giang Thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Để cho Tố Tố trong lòng dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác, vừa chờ mong lại sợ, không biết như thế nào biểu đạt loại cảm giác này. Mà Giang Thần cũng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên hai người, Khấu Khấu sắc mặt còn hơi tốt một chút, dù sao Khấu Khấu cùng Giang Thần tiếp xúc thời gian lâu như vậy, biết Giang Thần nhân phẩm như thế nào. Chỉ có điều Khấu Khấu cũng là vô cùng thẹn thùng, không biết như thế nào đối mặt bây giờ Giang Thần. Mà Giang Thần nhưng là xem bên trái, xem bên phải, chính là không dám nhìn trước mắt hai vị này tuyệt thế mỹ nữ, dù sao tại trong như thế không gian thu hẹp, Giang Thần chỉ cần hơi chút cái xoay người, thì sẽ cùng trước mắt hai người tới một cái tiếp xúc thân mật. Loại này lúng túng chỗ yên tĩnh vắng lặng để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút lúng túng, mà Giang Thần cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có thể là tận lực thay đổi vị trí ánh mắt của mình. Hoa, ngươi nhìn, cá thật là lớn nhóm a. Ngay tại ba người không ngừng lúng túng thời điểm, Khấu Khấu đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa chỗ, lúc này một mảng lớn bầy cá từ đáy biển máy dò chung quanh trào lên mà qua. Cái này một mảng lớn bầy cá khi thì bày ra cực kỳ huyễn khốc tạo hình, khi nhìn đến Giang Thần đáy biển máy dò sau, càng là vô tình hay cố ý vòng qua đáy biển máy dò. Vẹn vẹn tại thời khắc này, đám người cảm thấy một cỗ chưa bao giờ tiếp xúc qua cảm giác, hết thảy chung quanh cũng vào lúc này trở nên vô cùng hùng vĩ. Bây giờ là đáy biển 150m ở chỗ, xem ra chúng ta đã đến phía trước hải khu vực, cũng liền đại biểu cho chúng ta khoảng cách ra viên không xa. Lúc này Giang Thần liếc mắt nhìn đáy biển trên máy dò xét biểu hiện chỗ, lúc này biểu hiện Giang Thần người dưới đáy biển 150m ở chỗ, cái này đáy biển 150m ở chỗ, có thể nói là bầy cá sống động nhất chỗ. Nơi này phong cảnh cực kỳ hùng vĩ, thỉnh thoảng trào lên mà qua thuyền đánh cá để cho Giang Thần đều không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cảnh tượng như vậy có thể nói là Giang Thần lần thứ nhất gặp phải. Cũng liền vào lúc này trào lên mà qua bầy cá trở nên càng ngày càng thưa thớt, Giang Thần trồ ánh mắt nhìn tới, càng trở nên vô cùng trống trải. Bây giờ Giang Thần nhìn xem chung quanh càng ngày càng trống trải đáy biển, không tự chủ được xuất hiện một cỗ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này có thể nói là vô cùng huyền ảo, mỗi lần xuất hiện cũng là vô cùng tinh chuẩn, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút cảnh giác. Mà lúc này Giang Thần cũng bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, chu 3.5 năm thành những hoàn cảnh này hoàn toàn chiếu vào trong mắt Giang Thần hết thảy chung quanh trở nên kinh khủng dị thường, vốn chỉ là đáy biển chừng 100m chỗ, thế nhưng là xuất hiện vô số đen như mực hắc động. Những thứ này đen như mực hấp động cho Giang Thần mang đến cực kỳ lớn có nhiều, đáy biển máy dò hào quang nhỏ yếu cũng căn bản không cách nào chiếu thấu hết thảy xung quanh, để cho Giang Thần ba người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác, Khấu Khấu càng là thật chặt níu lại Giang Thần cánh tay. Ở đây thật quỷ dị a, giống như xung quanh tồn tại có cực kỳ cường đại hải quái. Nếu như một khi xuất hiện cường đại hải quái, cái này đáy biển máy dò có thể hay không gánh vác hải quái công kích. Khấu Khấu mặc dù biết đáy biển máy dò vô cùng kiên cố, nhưng mà lúc này cũng là không tự chủ được bắt đầu hoài nghi, sợ gặp phải nguy hiểm. Chương 652. Dần dần xuất hiện hải quái, lại gặp phải kim tự tháp. Chương 652. Dần dần xuất hiện hải quái, lại gặp phải kim tự tháp. Một bên Tố Tố cũng không có quá lớn biểu hiện, nhìn xem chung quanh ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy thản nhiên, rất rõ ràng hắn cũng không cảm thấy hết thảy chung quanh vô cùng kinh khủng, mà là cảm thấy hết thảy chung quanh vừa quen thuộc lại tươi đẹp. Dù sao trước đây nhanh chóng liền sinh hoạt tại biển sâu khoảng 150 mét chỗ, nơi này với hắn mà nói có quá lớn cảm giác quen thuộc. Người cứ việc yên tâm tốt, cái này đáy biển máy dò trình độ cứng cấp tuyệt đối ra tưởng tượng của ngươi, trừ phi xuất hiện hải quái thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, bằng không thì tuyệt đối không cách nào phá vỡ đáy biển máy dò phòng ngự. Giang Thần cũng phát giác Khấu Khấu lo nghĩ, trước tiên ở một bên bắt đầu an ủi Khấu Khấu, để cho Khấu Khấu thả lỏng trong lòng. Mà Khấu Khấu sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, rất rõ ràng Giang Thần lần này an ủi đến tác dụng rất lớn. Thời khắc này Giang Thần nhưng là hoàn toàn giải quyết, bắt đầu thận trọng quan sát đến tình huống xung quanh, một khi xuất hiện hải quái thủ lĩnh cấp bậc tồn tại cũng có thể tại trước tiên phát hiện. Thời khắc này Giang Thần bắt đầu không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh từng giờ từng phút cũng dần dần tiến nhập Giang Thần trong tầm mắt. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần phát hiện xung quanh hải vực đã có rất ít 22 những thứ khác sinh vật tồn tại, từ một điểm này bên trên Giang Thần liền có thể suy đoán ra ở đây tuyệt đối có hải quái tồn tại. Quả nhiên, đáy biển máy dò lần nữa đi tiếp mấy chục mét sau đó, cuối cùng phát hiện hải quái tồn tại, đây là một loại mọc ra thân người bồi cá hải quái, những thứ này hải quái trong tay có cầm đinh ba, có cầm liên nỗ, đang không ngừng tuần tra. Mà cái này con hải quái tiểu đội hiển nhiên là phát hiện Giang Thần bọn người ở tại trước tiên bao vây Giang Thần bọn người chỗ đáy biển máy dò. Đáy biển máy dò phát ra hào quang nhỏ yếu cũng vào lúc này hoàn toàn chiếu sáng chung quanh, trở thành chung quanh trong hải vực một cái duy nhất tản ra hào quang nhỏ yếu tồn tại. Để cho trong mắt Giang Thần không tự chủ được hiện lên một trận quan mang, tính cảnh giác cũng vào lúc này trở nên càng ngày càng cao, cả người bắt đầu không ngừng quan sát đến cái này con hải quái đội ngũ động tác. Chỉ thấy cái này con hải quái đội ngũ tại vây quanh Giang Thần chỗ đáy biển máy dò tuần tra một tuần sau, cũng không có quan sát được bất kỳ tình huống. Dù sao đáy biển máy dò có phi thường cường đại sắc ngoài, sắc ngoài càng là ngăn cách hết thảy thiết bị cùng ánh mắt, vô luận là nhân vật mạnh cỡ nào, tuyệt đối không có khả năng dò xét tiến đáy biển máy dò nội bộ. Lúc này, mấy cái hải quái trong miệng bắt đầu xuất hiện một hồi vô cùng ngôn ngữ cổ xưa, những thứ này ngôn ngữ cổ xưa để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút giật mình. Những thứ này ngôn ngữ cổ xưa thật sự là nghe không hiểu, liền Giang Thần tinh thần lực cũng không cách nào phiên dịch những thứ này ngôn ngữ cổ xưa. Mấy cái hải quái địch phu một hồi sau đó, riêng phần mình tối lui ra khỏi đáy biển máy dò phạm vi. Cũng liền vào lúc này, một bên Tố Tố bắt đầu hướng Giang Thần thất thủ là, để cho Giang Thần sớm một chút rời ở đây. Những thứ này hải quái ngôn ngữ Giang Thần mặc dù không hiểu, nhưng mà một bên Tố Tố nhưng là phi thường tin tưởng. Tố Tố, bọn họ cái gì? Khấu Khấu nhìn xem Tố Tố kinh hoàng khuôn mặt bắt đầu hỏi thăm Tố Tố đến tuột cùng quan sát được thứ gì. Chúng ta có thể là thọc hải quái hang ổ, ở đây hẳn là một chỗ hải quái xào huyệt, các nàng tiến đến thống trị cao hơn cấp bậc hải quái, hơn nữa nhìn bộ dáng những thứ này hải quái hẳn là tầng thấp nhất cấp bậc, cũng liền đại biểu cho hải quái quần thể bên trong còn nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố số lượng. Tố Tố tại trước tiên hướng Giang Thần cùng Khấu Khấu mở miệng giảng giải, mà Giang Thần cùng Khấu Khấu sau khi nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại cái này đáy biển gặp phải hải quái nhóm căn bản không có bao nhiêu cơ hội, duy chỉ có đối kháng chính diện mới có thể chiếm được một tia sinh lộ. Đến nỗi biện pháp khác, căn bản là không có cách đối với bọn này hải quái tạo thành ảnh hưởng, Giang Thần bọn người muốn trốn qua đi, vậy đơn giản là không thể nào. Chuẩn bị chiến đấu à, một hồi trong chiến đấu, các ngươi nhất định muốn bảo hộ hảo, đến nỗi an nguy của ta, căn bản không cần lo lắng, nhưng mà ta chỉ nói một lần, ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, cho nên các ngươi nhất định muốn bảo hộ hảo. Lúc này Giang Thần trong tay xuất hiện một cái hải lam sắc tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích tia sáng giống như là chiếu rọi khắp hải dương. Hải thần tam xoa kích xuất hiện, trực tiếp cùng toàn bộ đáy biển sinh ra cộng minh, dưới đáy biển hết thảy bắt đầu không ngừng đi theo Giang Thần phát ra một hồi hào quang màu xanh nước biển. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, Giang Thần liền có thể cảm thấy chung quanh nước biển sao động cùng bất an, cùng lúc Giang Thần tinh thần lực cũng phát giác được cách đó không xa có được số lớn hải quái bắt đầu hướng Giang Thần bên này tụ tập. Lúc này đáy biển máy dò tốc độ đã phát huy đến cực hạn, mỗi giờ 600 km tốc độ bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Giang Thần mấy người cũng tính toán nhờ vào đó trốn qua vùng biển này, cũng không muốn cùng bọn này hải quái có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao Giang Thần cũng không muốn gây, những chuyện này có thể trốn qua đi tốt nhất là trốn qua đi, nếu như thực sự chạy không khỏi đi, như vậy mới có thể cùng trước mắt hải quái khởi xướng xung đột. Đáy biển máy dò tốc độ tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, cơ hồ ra hiệu trong nháy mắt liền đi tới mấy trăm mét bên ngoài chỗ. Sau khi đi tới nơi này, xung quanh hải quái trở nên càng ngày càng nhiều. Mà những thứ này hải quái mục tiêu cũng là vô cùng rõ ràng, chính là Giang Thần bên người đáy biển máy dò, thề phải đem Giang Thần bên người đáy biển máy dò phá hủy. Chỉ tiếc bọn này hải quái tốc độ căn bản đuổi không kịp đáy biển máy dò, mặc dù tại hơn 100m đáy biển, nhưng mà đáy biển máy dò tốc độ vẫn như cũ 897 là đạt đến mỗi giờ 600 km tốc độ. Lúc này Giang Thần bọn người chợt lóe lên, trực tiếp xuyên qua trọng trọng hải quái vây quanh, càng đem bọn này hải quái xa xa bỏ lại đằng sau. bị Giang Thần bỏ lại đằng sau hải quái bắt đầu không ngừng gầm to, giống như là đối với Giang Thần phát ra im lặng đe dọa. Mà một bên Giang Thần nhưng căn bản không quan tâm những thứ này, lúc này, Giang Thần ánh mắt đã đặt ở đáy biển máy dò phía trước nhất. Dưới đáy biển máy dò phía trước nhất, một cái to lớn vô cùng kim tự tháp xuất hiện tại Giang Thần đám người trong tầm mắt. Cái này kim tự tháp vô cùng cực lớn, chỉ là nhìn một chút liền cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Kim tự tháp hoàn toàn do tài liệu đặc biệt chế tạo thành, căn bản vốn không biết là từ tài liệu gì chế tác. Tốt nhất đáng sợ là kim tự tháp, mỗi cái mặt cắt chém đều là vô cùng hoàn chỉnh, giống như là cắt laser đi ra ngoài, căn bản là không có bất kỳ cái gì tàn thứ không đủ chỗ. Vẹn vẹn điểm này, để cho Giang Thần trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ lớn rất hiếu kỳ. Cái này to lớn vô cùng kim tự tháp thể tích ước chừng đạt đến 600m có hơn, khổng lồ như thế kim tự tháp trực tiếp đứng sừng ở đáy biển, mà Giang Thần bọn người nhìn thấy chỉ là tại 150m nơi biển sâu ngọn tháp. Cái này cho dù là dạng này, cũng làm cho Giang Thần đám người trong lòng ít nhiều có chút kích động không thôi. Chương 653. Cực lớn kim tự tháp, hải quái điểm truyền tống. Chương 653. Cực lớn kim tự tháp, hải quái điểm truyền tống. Thời khắc này Giang Thần trực tiếp dừng lại đáy biển máy dò, có thể nói đây là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, để cho tại chỗ trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Giang Thần giờ khắc này nhìn về phía sau lưng Khấu Khấu cùng Tô Tô, rất rõ ràng Giang Thần là đánh tan xác minh trước mắt kim tự tháp đến cùng có dạng gì tác dụng. Mà chuyện này là phi thường nguy hiểm một chuyện, Giang Thần cũng không tính dẫn theo Khấu Khấu cùng Tô Tô cùng một chỗ tham gia, một khi mang theo các nàng tham gia mà nói, như vậy đối với Giang Thần mà nói là phi thường lớn nguy hiểm. Thời khắc này Giang Thần chỉ muốn chính mình tiến vào trong kim tự tháp xem xét một phen, đến nơi Khấu Khấu bọn người, Giang Thần định đem các nàng đưa ra vùng biển này. Hai người các ngươi mau chóng rời đi vùng biển này, tận lực không cần nhiều đợi ta tiến đến xem xét một phen liền trở về, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian quá dài. Giang Thần vẽ không dung bất luận kẻ nào chất vấn, cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt ngữ khí, để cho đối diện Khấu Khấu cùng Tố Tố tâm trung sinh lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đồng thời ở giữa, Khấu Khấu cùng Tố Tố nhìn về phía Giang Thần sắc mặt nhịn không được biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần vậy mà quyết tuyệt như vậy, muốn tìm tòi liền đi tìm tòi, căn bản sẽ không quan tâm có bao nhiêu nguy hiểm. Ta có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cái này kim tự tháp phạm vi đến xem tuyệt đối là một cái phi thường to lớn xảo huyệt, chắc chắn sẽ không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu như ngươi dám đi tìm tòi cái này xảo huyệt, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay rút lui, đến lúc đó rất có thể sẽ chết ở trong sân. Tố Tố lời nói này có thể nói là nắm giữ cao vô cùng cảnh cáo ý vị, muốn để cho Giang Thần không cần tiếp cận cái này kim tự tháp, nhưng Giang Thần cũng không có nghe được trong lòng, vẫn là có ý định tiến đến kim tự tháp nói chuyện đến tận cùng. Căn cứ vào ta đối với chung quanh hải vực hiểu rõ, ở đây đã rất gần ra biên, theo lý thuyết chỗ này kim tự tháp chính là vì đối phó ra biên. Lúc này nếu như không đi qua nhiều tìm tòi, như vậy một ngày kia hải quái liền sẽ có chuẩn bị, đối với chúng ta bày ra vĩnh vô chỉ cảnh công kích, đến lúc đó chúng ta khương sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng đả kích. Giang Thần lời nói này có thể nói là vô cùng chính xác, nhưng mà một bên Khấu Khấu cùng Tố Tố hay không hy vọng Giang Thần đi mạo hiểm, dù sao chuyện này thật sự là quá mức mạo hiểm, cho đến nay cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể xác minh kim tự tháp bên trong bí mật. Nhưng Giang Thần hiển nhiên là đã tâm ý đã quyết, lại nói xong câu nói này trong nháy mắt trực tiếp mở ra dự bị cửa khoang, lóe lên phía dưới bị cường đại khí áp đẩy ra đáy biển máy dò. Cái này cũng là đáy biển máy dò, cực kỳ cường đại một điểm, có thể không cần mở cửa khoang ra, là có thể đem trong đó người truyền tống mà ra. Điểm này có thể nói là cực kỳ cường đại, có thể làm cho Giang Thần tại lúc gặp phải thời điểm rất tốt phát huy ra thực lực. Giang Thần sau khi đi tới nơi này, lập tức nhận lấy vô số hải quái tập kích, những thứ này hải quái giống như bị điên tuôn hướng Giang Thần. Ở đây dù sao còn tại kim tự tháp trong phạm vi, ở đây có thể nói là bị đông đảo hải quái thị vệ trong lòng mình thánh địa, căn bản muốn không cho phép Giang Thần làm bẩn bọn hắn kim tự tháp. Giang Thần xuất hiện ở đây, lập tức để cho chúng quanh đông đảo hải quái trong lòng vô cùng lo lắng, hơn nữa tại trước tiên bắt đầu đối với Giang Thần phát động tập kích. Những thứ này hải quái đối với Giang Thần tới nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, thân dài bình thường đều tầm chừng 10 thước hải quái tại Giang Thần một phen công kích toàn bộ tử vong. Giang Thần lần công kích này có thể nói là cực kỳ cường đại, căn bản không cho những thứ này hải quái bất kỳ cơ hội phản ứng nào, một hồi kịch liệt sóng biển vượt qua, những thứ này hải quái toàn bộ lâm vào tử vong bên trong. Giải quyết những thứ này hải quái có thể nói là dị thường nhẹ nhõm, nhưng mà Giang Thần biết tiếp xuống khiêu chiến là tại cách đó không xa kim tự tháp phía trên. Đến nơi trước mắt những thứ này hải quái đối với Giang Thần tới nói căn bản là không có tác dụng quá lớn, cho dù là diệt trừ các nàng Giang Thần cũng sẽ không thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Thời khắc này Giang Thần nhanh chóng sử dụng tam xoa kích khống chế nước biển xung quanh, Giang Thần thân ảnh cũng vào lúc này nhanh chóng tiếp cận kim tự tháp, không đầy một lát thời gian liền đi tới kim tự tháp một bên. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần lập tức thể hiện ra chính mình thực lực cường đại, trong tay Hải Thần tam xoa kích không ngừng tụ lực. Hải Thần trên tam xoa kích lập tức ngưng kết mà ra một cỗ cường đại vô cùng năng lượng, cỗ năng lượng này bắt đầu không ngừng tản mát ra từng trận tia sáng. Ngay sau đó cỗ năng lượng này trực tiếp đụng vào kim tự tháp phía trên. Kim tự tháp to lớn vô cùng ngọn tháp chuyển đến run run một hồi. Cái này to lớn vô cùng kim tự tháp, bây giờ giống như là nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi, toàn bộ kim tự tháp càng là vang lên một hồi cảnh báo. Đinh linh linh. Tiếng cảnh báo dưới đáy biển nhanh chóng truyền bá, cho dù là đáy biển cường đại thủy áp cũng vẫn là không ngăn được cảnh báo truyền bá, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy cảnh báo trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ đáy biển, mà toàn bộ dưới đáy biển cũng là xuất hiện đến hàng vạn mà tính thân ảnh. Những thứ này thân ảnh thật giống như vô cùng quan tâm kim tự tháp, bắt đầu không ngừng phóng tới Giang Thần. Tại kim tự tháp một bên Giang Thần nhìn thấy bọn này hải quái sau đó lập tức lâm vào trong chiến đấu, nhưng Giang Thần lực công kích liền xem như lại cường đại, đối phó cái này đến hàng vạn mà tính hải quái cũng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Trung quanh hải quái lít nha lít nhít, hoàn toàn đem Giang Thần quay trùng quanh ở trong đó, những thứ này hải quái mỗi cái cũng có vô cùng kinh khủng thực lực. Mẹn mẹn trong nháy mắt trung quanh hải vực bắt đầu nhanh chóng sôi trào lên, nước biển trung quanh giống như là nấu chín, cuồn cuộn lấy hướng Giang Thần đánh tới. Giang Thần chỉ là đại khái liếc mắt nhìn trung quanh những thứ này hải quái, liền phát hiện những thứ này hải quái ít nhất phân làm mười mấy cái chủng loại. Đủ loại đủ kiểu hải quái toàn bộ tụ tập, đem Giang Thần vững vàng vây nốt vào bên trong. Bây giờ đã tiến nhập lui không thể lui tình cảnh, Giang Thần duy chỉ có đánh nát kim tự tháp mới có khả năng ý tứ chạy trốn. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không còn, ừm tiền, để ý tới trung quanh những thứ này hải quái, trong tay hải thần tam xoa kích, bắt đầu không ngừng khống chế nước biển trung quanh đối với kim tự tháp triển khai công kích bất tỉnh. Liên tiếp mấy chục lần công kích, liên miên bất tuyệt trước mắt kim tự tháp lập tức bạo phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, lúc này kim tự tháp còn chưa phản ứng kịp, lập tức liền bị trước mắt Giang Thần kích hủy. To lớn vô cùng ngọn tháp cũng tại Giang Thần sóng biển xung kích phía dưới, nhanh chóng đi xa, không đầy một lát thời gian, toàn bộ kim tự tháp nội bộ hoàn toàn hiện lộ tại Giang Thần trong tầm mắt. Nguyên bản Giang Thần còn cho rằng tòa này kim tự tháp sẽ đặc biệt kiên cố, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là hơi chút phát lực cái này to lớn vô cùng kim tự tháp, lập tức nhận lấy phá hủy. Phá hủy kim tự tháp sau đó, Giang Thần bắt đầu quan sát trong kim tự tháp tình huống, mà bên trong tình huống nhưng là hoàn toàn ngoài Giang Thần dự kiến, toàn bộ tâm tính nội bộ giống tuyết, không có bất kỳ vật gì. Chương 654. Xuất hiện số lớn hải quái, kim tự tháp truyền tống. Chương 654. Xuất hiện số lớn hải quái, kim tự tháp truyền tống. Nhìn xem giống tuyết kim tự tháp, Giang Thần trong lòng không tự chủ được xuất hiện một câu nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này kim tự tháp không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là một cái bài trí mà thôi? Giang Thần ở một bên nam nam tử nữ, một bên nhìn xem trước mắt kim tự tháp, một bên ở trong lòng không nhịn được cảm thán nói. Lúc Giang Thần cảm thán, trung quanh hải quái đã tới Giang Thần phạm vi công kích bên trong, mà Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, nhanh chóng đối với trung quanh hải quái phát khởi công kích. Sau khi tiêu diệt một nhóm lại một nhóm hải quái, toàn bộ hải vực hoàn toàn bị huyết sắc chói nhuộm đỏ, mà tại nhóm này hải quái sau lưng, liên tiếp xuất hiện bốn cái to lớn vô cùng hải quái. Cái này bốn cái to lớn vô cùng hải quái, phân biệt từ bốn phương tám hướng đem Giang Thần vây quanh ở trong đó, hiển nhiên là sẽ không cho Giang Thần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cái này bốn cái to lớn biển khơi quái mỗi cái thân dài đều tại 100 mét có hơn, trên thân càng là lộ ra cực kỳ khủng bố lam sắc quang mang. Vẹn vẹn từ một điểm này Giang Thần liền có thể nhìn ra cái này bốn cái hải quái chỗ kinh khủng, tuyệt đối không là bình thường hải quái có thể so sánh. Giang Thần nhìn xem bọn này hải quái, cả người trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, xem ra hôm nay muốn trốn ra ngoài, khẳng định muốn kinh nghiệm một hồi huyết chiến, trận này huyết chiến cũng nhất định sẽ làm cho Giang Thần chịu đến nhẹ thương thế. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó không còn làm bất kỳ do dự, bắt đầu đối với 353 trùng quanh những thứ này hải quái không ngừng khởi xướng tiến công, mà những thứ này hải quái cũng bắt đầu lần lượt phản kích. Phía đông hải quái dựa vào cường đại thể phách, tính toán không ngừng tiếp cận Giang Thần, lại bị Giang Thần khống thủy năng lực không ngừng đánh lui. Mà phía nam hải quái nhưng là có được đồng dạng cường đại khống thủy năng lực, mỗi lần thi triển ở giữa nước biển trùng quanh đều biết phong dùng đồng dạng phong tới Giang Thần. Phía tây hải quái càng là dựa vào cường đại viễn trình vật lý công kích cùng Giang Thần hải thần trên tam xoa kích cái kia rắn nước hải quái giống nhau như lúc. Rất rõ ràng, trước mắt cái này con hải quái Giang Thần phía trước liền gặp được, chỉ có điều dạng này hải quái toàn bộ hải vực có hai cái. Như rắn nước hải quái đối với Giang Thần ảnh hưởng là lớn nhất, hắn mỗi lần bắn ra cung tiễn đều biết để cho Giang Thần ra sức trốn tránh, một khi trốn tránh không qua liền sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương thế. Ngoại trừ cái này chỉ như rắn nước hải quái, Giang Thần phía bắc hải quái cũng là có được thật dài xúc giác, giống như một cái to lớn vô cùng bạch tuộc mở dạng, cái này hải quái vô cùng cẩn thận, từ đầu đến cuối không có đối với Giang Thần phát động qua công kích. Nhưng Giang Thần lại biết, một khi cái này con hải quái phát động công kích, bọn hắn sẽ là một kích chí mạng, đến lúc đó Giang Thần chắc chắn không tránh thoát. Đến nơi đây sau đó Giang Thần đối với phía bắc hải quái không tự chủ được có chút cảnh giác, cùng lúc cũng biết cái này hải quái căn bản không được trêu chọc. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần dự định từ phía đông hải quái thủ lĩnh vì cửa ra bảo, dự định từ phía đông phá vây ra ngoài. Mà Giang Thần phương pháp này rõ ràng cũng là vô cùng chính xác, phía đông hải quái là một cái cận thân chiến đấu hải quái, một khi cơ thể của Giang Thần khoảng cách nó có một khoảng cách sau đó căn bản là không có cách phát động công kích. Cứ như vậy để cho Giang Thần trong lòng vô cùng mừng rỡ, thời khắc này Giang Thần dành thời gian muốn từ phía đông phá vây, căn bản là không có tâm tình lần nữa phá hủy kim tự tháp. Chỉ thấy Giang Thần cầm trong tay hải thần tam xoa kích trước tiên cùng phía đông hải quái đụng thẳng vào nhau. Oanh! Trong chớp nhoáng này toàn bộ hải vực bạo phát ra một cỗ tiếng nổ khủng bố. Hình thể đạt đến 100 mét có hơn hải quái, vậy mà sinh sinh bị Giang Thần đánh lui, Giang Thần vô cùng cường đại, thực lực cũng vào lúc này lộ rõ, căn bản không phải đối diện hải quái có khả năng chống đỡ được. Mà cái này con hải quái nhìn thấy Giang Thần thực lực sau đó, cũng là không nhịn được lui về sau một bước, cũng không còn dám dễ dàng đối với Giang Thần phát động công kích. Giang Thần nhìn thấy phía đông hải quái thủ lĩnh rút lui sau đó, lập tức dự định từ phía đông phá vây, nhưng cực lớn bạch tuộc lập tức chặn Giang Thần đường đi. Bạch tuộc vô cùng to lớn xúc giác trực tiếp quấn quanh hướng Giang Thần nhờ ý, Giang Thần lúc này đi tới nhất định sẽ bị xúc giác hút lại. Nếu như Giang Thần lui về phía sau mà nói, đằng sau thế nhưng là mặt khác hai cái hải quái chờ đợi Giang Thần, đến lúc đó Giang Thần rất khó sẽ có cơ hội tiếp tục đi tới. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần quyết định thật nhanh, cả người không có chút do dự nào, nhanh đi tới. Giang Thần quyết định này có thể nói là vô cùng chính xác, tại Giang Thần đi tới trong nháy mắt thân dài đạt qua 20 mét xúc giác, đi thẳng tới Giang Thần trước người. Tiếc là không làm gì được Giang Thần trong tay cái này hải thần tam xoa kích vô cùng sắc bén, cơ hồ tại cái này lóe lên phía dưới trực tiếp cắt đứt bạch tuộc xúc giác. Chặt đứt bạch tuộc xúc giác sau đó, Giang Thần cả người đã cường đại đến cực điểm, thân ảnh càng là xuất hiện một cỗ khó mà phát giác sức giật, thôi động Giang Thần nhanh chóng thoát đi. Mà cách đó không xa một đám hải quái, nhưng là hợp thành một cái hải quái tường gắt gao ngăn lại Giang Thần. Một màn này hoàn toàn ngoài Giang Thần dự kiến, Giang Thần hoàn toàn không nghĩ tới bọn này tiểu hải quái tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến cường đại như vậy tác dụng. Dù sao Giang Thần phía trước căn bản là không có đem bọn này tiểu hải quái để trong mắt, hắn thấy bọn này tiểu hải quái chính là thuận tay có thể bóp chết tồn tại, không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc vậy mà tạo thành khủng bố như thế chiêu số, để cho Giang Thần có chút chân tay luống cuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chân tay luống cuống ở dưới Giang Thần nhanh chóng huy động hải thần tam xoa kích mở ra tòa này hải quái tường. Nhưng đằng sau dậm dạp chẳng chịt hải quái bắt đầu không ngừng cấm khu, từng đạo hải quái tường hoàn toàn chặn Giang Thần đường đi. Giang Thần nếu như muốn xuyên qua chỉ có thể là dừng thân lại thi triển khống thủy năng lực, nếu như không muốn mặc qua như vậy bọn này hải quái cũng có thể đối với Giang Thần tạo thành rất lớn tổn thương. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, Giang Thần lập tức lại lần nữa tiến nhập trạng thái bị động bên trong, thời khắc này Giang Thần vô luận là như thế nào thi triển đều không thể trốn qua hải quái vòng đây. Thời khắc này hải quái đem Giang Thần vững vàng vây quanh ở trong đó, bạch tuộc hải quái càng là dùng tức giận vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Hắn tám đầu xúc giác đã đoạn tuyệt một đầu, cả người sắc mặt vô cùng âm trầm, giống như Giang Thần có thâm cừu đại hận. Mà Giang Thần cũng sẽ không làm bất kỳ do dự, nhanh chóng lui về vị trí cũ, cái kia vị trí cũ khoảng cách kim tự tháp gần vô cùng, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng vào lúc này, để cho Giang Thần vô cùng kinh ngạc một màn, xuất hiện tại kim tự tháp vị trí giữa, mấy đạo hải quái thân ảnh tại thời khắc này xuất hiện. Mà mấy cái này hải quái thân ảnh vừa mới nhìn thấy Giang Thần sau đó lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó vài tên hải quái thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất tại trong kim tự tháp. Nguyên bản vô cùng bình thường một màn rơi vào trong mắt Giang Thần, lại là vô cùng không bình thường. Phải biết Giang Thần bây giờ đang từ không có chỗ có thể chạy trốn, trước mắt kim tự tháp hiển nhiên là một cái điểm truyền tống, có thể đem sinh vật truyền tống đến địa phương khác. Hơn nữa mỗi lần truyền tống sinh vật chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chương 655. Đại chiến tất cả hải quái, mạo hiểm thoát đi hiện trường. Chương 655. Đại chiến tất cả hải quái, mạo hiểm thoát đi hiện trường. Lúc này rắn biển hải quái, cung tên trong tay đã hoàn toàn nhắm ngay Giang Thần, cái cung này đã tụ lực hoàn tất, mà cái này tụ lực song cung tiễn gắt gao hướng về phía Giang Thần, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được hơi kinh ngạc. Phải biết đây chính là Giang Thần lần thứ hai gặp phải loại này rắn biển tầm thường hải quái, bọn hắn kinh khủng cung tiễn để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Khủng bố như thế hải quái bây giờ muốn đối Giang Thần phát động công kích, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút sợ, không biết ứng đối ra sao. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo cung tiễn bạch phá nước biển âm thanh truyền đến, để cho trong biển Giang Thần không tự chủ được ghé mắt. Lúc này Giang Thần nhanh chóng sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích, một cái to lớn biển khơi quái thủ lĩnh hư ảnh xuất hiện giữa sân. Cái này chỉ to lớn biển khơi quái thủ lĩnh hư ảnh tại trước tiên chặn chi này cùng tên công kích, cũng không có để cho chi này cùng tiện đối với Giang Thần tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng Giang Thần đại não lại truyền tới một cỗ cảm giác hôn mê, rất rõ ràng, cái này con hải quái thủ lĩnh hư ảnh xuất hiện, để cho Giang Thần hao phí cực lớn tinh thần lực, bây giờ Giang Thần chỉ cảm thấy trong ý nghĩ giống như là có không mấy cây ngân châm đang thắt. Tam trọng ấn ký dưới đáy biển phát huy ra được tác dụng cũng không phải rất rõ ràng, để cho Giang Thần tốc độ khôi phục cũng không phải rất lớn. Bây giờ Giang Thần biết mình lại tiếp tục, rất có thể sẽ chết ở trong sân, lúc này mấu chốt nhất một điểm vẫn là xông ra đáy biển tiến vào mặt biển. Chỉ có tiến vào mặt biển Giang Thần tam trọng ấn ký mới có thể phát huy ra tác dụng, đến lúc đó Giang Thần thực lực liền có thể trên phạm vi lớn tăng thêm. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu nhanh chóng hướng thượng du mà đi, cơ hồ là tại mấy giây thời gian Giang Thần liền bọt ra khỏi mặt biển. Mà Giang Thần xông ra mặt biển trong nháy mắt, chung quanh truyền đến vô số cung tiễn, trên mặt biển lấy ngàn mà tính hải quái đang chờ đợi Giang Thần. Giang Thần mới vừa xuất hiện, chung quanh vô số cung tiễn bắt đầu công kích về phía Giang Thần, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà Giang Thần cũng vào lúc này bắt đầu khống chế nước biển chung quanh đối với tự mình tiến hành phòng ngự những thứ này nước biển, đem Giang Thần vững vàng vây nốt vào bên trong, tiểu hải quái tổn thương căn bản là không có cách phá vỡ Giang Thần phòng ngự, chớ nói chi là đối với Giang Thần tạo thành làm thương tổn. Lúc này Giang Thần phòng ngự lại tất cả tiểu hải quái cung tiễn, công kích cả người thân ảnh phóng lên trời tới, đến giữa không trung. Dưới chân to lớn biển khơi lãng kéo lấy cơ thể của Giang Thần, để cho Giang Thần càng thêm tiếp cận bầu trời, mà Giang Thần trên người tam trọng ấn ký cũng vào lúc này phát huy tác dụng, bắt đầu không ngừng khôi phục Giang Thần tinh thần lực. Nguyên bản lưu lạc tinh thần lực tại thời khắc này mới là nhanh chóng đề thăng, cơ hồ là mấy giây thời gian, Giang Thần tinh thần lực liền đã khôi phục hơn phân nửa. Khôi phục hơn phân nửa sau đó Giang Thần nhanh chóng xem xét tình huống xung quanh, bây giờ Giang Thần đã hoàn toàn bị bốn cái hải quái bao ở trong đó, vô luận là Giang Thần như thế nào tránh thoát, tuyệt đối không cách nào tránh thoát cái này bốn cái hải quái vây quanh. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lần nữa hít mạnh một hơi, ngay sau đó cả người đâm vào đáy biển, mà liền tại lúc này một đạo cực lớn xúc giác trực tiếp quấn quanh lấy Giang Thần chân trái. Cực lớn xúc giác truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, giống như là muốn đem Giang Thần toàn thân huyết mạch toàn bộ hút tới trên đùi. Nguyên bản Giang Thần còn không có đánh giá cao cái này chỉ bạch tuộc, hắn thấy cho dù là bị bạch tuộc bắt được, cũng chỉ bất quá là khống chế được thân ảnh một dạng. Giang Thần căn bản không nghĩ tới cái này bạch tuộc vậy mà nắm giữ năng lực kinh khủng như thế bị hắn khống chế lại, toàn thân huyết dịch giống như là sền sệt bắt đầu không ngừng hướng chân tụ tập. Trong nháy mắt, Giang Thần cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng, thời khắc này Giang Thần nhanh chóng cắt đứt bạch tuộc xúc giác, mà Giang Thần chặt đứt xúc giác sau đó, cỗ lực hút này cũng không có ngừng. Thích khách Giang Thần không còn làm bất kỳ do dự, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích mấy lần ra tay, mỗi một lần đều chạm tại Giang Thần trên đùi xúc giác. Giang Thần trên đùi xúc giác hoàn toàn bị Hải Thần Tam Xoa Kích xử lý không còn một mảnh. Những thứ này xúc giác căn bản là không có cách lại đối với Giang Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng đi qua vừa rồi một phen hấp lực, Giang Thần trên đùi xuất hiện mấy cái cực lớn bọng máu. Mấy cái này cực lớn bọng máu một chốc căn bản là không có cách xuống, chỉ có thể là không ngừng ảnh hưởng Giang Thần thân ảnh cùng động tác. Kéo lấy không cách nào nhanh chóng hành động chân trái, Giang Thần thân ảnh bắt đầu hướng kim tự tháp nội bộ mà đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hưu. Cung tiến phá không âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo một đường thật dài kéo đuôi công kích về phía Giang Thần. Giờ khắc này Giang Thần đã sớm chuẩn bị, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích đánh ra một đạo thật nhỏ tia sáng. Thật nhỏ tia sáng cũng không có bao nhiêu năng lượng, hơn nữa toàn bộ thật nhỏ tia sáng căn bản không có khả năng cùng cung tiễn chống lại. Vâng. Nhưng cái này thật nhỏ tia sáng tại đụng chạm lấy linh kiện trong nháy mắt, một cỗ to lớn biển khơi lãng phóng lên trời. Gián biển phát ra cung tiễn vì bạo liệt tiễn, một khi tiếp xúc đến mục tiêu, lập tức sẽ sinh ra vô cùng cuồng bạo nổ tung, nếu quả thật mệnh bên trong Giang Thần, Giang Thần sống sót hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng Giang Thần chính là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triển khai phản công, cũng không có để cho cái cung này bắn trúng Giang Thần. Cái này hoàn toàn nhờ vào Giang Thần, đối với cái này chỉ gián biển hiểu rõ, mới khiến cho gián biển công kích không công mà lui. Lúc này Giang Thần tại hóa giải hay là công kích sau đó, đi thẳng tới kim tự tháp bên trong. Mà Giang Thần mới vừa tiến vào kim tự tháp, hết thảy chung quanh toàn bộ yên tĩnh trở lại, rất rõ ràng những thứ này hải quái cũng không dám đối với kim tự tháp ra tay. Lúc này Giang Thần cũng rốt cuộc biết kim tự tháp tác dụng là truyền tống, nhưng mà tại những này hải quái trong lòng giống như là tín ngưỡng, vô luận như thế nào bọn họ sẽ không đối với tín ngưỡng của mình xuất thủ. Nghĩ tới đây sau đó trong lòng Giang Thần không tự chủ được xuất hiện một cố cười lạnh, bắt đầu quan sát hết thảy chung quanh. Chỉ thấy chung quanh bé lấy, lít nha lít nhít 12 cái tọa độ, cái này 12 cái tọa độ có thể nói là vô cùng khổng lồ, trên cơ bản bao gồm toàn bộ hải vực, vô luận cái nào hải vực, toàn bộ tại lúc này hai cái tọa độ trong phạm vi. Thì ra là thế, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là khống chế toàn bộ hải vực, xem ra những thứ này kim tự tháp chính là bọn hắn truyền tống môn, chỉ cần có kim tự tháp tồn tại, bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ truyền tống. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không còn làm bất kỳ do dự, mau chọn một chỗ mục tiêu, mà chỗ này mục tiêu vừa mới được tuyển chọn, lập tức xuất hiện một trận tiếng cảnh báo. Phát hiện lạ lẫm mục tiêu, lập tức đối với lạ lẫm mục tiêu phát động công kích. Không có kiểm chắc đến cần thiết tiêu hao hải quái huyết dịch, lần này truyền tống vô hiệu. Nguyên bản kim tự tháp tản ra những thứ này ba động Giang Thần căn bản nghe không hiểu, nhưng mà tinh thần lực tăng lên để cho Giang Thần rất tốt phiên dịch những thứ này ba động. Sau khi Giang Thần nghe được hải quái việc học, không tự chủ được lộ ra một hồi nụ cười, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái hải quái thi thể. Chỉ cần có hải quái thi thể liền có huyết dịch. Chương 656. Giang Thần truyền tống rời đi, đi tới lạ lẫm hải vực. Chương 656. Giang Thần truyền tống rời đi, đi tới lạ lẫm hải vực. Lúc này kim tự tháp chỉ là một cái thoáng qua, lập tức kiểm chắc đến Giang Thần trong tay trên thi thể có được huyết dịch. Cơ hồ trong nháy mắt này, Giang Thần thân ảnh lập tức biến mất ở trong kim tự tháp. Khi Giang Thần lúc xuất hiện lần nữa, đã đạt tới một mảnh cực kỳ xa lạ hải vực. Vùng biển này Giang Thần căn bản là chưa có tới, chỉ biết là vùng biển này khoảng cách Giang Thần quê hương hẻm núi gần vô cùng. Vẹn vẹn điểm này, Giang Thần cũng không chút nào do dự lựa chọn vùng biển này, mà Giang Thần sau khi đi tới nơi này, lại phát hiện chúng quanh sớm đã có số lớn hải quái đang đợi Giang Thần. Đừng nhìn những thứ này hải quái số lượng hóa, nhưng mà căn bản không có quá mức thực lực cường đại. Như thế nhỏ xíu thế lực đối với Giang Thần tới nói căn bản chính là không đáng để lo. Giang Thần trong nháy mắt giải quyết chung quanh tất cả hải quái, ngay sau đó nhìn về phía một bên kim tự tháp. Cái này kim tự tháp so sánh 317 cái trước kim tự tháp liền muốn nhỏ hơn quá nhiều, liền lên một cái kim tự tháp một năm cũng không có. Nhưng chính là cái này nhỏ hơn rất nhiều kim tự tháp, lại tản ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ ba khí, để cho Giang Thần đều không tự chủ được có chút thở dài. Thời khắc này Giang Thần không làm bất kỳ do dự, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích bắt đầu nhanh chóng ngưng kết thủy năng lượng. Cơ hồ là mấy cái trong nháy mắt, số lớn thủy năng lượng đã hoàn toàn tụ tập, bắt đầu xung kích trước mắt kim tự tháp. Kim tự tháp nơi nào từng chịu đựng mãnh liệt như vậy tập kích, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Giang Thần phá hủy. Phá hủy cái này kim tự tháp sau, Giang Thần đang định rời đi cách đó không xa, một cái hình thể tầm chừng 70 thước hải quái phát hiện Giang Thần. Cái này chỉ thân dài tại 70 mét hải quái phát hiện Giang Thần sau đó nhanh chóng hỏi Giang Thần mà đến, đây là một cái giống như cá mập một dạng hải quái. Chỉ bất quá hắn có được nhân loại tứ chi, có thể độc lập hành động, cũng có thể ở trong biển không ngừng ngao du. Một màn này dáng dấp có chút hài hước, nhưng lại vô cùng thức ăn, vừa có thể làm cho hắn ở trong biển nhanh chóng trưởng, cũng có thể lên bờ sau đó bốn chân chạm đất hành động. Giang Thần nhìn thấy hắn sau không có chút nào do dự, trong tay lập tức ngưng tụ ra một cỗ thủy năng lượng, phóng tới cách đó không xa hải quái thủ lĩnh. Hải quái thủ lĩnh nhìn thấy Giang Thần công kích sau đó, không chút hoang mang, trên lưng con cưới bắt đầu không ngừng phát sáng, từng đạo giống như laser đồ vật xuất hiện, trực tiếp đánh trúng Giang Thần thủy năng lượng. Những thứ này giống như laser đồ vật có thể nói là không thể phá bỡ, hơn nữa mang theo phi thường cường đại lực xuyên đấu. Thời khắc này hải quái thủ lĩnh bắt đầu đối với Giang Thần phát động công kích, từng đạo laser bắn về phía Giang Thần, mà Giang Thần chỉ có thể là bị động bao nhiêu cái vốn không pháp sử dụng chính mình không thủy năng lực ngăn trở những thứ này laser công kích. Đang tránh né mấy lần sau đó, cách đó không xa to lớn vô cùng hải quái thủ lĩnh cũng đã tiếp cận Giang Thần. Mũi tên hải quái thủ lĩnh ở cách Giang Thần còn có bạch minh địa phương xa bắt đầu chậm lại tốc độ, hơn nữa một cái vung đôi cực lớn vây đôi bắt đầu phóng tới Giang Thần. Cái này cực lớn vây đôi mang theo một cỗ rất mạnh lực trùng kích, liền chung quanh hải vực cũng bị vây đôi xung kích tạm thời ngăn cách. Nếu như bị hải quái thủ lĩnh lần công kích này đánh trúng, như vậy Giang Thần rất có thể sẽ tại chỗ nuốt hận. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không bao giờ lại làm bất kỳ do dự, tại hải quái thủ lĩnh công kích sắp đánh trúng trong nháy mắt nhanh chóng thoáng qua, mà trong tay Hải Thần Tam Xoa kích càng là tại thời khắc này đâm ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa kích trực tiếp chém đứt hải quái thủ lĩnh bay bôi. Hải quái thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc, Giang Thần Hải Thần Tam xoa kích tại sao lại ra sức như thế, chỉ là hơi chút trận vùng vậy liền đem chính mình vây đuôi toàn bộ chém đứt. Lúc này thụ thương hải quái thủ lĩnh cũng cuối cùng ý thức được trước mắt Giang Thần đến tột cùng là ai. Tại trong bọn này hải quái giao lưu, có một người là tuyệt đối không thể trêu chọc, đó chính là Giang Thần. Vô luận Giang Thần xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ đều không phải là hải quái thủ lĩnh có thể trêu chọc. Hải quái trong đám càng là xưng Giang Thần vì hải quái đạo phủ, nếu như gặp phải Giang Thần, nhất định phải có 4 cái trở lên hải quái thủ lĩnh mới có thể đối với Giang Thần bày ra công kích. Mà lúc này chỉ có hải quái thủ lĩnh chính mình, hơn nữa hắn tại trong đông đảo hải quái thủ lĩnh cũng coi như là tương đối kém một cái. Bây giờ hải quái thủ lĩnh trong lòng không ngừng khẩn trương, to lớn vô cùng con người, cũng vào lúc này không ngừng co vào. Mà Giang Thần cũng nhìn ra trước mắt cái này con hải quái thủ lĩnh khẩn trương, khóe miệng lộ ra một hồi khiếp người đủ cười. Ngay sau đó Giang Thần nhanh chóng đối với hải quái thủ lĩnh phát động công kích, chỉ thấy Giang Thần sau lưng giống như là có một cái tua bin, thân ảnh cơ hồ là đạt đến cực tốc, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần trong nháy mắt đi tới hải quái thủ lĩnh khi còn sống to lớn vô cùng hải thần tam xoa kích, càng là trực tiếp đâm về phía hải quái thủ lĩnh phía sau lưng. Đáng thương hải quái thủ lĩnh phía sau lưng còn có thể phóng ra laser, nhưng mà lúc này Giang Thần đã hoàn toàn tránh thoát laser bắn vị trí, mà là tại laser bắn điểm mù. Cái này để cho hải quái thủ lĩnh cả đời vô ích, không chỗ thi triển, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Giang Thần sử dụng hải thần tam xoa kích phá vỡ phía sau lưng của hắn. Một đại cổ huyết dịch trào lên mà ra, hải thần tam xoa kích, toàn thân cao thấp toàn bộ bị một cỗ đậm đà huyết dịch bao vây. Chỉ là trong nháy mắt, hải quái thủ lĩnh cũng cảm giác sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, mà Giang Thần cũng cảm thấy hải thần tam xoa kích giống như là đang hấp thu năng lượng hấp thu chung quanh những huyết khí này. Hai người có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, đều có đạt được. Giang Thần cơ hồ là dùng gần tới 2 phút thời gian, hải thần trên tam xoa kích xuất hiện lần nữa một cái hải quái thủ lĩnh hư ảnh. Mà cái này hải quái thủ lĩnh hư ảnh khách bởi vì tại hải thần trên tam xoa kích lập tức tăng lên hải thần tam xoa kích uy lực. Đồng thời kiêm Giang Thần cũng biết hải thần tam xoa kích lấy được tương ứng tăng trưởng, sẽ không bao giờ lại giống phía trước đơn giản như vậy. Giang Thần nhìn xem trước mắt hải thần tam xoa kích đánh, trong đáy lòng toát ra một hồi vui vẻ. Ngay sau đó Giang Thần nhanh chóng rời đi chỗ ở mình hải vực, trước khi đi vẫn không quên đem tất cả thi thể toàn bộ mang lên. Giang Thần tìm một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, đốt cháy tất cả 33.77 hải quái thi thể. Những thứ này hải quái thi thể đốt cháy truyền ra hôi thối cùng với đốt cháy thiết bị, ước chừng truyền ra ngoài thật xa. Mà lúc này Giang Thần cũng phát hiện, tại trên chính mình cách đó không xa có một cái đảo nhỏ, lại có dân cư sinh tồn. Một màn này đối với Giang Thần đã kích thực không muốn, phải biết nơi có người ở, liền đại biểu cho ở đây tuyệt đối an toàn. Tại xác định trên đảo nhỏ người ở sau đó, Giang Thần lễ tạ ơn hướng đảo nhỏ mà đi. Phải biết bây giờ Giang Thần trọng yếu nhất chính là mạng sống, căn bản không cố được rất nhiều. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, bây giờ Giang Thần nếu như thừa dịp trời tối trở về, rất có thể mê thất ở chung quanh. Còn không bằng ở đây tá túc một đêm, chờ tới ngày thứ hai hừng đông lại trở về. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần mở ra sổ tay bắt đầu cho Khấu Khấu gửi đi tin tức, báo cáo bình an. Chương 657. Có dân cư đảo nhỏ, Giang Thần tùy tiện lên đảo. Chương 657. Có dân cư đảo nhỏ, Giang Thần tùy tiện lên đảo làm ta sợ muốn chết, thời gian dài như vậy không có trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chút chuyện gì. Tất nhiên không có xuất thế liền tốt, như vậy ta ngay tại trong nhà các loại trở về nhà không cần lo lắng, ta đã hoàn toàn thoát ly hải quái chỗ phạm vi, bây giờ ta cũng không biết mình ở đâu phiến hải vực, chờ sáng sớm ngày mai ta sẽ mở điều hướng về nhà. Giang Thần lần nữa hương Khấu Khấu hồi báo tình huống bên này. Đừng nhìn Giang Thần cũng không có nói trận chiến đấu này hung hiểm, nhưng mà đối diện Khấu Khấu đã hoàn toàn cảm thấy Giang Thần trận chiến đấu này có bao nhiêu hung hiểm. Nhất là Khấu Khấu đang nghe xong Tố Tố giới thiệu sau đó, cả người càng là tâm kinh đẳng hạn, không biết như thế nào đối mặt tình huống kế tiếp. Lúc này ở nhận được Giang Thần vẫn như cũ còn sống sự tình sau đó, Khấu Khấu trên mặt lộ ra một hồi nụ cười sán lạ. Mà Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, thời khắc này Giang Thần trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa đảo nhỏ, trên đảo nhỏ dâng lên hai hàng khói bếp, mặc dù vô cùng 25 nhỏ bé, nhưng mà tại đêm này giữa không trung là phá lệ nổi bật. Thời khắc này bầu trời còn không có hoàn toàn đen lại, chân trời là mờ mờ một mảnh, mà cái này khói bếp có thể nói là vì bầu trời ngoài định mức tăng thêm một phần màu sắc. Nhìn đến đây sau đó trong lòng Giang Thần đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, đó chính là tiến đến tá túc một chậm, cùng lúc cũng phải nhìn xem ở đây cư trú người đến tuột cùng là người nào, lại có thể để cho hải quái ở đây mặt khác thiết lập một cái cứ điểm. Phải biết hải quái thiết lập cực điểm nguyên nhân chỉ có hai cái, một cái là thực lực của đối thủ quá mạnh, một cái khác là nhân loại người may mắn còn sống sót nhân số tương đối nhiều. Trước mắt nhìn khói bếp dâng lên dáng vẻ, Giang Thần có thể đoán được trên đảo nhỏ chỉ có 3-4 người, căn bản là không có bất kỳ cái gì người sót lại tồn tại. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần đối với đám người này càng thêm hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lực có thể dẫn tới hải quái kim tự tháp. Giang Thần đã không còn bất kỳ do dự, cả người nhanh chóng tới gần đảo nhỏ. Tới gần đảo nhỏ sau đó, Giang Thần cũng nhìn thấy cái này cổ trang thuộc về hắn người che chắn, lớp bình phong này có thể nói là không cách nào giải trừ. Nhưng mà Giang Thần tại gia viên tung lung thời điểm, hướng mấy cái giặc cướp chiếm được một cái tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu có thể nói là tuyệt đỉnh dùng tốt. Chỉ thấy Giang Thần dưới đáy biển bắt một đầu 10 phần màu mỡ cá sống, mà Giang Thần lôi kéo cá sống một đường tới, đến không gian bình chướng vị trí. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần trực tiếp thả đi trên tay cái này chỉ cá con ở trong nước sung sướng mà bơi lên, một hồi thời gian trực tiếp xuyên qua đảo nhỏ che chắn. Cái này chỉ tiểu ngư nhi ở trong biển không ngừng chạy trốn, mà Giang Thần lúc này vậy mà kinh ngạc phát hiện, trước mắt đạo này che chắn vậy mà biến mất. Rất rõ ràng, phương pháp này đã hoàn toàn hướng đi để cho Giang Thần bình an xuyên qua đạo này che chắn, cùng lúc Giang Thần cũng tại đáy lòng thầm mắng hệ thống thiếu sót. Không thể không nói chỗ sơ hở của cái hệ thống này có thể nói là cực kỳ chí mạng, một khi tại trong chậm bên trên có người len lén lẹn vào hòn đảo, như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là uy hiếp chí mạng. Lúc này Giang Thần xuyên qua che chắn sau đó bắt đầu tới, đến trên đảo nhỏ hết thảy, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này vẫn còn có một chút cơ quan tồn tại. Chỉ có điều những thứ này cơ quan kiến tạo tương đối đơn sơ, lừa gạt một chút không có trí thông minh dã thú hay là hải quái còn có thể, muốn lừa gạt người dạng này Giang Thần quả thực là không có khả năng. Chỉ thấy Giang Thần chen chân vào bước qua mấu chốt khu vực, đừng nhìn Giang Thần một cước này hứng hở, thế nhưng là tránh thoát địch nhân tỉ mỉ bố trí cả bẫy. Cái bẫy này cũng không có đối với Giang Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thời khắc này Giang Thần đã hoàn toàn tiến nhập đảo nhỏ hạch tâm phạm vi. Đến ở đây sau đó, Giang Thần cũng phát hiện chúng quanh vậy mà xây lên từng ngọn hàng rào tường, những thứ này hàng rào tường đều sẽ không cách nào ngăn trở Giang Thần cùng hung ác dã thú, nhưng khi một chút hình thể tương đối yếu ớt dã thú vẫn là không có vấn đề. Đây có thể nói là Giang Thần lần thứ nhất leo lên người khác đảo nhỏ, cũng không biết trên đảo nhỏ bố trí đến tột cùng có thể đạt đến dạng trình độ gì. Nhưng mà tại Giang Thần xem ra, những thứ này bố trí liền cơ bản nhất nhập môn trình độ cũng không có đạt đến, chớ đừng nhắc tới tiến Giang Thần pháp nhãn. Thời khắc này Giang Thần bắt đầu quay chung quanh tòa này tường vây không ngừng xoay quanh, trong quá trình này Giang Thần cũng nghe đến trong phòng truyền đến tiếng cười đùa. Mà cái này hai tiếng cười đùa để cho Giang Thần cũng là vô cùng kinh ngạc, lại là hai tên nữ tử chuyển tới Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Nếu như nói hải quái vì một tổ chức khổng lồ, như vậy Giang Thần có thể lý giải, nhưng mà vì hai cái nhược nữ tử vậy mà đại động can qua như vậy, để cho Giang Thần vô cùng không hiểu. Lúc này Giang Thần bắt đầu lần nữa vây quanh xoay quanh, ngay sau đó đi tới hậu phương một tòa gian phòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ở đây tổng cộng có cái này hai tòa gian phòng, mà Giang Thần đi tới trong đó một tòa. Tòa này gian phòng có thể nói là ba mặt phong bế, duy chỉ có chính diện nắm giữ một cái môn cùng một cánh cửa sổ. Thiết kế như vậy để cho Giang Thần vô cùng không xác định, cùng lúc cũng không biết cha như thế nào nhìn tình huống. Chỉ thấy Giang Thần thân ảnh nhẹ nhàng đi tới nóc nhà, từ nóc nhà nhấc lên một khối mảnh ngói nhìn xuống dưới. Giờ khắc này để cho Giang Thần phun máu một màn xuất hiện tại Giang Thần trong tầm mắt, chỉ thấy tại Giang Thần đang phía dưới, hai tên nữ tử đang tại tắm rửa, mà 373 hai tên nữ tử này một bên tắm rửa một bên vui đùa ầm ĩ lộ ra vô cùng an nhàn. Hai nữ nhân dáng người uyển chuyển, vui chơi đùa giỡn ở giữa đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, còn không đợi Giang Thần có hành động, hai nữ trước hết một bước phản ứng lại. A, các nàng một tiếng kinh hô, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị mặc quần áo. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn có một số nước đọng che chắn, như vậy bọn hắn đứng dậy mặc quần áo trong nháy mắt. Giờ khắc này, Giang Thần chỉ cảm thấy đầu não đều có chút mê muội, kế tiếp hai cái mũi tên trực tiếp xuất tại bên người Giang Thần. Cái này hai chi cung tiễn chính là hai tên nữ tử phát ra, các nàng khi nhìn đến Giang Thần thân ảnh sau đó, không chút do dự đối với Giang Thần phát động công kích. Theo bọn hắn nghĩ Giang Thần chính là loại kia hái hoa tặc các loại tồn tại, hơn nữa Giang Thần cũng bị khoác lên hèn mọn danh nghĩa. Lúc này Giang Thần quả thực là có nỗi khổ không nói được, cùng lúc đó Giang Thần cũng nhìn ra trước mắt hai người là ai. Ngay sau đó Giang Thần một cái xoay người tới, đến trong phòng, nhìn xem chung quanh hai người. Hai tên nữ tử này nhìn thấy Giang Thần sau đó cũng là vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới người trước mắt này lại là Giang Thần. Giang Thần, mấy ngày không thấy, ngươi đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì đã biến thành bộ dạng này lưu manh bộ dáng? Học với ai cố này đến nhà nhập thất chiêu số? Chương 658. Mới gặp lại bạn cũ, trợ giúp tu kiến gia viên chương 658. Mới gặp lại bạn cũ, trợ giúp tu kiến gia viên đẹp du con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, cả người trên mặt xuất hiện một cỗ biểu tình tức giận. Rất rõ ràng, vừa rồi Giang Thần hành động đã hoàn toàn để cho đẹp du đối với hắn đã mất đi hảo cảm, dù sao Giang Thần hành động vô cùng hèn mọn. Cũng không phải các ngươi nói như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ, đến tuột cùng là ai đưa tới nhiều như vậy hải quái, nghĩ tại trên nóc nhà quan sát một chút, không nghĩ tới thấy được dạng này một im ngay, hôm nay chuyện này ta sẽ không làm tiếp truy cứu, ta cũng hy vọng về sau không cần xảy ra chuyện như vậy. Giang Thần ở một bên vừa định muốn giảng giải, đẹp du lần nữa mở miệng cắt đứt Giang Thần. Đẹp du lời nói kiên định lại quyết tuyệt, cả người trên mặt càng là xuất hiện một màn đỏ ửng. Ngược lại là một bên Uyển Nhi căn bản là không có trách cứ Giang Thần, mà là một đôi mắt to nhìn chằm chằm Giang Thần. Thời khắc này Uyển Nhi liền giống như hoa sen mới nở mở dạng, cả người toàn thân trên dưới ướt nhẹp, như thế ướt nhẹp bộ dáng, có một chút bại lộ địa điểm cũng hợp tình hợp lý. Để cho Giang Thần lần nữa mở rộng tầm mắt, đối diện đẹp du nhìn xem Giang Thần một mặt hoa si bộ dáng, nhịn không được ho khan hai tiếng. Giang Thần nghe được hai tiếng ho khan sau đó, mới bất đắc dĩ rời đi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió từ Giang Thần sau lưng đánh tới. Một cái to lớn vô cùng ba giang xiên, trực tiếp đâm về phía Giang Thần phía sau lưng. Nhưng Giang Thần tốc độ phản ứng bén nhạy dường nào, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát ba giang xiên tập kích. A, cầm trong tay ba giang xiên ác quỷ, lúc này xuất hiện một hồi nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần có thể tránh thoát hắn đánh lén. Mà lúc này ác quỷ lần nữa đối với Giang Thần phát động công kích, trong tay ba giang xiên buồng nghịch hổ hổ sinh uy, mỗi lần công kích đều biết đối với Giang Thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Giang Thần bây giờ chỉ có thể là hết sức, bao nhiêu cái vốn cũng không có cơ hội đánh trả. Biết Giang Thần bắt được một sơ hở, một cước đá vào ác quỷ trên cổ tay, ác quỷ hai tay cũng là nhịn không được, buông lỏng vũ khí càng là ứng thanh rơi xuống. Lúc này A Quỷ mới chính diện quan sát Giang Thần, khi hắn nhìn thấy Giang Thần trong nháy mắt, cả người trên mặt đầu tiên là hoảng sợ lại là vui sướng. "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Lúc này A Quỷ trong hai mắt đều là vui sướng, rất rõ ràng A Quỷ cũng là vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thần. Nhất là tiếng này sư phó kêu, Giang Thần trong lòng có chút mặc cảm. Phải biết Giang Thần căn bản là không có truyền thụ A Quỷ quá nhiều võ nghệ, thật nhiều võ nghệ cũng là A Quỷ tự học thành tài, lúc này A Quỷ nhưng phải tôn xưng chính mình vì sư phó. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần mau đem A Quỷ nâng đỡ. Ta cũng vừa tới, chỉ là không biết các ngươi ở chỗ này, cho nên xảy ra một chút hiểu lầm. Giang Thần cũng không dám giảng giải sự tình vừa rồi, dù sao bên cạnh còn có hai cặp nhìn chằm chằm con mắt, Giang Thần một khi lời giải thích, rất có thể sẽ để cho hai người ăn tươi nuốt sống. Mà một bên hải quái thủ lĩnh nhìn thấy Giang Thần sau đó, cả người là vô cùng vui mừng, bắt đầu cùng Giang Thần ân cần hỏi han hàn huyên. Sư phó ngươi đói bụng không? Ta vừa mới làm xong cả nướng, ta liền đi lấy cho ngươi mấy cái. Lúc này A Quỷ nhìn xem Giang Thần cái này phụ mẫu phải nhanh đối với Giang Thần nói, rất rõ ràng, A Quỷ cũng không tin tưởng Giang Thần có thể vô duyên vô cớ mà đến nơi này. Mà Giang Thần bộ dạng này, bộ dáng chật vật, càng thêm để cho A Quỷ xác định Giang Thần là tại bên ngoài gặp lớn vô cùng phiền phức, cho nên đến đây đi nương nhờ chính mình. Mặc dù là đến đây đi nương nhờ, nhưng mà A Quỷ cũng không có cảm thấy bất kỳ phiền phức nào, bắt đầu tỉ mỉ chiêu đãi Giang Thần. Một bên Uyển Nhi bây giờ cũng là một lần nữa đổi một bộ quần áo ngồi ở bên người Giang Thần. Rất rõ ràng Uyển Nhi cũng không có, bởi vì sự tình vừa rồi quá nhiều sinh khí, ngược lại là một bên Đẹp Du là vô cùng sinh khí. Phải biết Đẹp Du một cái hoàng hoa đại khuê nữ, lúc này toàn bộ bị Giang Thần thấy hết, có thể tưởng tượng được Đẹp Du trong lòng có cỡ nào tức giận. Giang Thần nhìn xem tức giận Đẹp Du nhịn không được có chút buồn cười, mau từ trong không gian hệ thống lấy ra một chút lễ vật xem như nhận lôi đồ vật. Những lễ vật này cũng là một chút tinh xảo bánh ngọt, chính là Tư Đồ Nam đưa tặng cho Giang Thần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên bản những vật này Giang Thần cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, lúc này có hai nữ tồn tại, Giang Thần trực tiếp lấy ra đưa cho hai nữ. Mà hai nàng này từ cho tới bây giờ đến Hải Dương thế giới sau đó, nơi nào thấy qua bánh ngọt tinh xảo như vậy, khi nhìn đến sau đó trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Người rõ ràng muốn lấy những nữ hải tử này vui vẻ, chỉ cần một chút cảm giác nghi thức cùng với đầy đủ cảm giác nghi thức đồ vật liền có thể. Lúc này A Quỷ cũng bưng bảy, tám đầu cá nướng đi tới bên người Giang Thần, cái này bảy, tám đầu cá nướng tiêu đốt đến rất không tệ, nhưng mà cùng Giang Thần so sánh cũng có chút khác nhau một trời một vực. Giang Thần tự đốt sẽ không cầm những thứ này cùng chính mình nướng cá nướng đánh đồng, dù sao đây là A Quỷ một phần tâm ý thích khách. Giang Thần liếc mắt nhìn, trước mắt thật thà A Quỷ, trực tiếp từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy bình rượu ngon. Cái này mấy bình rượu ngon cũng là Tư Đồ Nam tiễn đưa cho Giang Thần, cùng nhau đưa tặng Giang Thần còn có một số men rượu, những rượu khúc này mới là tốt nhất đồ vật. Chỉ có điều cần người hiểu công việc mới có thể sản xuất ra rượu ngon, Giang Thần cũng không có đem men rượu đưa ra định đi, ngược lại là đem trong không gian hệ thống mấy bình rượu ngon toàn bộ lấy ra. Giờ khắc này mấy người tại chỗ toàn bộ đều giết rồi, không nghĩ tới Giang Thần ngoại trừ có thể lấy ra tinh xảo bánh ngọt, còn có thể lấy ra mỹ vị như vậy rượu ngon. A Quỷ bản thân liền là trung thực thật thà người, mỗi lần tại trên công trường làm xong việc sau đó đều thích uống rượu hai chén, cũng coi như là người yêu rượu. Ta là kể từ đi tới Hải Dương thế giới sau đó, A Quỷ liền sẽ chưa từng có chạm rượu, lúc này nhìn thấy Giang Thần lấy ra rượu ngon không tự chủ được có chút trầm luân. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta còn có một chậm bên trên thời gian có thể nói chuyện phiếm, ngươi nếu là nhanh như vậy mắt, một hồi say, nhưng liền không có người cùng ta cùng một chỗ tán gẫu. Giang Thần nhìn xem một, phải triệu, ly tiếp lấy một ly A Quỷ, không nhịn được quên một câu. Mà A Quỷ sau khi nghe xong nhưng là lau miệng hô to thông khoái. Rất rõ ràng A Quỷ tiểu lượng phi thường lớn, căn bản không phải trước mắt những rượu này lượng có khả năng đâm nhiều. Ta đều đã thời gian thật dài chưa từng có chạm rượu ngon, không nghĩ tới hôm nay sư phó lại có thể thành toàn ta, để cho ta lại một lần nữa hoài niệm một chút trước đây hương vị. Có bình này rượu ngon tại, cho dù là để cho ta ngày mai đi chết, lại có thể thế nào bên trong. Lúc này A Quỷ bắt đầu cảm khái. Cái này nói là chuyện này, về sau cuộc sống của chúng ta càng ngày sẽ càng hảo, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hỏng bét. Giang Thần sau khi nghe xong nhanh chóng phản bác A Quỷ. Giang Thần bây giờ không có biện pháp đem trước mắt tất cả mọi người mà trần, chỉ có thể là đem bọn hắn an trí ở đây, chờ hải quái xâm lấn kết thúc về sau lại tiếp đi. Cũng chính bởi vì vậy, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Chương 658. Cùng A Quỷ uống quá, hỗ trợ chế tạo đảo nhỏ. Chương 658. Cùng A Quỷ uống quá, hỗ trợ chế tạo đảo nhỏ. Trước mắt ba người này có thể nói là thật tâm thật ý đối đãi Giang Thần, nhưng mà Giang Thần lại cũng không có thể thật tâm thật ý đối đãi các nàng, bởi vì Giang Thần trên người có quá nhiều bí mật. Những bí mật này Giang Thần là tuyệt đối không thể nói ra, hơn nữa Giang Thần cũng biết ba người này lúc này đi theo mình, nhất định sẽ chịu càng nhiều tội hơn. Dù sao ba người bọn họ thực lực mỏng vô cùng yếu, Giang Thần sau đó muốn đối mặt thế nhưng là thực lực cường đại hải quái quân đoàn, liền dưới trạng thái toàn thịnh Giang Thần cũng không cách nào hoàn toàn cam đoan tính mạng của mình, chớ nói chi là dẫn dắt những thứ này nhân loại bình thường người sống sót. Từng cảnh tượng lúc nãy liền xem như cho Giang Thần một cái giải quyết, dù sao nhiều như vậy hải quái thủ lĩnh chỗ nào là Giang Thần có thể dễ dàng giải quyết. Duy chỉ có Giang Thần sau khi trở về làm tốt cô máy chiến tranh nhân tài có dịch trạng khả năng, đến lúc đó Giang Thần cũng không khả năng 100% xác định chính mình liền có thể đánh bại những thứ này hải quái. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần nhịn không được bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Tại Giang Thần bên cạnh A Quỷ cũng nhìn ra Giang Thần tâm sự, lúc này A Quỷ không có khuyên can Giang Thần, mà là bồi tiếp Giang Thần cùng một chỗ say rượu. Cảnh tượng như vậy là Giang Thần đi tới Hải Dương thế giới sau đó nằm mộng cũng muốn gặp phải chẳng cảnh, không nghĩ tới lại tại hôm nay thực hiện. Giang Thần cùng A Quỷ một mực uống đến hướng đông, thẳng đến Thái Dương tại đảo nhỏ phía đông chậm rãi dâng lên, Giang Thần hai người mới cảm giác được vẻ mệt mỏi. Một hơi uống 060 nguyên một chậm A Quỷ nhiều ít vẫn là có chút chống đỡ không nổi. Tại chói mắt mặt trời mới mọc phía dưới, A Quỷ trước tiên ngã xuống bên người Giang Thần. Mà Giang Thần thấy cảnh này cũng là không nhịn được cười một tiếng. Ngay sau đó Đẹp Du Hòa Huyền Nhi cũng tới đến giữa sân, hai người này cũng có thể nói là cả đêm không ngủ, một mực canh giữ ở Giang Thần cùng A Quỷ bên cạnh, vì chính là tại bọn hắn sau khi uống say lưu lại chiếu cố bọn hắn. Lúc này Giang Thần cùng A Quỷ uống say, để cho Đẹp Du Hòa Huyền Nhi có cơ hội biểu hiện, trước tiên định đem A Quỷ nâng trở về phòng, làm gì cơ thể của A Quỷ thực sự quá nặng đi, hai nữ căn bản không có khả năng mang nổi A Quỷ. Phải biết cơ thể của A Quỷ thế nhưng là ước chừng đạt đến chừng 2 mét, thể trọng càng là đạt đến kinh người hơn 300 cân. Nặng như thế trọng lượng căn bản không phải hai nữ có thể dễ dàng dơ lên động, lúc này Đẹp Du Hòa Huyền Nhi chỉ có thể là từ bỏ trong tay giấy rùa, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giang Thần. Giang Thần thấy cảnh này sau, cũng sẽ không có bất kỳ do dự, ở giữa Giang Thần một tay vồ một cái, trực tiếp đem A Quỷ từ dưới đất nắm lên. Ngay sau đó Giang Thần đem A Quỷ khiêng tiến vào phòng của hắn. Không thể không nói, A Quỷ gian phòng có thể nói là dị thường đơn sơ, ngoại trừ tứ phía vách tường, cũng chỉ còn lại có một cái từ cỏ dại xếp thành giường nhỏ. Cái này giường nhỏ có thể nói là vô cùng đơn sơ, căn bản cũng không có thể sử dụng giường để hình dung. Giang Thần nhìn xem một màn này cả người cũng là vô cùng đau lòng, trong lòng dâng lên một cô muốn cho bọn hắn chế tác đảo nhỏ tưởng niệm. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần đã không còn bất kỳ do dự, thả xuống A Quỷ sau đó, đi ra ngoài rửa mặt. Một cỗ cảm giác lạnh như băng cọ rửa Giang Thần gương mặt, lập tức để cho Giang Thần tinh thần. Thời khắc này Giang Thần chỉ là cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy tinh thần, cả người tinh thần tỏa sáng, cũng lại không có phía trước cái kia cỗ say khướt bộ dáng. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần đi tới đảo nhỏ bên ngoài. Giang Thần liếc mắt nhìn Đẹp Du Hòa Huyền Nhi, hai người này khi nhìn đến Giang Thần sau đó, trên mặt đã lộ ra vô cùng vẻ mặt ngượng ngùng. Mặc dù Huyền Nhi tính khí tùy tiện, nhưng mà nhớ tới hôm qua chậm bên trên sự tình vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao mình bị Giang Thần xem xong, vẹn vẹn chuyện này để cho Huyền Nhi không tự chủ được đỏ mặt. Đỏ mặt sau Huyền Nhi lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Một bên Đẹp Du sau khi xem xong không nhịn được ho khan hai tiếng. Đẹp Du hai tiếng ho khan trực tiếp cắt dứt Giang Thần cùng Huyền Nhi. Thời khắc này Giang Thần cũng cuối cùng phản ứng lại. Hai người các ngươi đói bụng không? Hôm qua chậm bên trên liền không có ăn cái gì đồ vật, ta đi cho các ngươi hai cái nấu cơm à? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần sau khi nói xong, đầu tầm thường rời đi hiện trường, căn bản muốn không cho Đẹp Du hòa Huyền Nhi bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Rời đi hiện trường sau đó Giang Thần mở, bắt đầu nhanh chóng sử dụng chính mình lấy tay chủ nghệ. Đẹp Du Hòa Huyền Nhi vốn là muốn từ chối nhã nhặn Giang Thần, nhưng mà người được một bên truyền đến mùi thơm sau đó, lập tức từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cổ mùi thơm này thật sự là quá mê người, nhất là trên thân Giang Thần còn mang theo một chút đặc chất gia vị, những thứ này gia vị tản mát ra mùi thơm, trước tiên hấp dẫn Đẹp Du Hòa Huyền Nhi. Hai người này lập tức quay chung quanh tại bên người Giang Thần, bắt đầu dương mắt nhìn chằm chằm Giang Thần chế tác nướng thịt cùng cá nướng, cũng không tiếp tục cảm giác có bất kỳ lúng túng. Giang Thần cá nướng trình độ có thể nói là vô cùng cao siêu. Tại Giang Thần một phen dưới sự khống chế, toàn bộ cá trở nên vô cùng xốp giòn bề ngoài bên trong còn truyền đến một cỗ tươi đẹp nhiều nước cảm giác, một màn này có thể nói là hoàn toàn nhìn ngây người trước mắt hai nữ thậm chí cũng không nghĩ tới Giang Thần tài nấu nướng đã vậy còn quá đồng. Giang Thần khống chế cá nướng có thể nói là ngay cả vậy cá cũng có thể ăn, vậy cá vừa mới vào miệng, lập tức truyền đến một cỗ xốp thúy thúy cảm giác, có két âm thanh bên tai không dứt. Đẹp Du Hòa Huyền Nhi nguyên bản là không gì đáng nói, nhưng mà nhìn thấy Giang Thần cá nướng sau đó, bắt đầu miệng lớn cắn ăn đứng lên, không đầy một lát thời gian, hai người này liền riêng phần mình ăn gần tới 5 đầu cá nướng. Nhưng hai người bọn họ bình thường 2 ngày sức ăn, lại thêm mỗi ngày đồ ăn chính là những loại cá này, Đẹp Du Hòa Huyền Nhi đã sớm ăn có chút không sợ người khác làm phiền, vốn không muốn tiếp tục thức ăn những thứ này cá nướng. Nhưng Giang Thần nướng cá nướng thật sự là quá mỹ vị, để cho Đẹp Du Hòa Huyền Nhi khen không dứt miệng, thậm chí cũng không kịp nhấm nháp Giang Thần thịt bò nướng liền đã có chút trống. Giang Thần nhìn xem cơm nước no nê Đẹp Du Hòa Huyền Nhi trên mặt cũng là lộ ra một hồi ý cười, hai người bọn họ biểu hiện cũng coi như là đối với Giang Thần một loại chắc chắn. Thời khắc này Giang Thần cũng cho A Quỷ đưa cho một phần cá nướng cùng thịt bò nướng. Mặc dù bây giờ A Quỷ còn đang ngủ, nhưng mà Giang Thần vẫn là để cho hắn nếm thử thủ nghệ của mình. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần bắt đầu quan sát trên đảo nhỏ hết thảy. Không thể không nói Đẹp Du hòn đảo nhỏ này có thể nói là dị thường rất nát, khắp nơi đều là đủ loại đủ kiểu đá ngầm, có thể cung cấp cư trú hoàn cảnh vô cùng có hạn. Cũng chỉ có Đẹp Du Huyền Nhi cùng với A Quỷ ba người cư trú phiến khu vực này, đến nỗi khu vực chung quanh căn bản là không có cách sử dụng. Giang Thần thấy cảnh này sau, trên mặt cũng là lộ ra một cố vẻ khổ sở. Giang Thần dù sao không phải là kiến trúc gia, liên quan tới kiến trúc một mặt này, Giang Thần có thể nói là vô cùng không thông thạo. Mỗi lần ra viên thung lũng thăng cấp kiến trúc toàn bộ đều là từ hệ thống thiết kế ra, Giang Thần căn bản là không có tham dự thiết kế. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu hỏi thăm hệ thống có hay không tốt đề cử.